Chương 10, sắc đẹp bảy dập, hạ, ta đi là được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tự đi. Để tránh bị Chăn Chăn phát hiện ta không phải đi công tác, mà là cùng Tuyết Tình hẹn hò, cho nên ta bôi mỡ đế giày tựa như chạy. Trước khi đến Đồ Gia Cựu chỗ ở trên đường, trong đầu của ta thủy chung suy nghĩ một vấn đề, nếu như Tuyết Tình muốn ta, ta có nên hay không phản kháng đâu này. Nàng đã tính bả ta ít con mẹ nó rồi, cũng là hợp pháp đấy. Đi vào Đồ Gia Cựu cổng lớn trước, phát hiện trước khóa lại đại môn khóa sắt không thấy rồi, đại môn chính khép. Đẩy cửa đi vào, phát hiện rộng lớn sân nhà nội lại là khô diệp giấy thoái, bụi cỏ dại sinh, trung ương bể phun nước nội một giọt nước cũng không có. Ao ở bên trong tiểu pho tượng thiên sứ bởi vì gió táp mưa sa mà ảm đạm thất sắc, xem ra cái này mười mấy năm qua cũng không có ai quét dọn qua. Xuyên qua sân nhà, đẩy ra bởi vì các đốt ngón tay dị sắt mà xèo xèo rung động cửa gỗ, ta tiến nhập đèn kịt đại sảnh. Tuy nhiên bây giờ là giữa trưa, nhưng bởi vì cửa sổ phần lớn bị phong bế rồi, cho nên trong đại sảnh thập phần lờ mờ, ngoại trừ một đạo dương quang xuyên thấu qua cửa phòng bếp chiếu nhập bên ngoài, cũng không có khác nguồn sáng. Ta trong đại sảnh không phát hiện Tuyết Tình, đã kêu tên của nàng, rất nhanh chỉ nghe thấy thanh âm của nàng rồi, ngữ khí của nàng không có chút nào lạnh như băng khí tức, ngược lại thập phần ôn nhu, lại để cho người cảm thấy thật ấm áp, tựa như cái ngượng ngùng thiếu nữ, là thân vũ sao? Ta ở chỗ này. Thanh âm từ phòng bếp trong truyền ra, Tuyết Tình trước đột sau ngẩng đầu thước tha bóng hình xinh đẹp lập tức tại chiếu xạ trên mặt đất dương quang bên trong xuất hiện. Ta muốn đi tiến phòng bếp tìm nàng, nhưng vừa phóng ra bước chân, nàng đã nói, đừng tới đây. Ta khó hiểu hỏi, vì cái gì? Ta sợ với ngươi mặt đối mặt sẽ cảm thấy xấu hổ. Ngượng ngùng thiếu nữ ngữ điệu xuất từ thành thục mỹ nữ trong miệng, có khắc một phen phong tình. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Giờ phút này ta đây chính tâm ngứa khó nhịn. Ngươi yêu thích ta sao? Đây là một cái nhượng sở hữu tất cả nam nhân chảo phá ra đầu vấn đề, không là vì vậy vấn đề khó có thể trả lời, mà là sau khi trả lời cần thiết đối mặt hậu quả. Nói ưa thích ta, nhưng là phải phụ trách nhiệm, nói không thích, vậy thì không có hí rồi. Cơ hội sở hữu tất cả nam nhân nghĩ cách đều là đã có thể có hí, nhưng tốt nhất lại không cần phụ trách nhiệm, cho nên chính xác trả lời là, ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Ta nghĩ đến ngươi nên biết. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Lại là một cái nhượng người khó có thể trả lời vấn đề. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Nói thực ra, dùng năng lực của nàng, ta chỉ có làm cho nàng thủ hộ phần. Ngươi quá lai a. Ta nghe theo nàng kêu gọi, chậm rãi đi về hướng phòng bếp. Ngừng. Đưa ta đi đến dương quang có thể chiếu xạ đến giờ địa phương, nàng điều khí đột nhiên trở nên dị thường ấm lãnh. Ta dừng bước lại, trong nội tâm cảm thấy không hiểu đấu, nhưng mà quỷ dị sự tình vào thời khắc này phát sinh. Tuyết Tình bóng dáng đột nhiên giơ cánh tay lên bắt lấy chân của ta mắt cá chân, chính xác mà nói, là bóng dáng tay cùng chân của ta mắt cá chân trong điểm, nhưng ta cảm thấy mắt cá chân bị người dùng tay nắm chặt, không thể di động mảy may. Âm lanh tiếng cười lập tức quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, thanh âm tuy nhiên vẫn là Tuyết Tình thanh âm, nhưng tiếng cười kia rõ ràng tiểu là Dư Tiêm Lăng tiếng cười. Ta đột nhiên nhớ tới một cái vừa rồi không có chú ý tới chi tiết, tỉ mỉ, tiểu là Tuyết Tình trên người hoa lại hương, giờ phút này ta chỉ nghe thấy được cho bụi mùi, mà không có nghe thấy được Tuyết Tình chỉ mới có đích cái loại nảy sen lẫn thành thuộc nữ tính mùi thơm của cơ thể hoa lại mùi thơm. Tuyết Tình căn bản không ở chỗ này, giờ phút này cùng ta đối thoại chính là bị Dư Tiêm Lăng phụ thể chỉnh mất nghi. Mà bây giờ mới biết được đã quá muộn, quanh quẩn tại bốn phía tiếng cười dần dần sinh ra biến hóa, do vốn là Tuyết Tình thanh âm biến thành Dư Tiêm Lăng, hi hi hi. Cảnh sát tiên sinh, ta đã sớm nói, chúng ta lần nữa gặp mặt lúc, ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Ký nhiên ngươi cố ý muốn truy tra cái này tông bản án, ta tiểu cho ngươi đến địa ngục đi thăm dò tốt rồi, có lẽ ngươi cùng thi vận các nàng bị phương thức giống nhau giết chết, sẽ hạ đến đồng nhất tầng địa ngục đi. Ngươi xem tóc của ta xinh đẹp không? Các nàng lập tức sẽ bả ngươi đưa đến địa ngục đi. Trước mắt bóng dáng lập tức do thành thục mỹ nữ biến thành tóc dài thiếu nữ, hơn nữa tóc của nàng còn không ngừng rối ra, như có sinh mạng tựa như quấn quanh đến trên người của ta, ta cảm thân thể thụ một cổ lực lượng cường đại đè ép, không thể búng ra nửa phần, tựa như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ bả ta chăm chú địa cầm chặt, xử ta thở không nổi. Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao, hiện tại cuối cùng minh bạch đạo lý này rồi, bất quá cũng đã quá muộn. Chính mắt hết can đảm chi tế, tay trái cổ tay bỗng nhiên chuyển đến một hồi thấm vào ruột gan lạnh bướt, trong lòng sợ hãi lập tức hễ quét là sạch, tâm cảnh chưa bao giờ có giờ phút này như vậy bình tĩnh, để ép lực lượng của thân thể cũng tùy theo biến mất. Thân thể không hề bị đến trói buộc, ta liền ngã ngồi trên mặt đất, cổ tay lạnh bướt cảm dần dần biến mất, mồ hôi lạnh liền bất trụ địa xuất hiện, xử ta toàn thân quần áo ướt đẫm. Dù loại phương pháp này đối phó không có làm việc trái với lương tâm người vẫn chưa được. Lần này từ phòng bếp truyền ra, dĩ nhiên là bà nam tính thanh âm. Một cái thân hình cao lớn mà phiêu giật nam nhân từ phòng bếp chậm rãi đi ra khỏi, hắn tướng mạo tuấn lãng, trên người tự nhiên toát ra một cổ quý tộc giống như khí chất. Nhưng mà tại đây trói trang ngày mùa hè, hắn vậy mà ăn mặc một thân màu đen Âu phục, thậm chí liền áo sơ mi vớ giày đều là màu đen đấy. Càng làm cho người cảm thấy quái dị chính là, hắn còn mang lên trên một đôi giày đặc màu đen cái bao tay bị trống như sắp tràn ra, bên trong phảng phất là một đôi cực lớn bàn chân gấu. Hắn toàn thân cao thấp, ngoại trừ lộ ra đầu bên ngoài, còn lại bộ vị đều bị màu đen quần áo bao vây, phối hợp một đầu đen nhánh tóc, nhượng người cảm thấy là một trường tuấn mặt xuất hiện tại bóng dáng tượng. Người là Đỗ Lễ Hiển. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mặt của đối phương hình hình dáng cùng Lưu Tỷ cho ta xem ảnh chụp rất tương tự, cho nên ta có thể xác định hắn tiểu là Đỗ Lễ Hiển. Cảnh sát tiên sinh, ngươi quá nhiều sự tình rồi, nhiều như vậy bản án ngươi không tra, vì sao không muốn cắn ta không phong thích? Ta đã cảnh cáo ngươi hai lần rồi, ngươi cũng đừng trách ta. Đỗ Lễ Hiển nói xong hướng ta chậm rãi đến gần, vừa đi vừa cởi hai tay đích bao tay. Cái bao tay rơi xuống trên mặt đất, sự cho bụi có chút dơ lên một khắc này, ta sợ ngây người. Trước mắt là một đôi vô cùng kỳ dị tay, hai tay mười ngón đồng đều so thường nhân dài đến gấp hai, hơn nữa như không có xương cốt tựa như, có thể riêng phần mình bất quy tắc địa nhúc đích, giống như mười đầu trưởng trên tay độc xạ. Hắn đi đến ta thân trước, hướng ta lộ ra nụ cười ưu nhã, ngữ điệu ôn hòa nhưng cũng bất lưu thiện nói, cảnh sát tiên sinh, có lẽ ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngoại trừ phụ mẫu ta và sư phó bên ngoài, ngươi là đến nay duy nhất một cái có thể trông thấy ta cái này song thánh tay người. Nói xong, hắn đột nhiên dùng cái kia quỷ dị tay béo lấy cổ của ta. Ngón tay của hắn tuy nhiên dài nhỏ, nhưng phi thường linh mẫn mà lại hữu lực, một tay có thể hoàn toàn nắm cổ của ta, ta cảm thấy giống như là bị năm cái thòng lọng bao lấy cổ đồng dạng, lập tức tiểu cảm thấy mê muội. Ta vì sao tổng hội như vậy số khổ a, theo tối hôm qua đến hiện tại, đã là lần thứ ba nhượng người béo lấy hoặc khóa lại cái cổ, nhưng lúc này đây có thể không như chi hai lần trước may mắn như vậy, có thể hữu kinh vô hiểm đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, không chê vào đâu được, thượng, hai ngày này không biết vì sao xui xẻo như vậy, trước sau ba lượt gặp tập kích, hai lần trước còn có Tuyết Tình cùng chăn chăn cứu ta, lần này ai tới cứu ta à? Đương ta bị Đỗ Lễ Hiển cái con kia như trường lấy năm đầu độc xà tựa như quái thủ béo được đầu váng mắt hoa, sắp không được thời điểm, một bà giống như đã từng quen biết nữ tính thanh âm từ phía sau lưng vang lên, lập tức buông hắn ra, nếu không ta sẽ nổ súng. Cái thanh này thanh âm rất kỳ quái, tuy nhiên nàng theo như lời từng cái chữ, phát ra tiếng cũng rất tiêu chuẩn, nhưng làn điệu lại là lạ, hẳn là xuất từ một người ngoại quốc chi khẩu. Nhưng ta bởi vì cổ bị béo lấy, đại não ở vào thiếu dưỡng trạng thái, trong lúc nhất thời nhớ không nổi thanh âm chủ nhân là ai. Trên cổ trói buộc đột nhiên biến mất, lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác cũng sẽ không nhượng người cảm thấy vui mừng. Đỗ Lễ Hiền đem hắn cặp kia quái thủ túi quần, có chút ít đáng tiếc nói, cảnh sát tiên sinh, vận khí của ngươi còn coi như không tệ. Sau lưng lại truyền tới cái thanh kia nữ tính thanh âm, bả hai tay giơ lên, phóng thích trên đầu, biệt làm vô bị mờ ám. Đỗ Lễ Hiền hướng trên mặt đất đích bao tay mắt liếc, ta yêu cầu đeo lên cái bao tay. Có thể, nhưng là nếu như ngươi làm ra bất cứ dị thường nào cử động, ta sẽ lập tức nổ súng. Sau lưng liên tục truyền kỳ quái nữ tính thanh âm, sử ta bả thở hổn hển thuận tiện nhịn không được quay đầu lại nhìn xem thanh âm chủ nhân là ai. Không nhìn con khá, xem xét đã giật mình, người đến dĩ nhiên là Vẹn Đỏ Dạ Philip. Vẹn Đỏ Dạ là Mỹ tịch phở gen cảnh sát hình sự quốc tế, trường trú bản địa chuyên môn phụ trách một ít ngoại giao hình sự vụ án. Nàng có được tóc vàng mắt xanh diễm lệ gương mặt, dáng người càng kinh người hơn, chẳng những mỹ chân thon dài eo nhỏ nhắn nhỏ bé, ngực càng làm cho người phún huyết ép cụt, mút ngực. Thật không biết nàng ở nước ngoài là ăn cái gì lớn lên, chẳng những dáng người nhất lưu, hơn nữa trí tuệ hơn người, còn có thể nói chung Anh, Nga, Pháp, Nhật năm quốc ngữ nói. Trước chúng ta từng có quá mấy lần hợp tác, nhưng cũng là tại tiểu tương còn không có mất tích trước, tự bị điều đến phản bãi đội về sau, đến bây giờ định đứng lên đã có 2 năm không có cùng nàng đã gặp mặt, không nghĩ tới lần nữa thời gian gặp mặt, ta lại như thế bất cứ quýnh mặt buồn. Cảnh, trên báo chí nói, quýnh mặt buồn. Có thể đương, đúng, có dùng. Vẹn Đỏ Dạ đẳng xã Lễ Hiền đeo lên cái bao tay về sau, tiêu cẩn thận địa cầm thương tiến lên dùng còng tay bả hai tay của hắn phản khảo, cũng niệm cảnh giới từ, ngươi có quyền bảo hộ im miệng không nói. Nhưng như lời ngươi nói là bất luận cái gì một câu cũng có thể trở thành pháp viện thượng dùng làm nhằm vào ngươi căn cứ chính xác theo. Nhưng mà, Đỗ Lễ Hiển tuy nhiên bị cố bắt, nhưng lại biểu hiện được hào không thèm để ý, rất nhẹ nhàng nói, ta muốn gặp của ta luật sư. Đã đến cục cảnh sát, ngươi có thể đưa cho ngươi luật sư gọi điện thoại. Vẹn Đỏ Dạ xử lý tốt Đỗ Lễ Hiển sau tài có rảnh cùng ta chào hỏi, thò tay nàng mềm mại đầu ngón tay bà ta kéo mà bắt đầu, cũng thân mật cười nói, chúng ta lại gặp mặt, Mộ tiên sinh. Ta đứng lên đập đi trên mông đít cho bụi, bất đắc dĩ cười nói, cho ngươi chê cười, Philip tiểu thư. Ngươi như thế nào hội chạy đến nơi đây đến đâu này? Lại nói tiếp cũng kỳ quái, ta thu được thượng cấp thông trì, nói tại đây tương sẽ phát sinh nhất tông ngoại giao hung án, vì vậy liền lập tức chạy đến. Không nghĩ tới vậy mà gặp được ngươi. Nàng mỉm cười cũng không nói gì xuống dưới. Ta bất đắc dĩ thở dài, ngươi là muốn nói, không nghĩ tới người bị hại dĩ nhiên là ta đi. Nàng cười mà không nói. Chuẩn bị lúc rời đi, Đỗ Lễ Hiền đống nhiên tự nhủ nói, cái này trong phòng không biết còn có hay không người đâu. Quả nhiên, ta tại trong phòng bếp phát hiện hôn mê bất tỉnh Trịnh Mẫn Nghi, nàng tựa hồ cũng không có bị thương, chỉ là giấc ngủ rất sâu, như thế nào cũng biết bất tỉnh, đành phải trước tiên đem nàng đưa đến bệnh viện. Bà Đỗ Lễ Hiền mang về quỷ án tổ về sau, hắn ngoại trừ cấp đang ở nước Mỹ luật sư gọi điện thoại bên ngoài, sẽ không đã từng nói qua một câu. Vĩ ca cái thằng này vào lúc đó mới hiện thân, hắn đã tra được Đỗ Lễ Hiền tại nước Mỹ lúc bộ phận tư liệu, hạ vạt đại học tâm lý học hệ thạc sĩ tốt nghiệp. Người tối hôm qua đến bây giờ cũng chỉ tra được một chút như vậy tư liệu. Ta thật muốn đánh cho hắn một trận. Mộ lão đệ à, internet không phải bản năng, có thể tra được điểm ấy tư liệu đã không sai rồi. Ngươi không phải cùng vừa rồi cái kia gái Tây quan hệ rất không tệ nha, ngươi làm cho nàng giúp ngươi tra tốt rồi, còn có thể thuận tiện phát triển bước tiếp theo quan hệ. Hắc hắc, gái Tây tư tưởng rất cởi mở, ôi, không cần ta ra tay, chăm chăm đã đem cái này hèn mọn bị ổi nằm đánh. Đỗ Lễ Hiền là tâm lý học thạc sĩ, cũng không thể giải thích hung thủ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hành vi, thí dụ như hắn là như thế nào dùng tô mộng như điện thoại gọi điện thoại, tiêu để cho ta như thế nào cũng nghĩ không thông rồi. Vì vậy, liền hỏi Vĩ ca có hay không lấy trộm người khác điện thoại phương pháp. Nhưng mà, hắn lại dùng đối đãi quái vật ánh mắt xem ta, ngươi hỏa tinh đến a? Địa cầu có dạng đông tây gọi internet điện thoại, có thể tùy ý thiết lập thông qua dãy số, ngoại trừ 110, 10086 những cái kia đặc thù dãy số bên ngoài, cơ hồ nghĩ thiết lập thành cái gì dãy số cũng có thể. Bất quá, internet điện thoại có cái đặc điểm, tự là chỉ có thể đánh ra không thể đánh nhập, muốn phán đoán phải chăng internet điện thoại, chỉ cần tại cắt đứt sau lập tức dùng gần nghe điện thoại trở về gọi, nếu không cách nào chuyển được vậy hẳn là được. Tối hôm qua ta dùng mẫn nghi điện thoại trở về gọi, đích thật là không cách nào chuyển được, nhưng đổi dùng máy riêng lập tức tiểu đạt thông. Bởi vì Đỗ Lễ Hiền là Mỹ tịch người Hoa, cái này tông bản án liên quan đến Bộ Ngoại giao, cho nên quỹ án tổ bên trong điều tra đặc quyền tiểu không dùng được rồi, cái này tông bản án phải công khai thẩm tra xử lý. Vẹn Đỏ Dạ đã xuyên thấu qua cảnh sát hình sự quốc tế cùng nước Mỹ cảnh sát liên hệ, đoạt đi Đỗ Lễ Hiền sở hữu tất cả tư liệu, mà Đỗ Lễ Hiền tại luật sư đến trước khi đến lại không chịu nói lời nói, cho nên hiện tại cái này bản án được rồi cứng lại rồi. Bất quá, khá tốt, Tô Thị tỷ muội giặt rửa thoát khỏi sát nhân hiểm nghi, Diệp Vinh cũng chỉ tốt thả người rồi. Tuy nhiên đã biết Đỗ Lễ Hiền tiểu là hung thủ, nhưng ta còn có mấy vấn đề không có biết rõ ràng, thí dụ như hắn là như thế nào làm ra quỷ dị bóng dáng, lại thế nào có thể dùng người khác thanh âm nói chuyện, còn có thế nào xử trung thành sẽ phớt, chó bằng lớn, thí chủ. Bất quá ta muốn biết nhất, hay là hắn tại sao lại ủng có một đôi xà chỉ quái thủ? Ta khiến người khác về trước tránh, cùng hắn tại quỷ án tổ trong văn phòng ngồi đối diện, có thể phiếm vài câu sao? Đỗ tiên sinh. Hai tay của hắn tuy nhiên bị phản khảo tại thành ghế, nhưng thái độ nhưng nho nhã lễ độ, chỉ là ngữ khí không tính thân mật. Cảnh sát tiên sinh, nếu ngươi muốn hỏi ta khẩu cung, cái kia xin đợi của ta luật sư đến bước sau rồi nói sau. Nếu ngươi chỉ là muốn cùng ta nói chuyện phiếm, như vậy tỉnh trước tiên đem ngươi máy ghi âm tắt đi. Hắn rất khôn khéo, điểm ấy tiểu siếc không thể gạt được hắn. Ta bả ghi âm bút theo túi quần lấy ra dỡ xuống tin, gồm sở hữu tất cả túi bay qua lượn, có thể móc ra đồ vật, toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn. Hắn lộ ra ưu nhã mỉm cười, chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng muốn tìm người nói chuyện tâm tình sự tình, có một số việc giấu ở trong lòng hội tạo thành mặt trái tâm lý ảnh hưởng. Đón lấy, hắn liền nói cho ta biết một cái về Tiểu Nam Hải câu chuyện. Hắn hiển nhiên là vì bảo vệ mình, câu chuyện trong hết thảy mọi người vật đều dùng chữ cái vi danh, để cho tiện đọc, ta đem những này gặp đẹp sửa hồi bọn hắn nguyên lai danh tự, đương nhiên cũng bả cái gọi là Tiểu Nam Hải cải thành ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, không chê vào đâu được, hạ, 13 năm trước đây, ta nhận thức Tiềm Lăng, tuy nhiên chúng ta cái ở chung được ngắn ngủn nửa tháng, nhưng ta đã quyết định muốn cả đời này cũng muốn thời khắc thủ hộ lấy nàng. Nhưng mà, đương nàng tao ngộ nguy nan thời điểm, ta lại không thể cho nàng bất luận cái gì hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhận hết khi dễ. Tiềm Lăng chết đả kích rất lớn đối với ta một mực đều cảm thấy là vì ta không có thể bảo hộ nàng, ta khiến nàng xấu hổ và giận dữ tự sát, cho nên tại sau này một đoạn trong cuộc sống, ta không hề muốn sống dục vọng, vài lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Ta sở dĩ có thể sống lại, là bởi vì cha Tiểu Thụy gương mặt cùng mẫu thân nước mắt, làm vì con của bọn hắn, ta không thể để cho bọn hắn cho ta mà khổ sở. Di dân nước Mỹ về sau, cha mẹ của ta cả ngày buôn ba tại tất cả bệnh viện lớn chi gian, hy vọng có thể chữa cho tốt hai tay của ta. Thế nhưng mà, từng bác sĩ đang nhìn qua ít quang phiến về sau, cũng không có lại lắc đầu, bởi vì đốt ngón tay của ta nghiêm trọng nát bấy, đã tính có thể trị tốt, hai tay cũng sẽ không linh hoạt, lại đạn Tylenol là không thể nào, quản chi là cơ bản nhất đi ăn cơm dùng thiện cũng khó có thể một mình hoàn thành. Bệnh viện lớn không được, cha mẹ tiểu cho ta đi thăm trên phố Thầy Lang, hy vọng có thể tìm được có thể trị liệu ta hai tay dân gian thiên phương. Có lẽ trời xanh không phụ lòng người à, cha mẹ cuối cùng nhất tìm một cái tên hiệu Vân Trung Thánh Thủ Ảnh Thắng Công Kỳ Nhân, thì ra là ta về sau sư phó. Sư phó cho ta một loại rất kỳ quái nước thuốc, để cho ta ngâm hai tay. Mỗi lần ngâm nước thuốc lúc, hai tay của ta cũng giống như bị vô số con kiến đốt, kỳ ngứa khó nhịn, nhưng sư phó lại đơn giản chỉ cần bả tay của ta đặt tại nước thuốc lý ngâm. Ngâm nước thuốc về sau, ngón tay của ta trở nên càng ngày càng linh mẫn, nhưng là tại chút bất chi bất giác dần dần biến dài. Đường ngón tay của ta lớn lên so nguyên lai trưởng gần gấp hai lúc, sư phó sẽ không có lại để cho ta ngâm nước thuốc rồi, mà lúc này hai tay của ta đã so gặp chuyện không may trước linh hoạt gấp trăm lần, đã tính beo lên giày đặc đích bao tay vậy mà cũng có thể thoải mái mà khệ đàn trước như thế nào cố gắng cũng đạn không xuất ra đẳng cấp cao khúc mục. Sư phó biết rõ ta hai tay bị thương nguyên nhân, cũng biết ta một mực vì Tiềm Lăng sự tình mà canh cánh trong lòng, hắn nói có thể dạy ta thủ ảnh và khẩu kỹ lưỡng hạng tuyệt học, ta có thể dùng cái này lưỡng hạng tuyệt học vì Tiềm Lăng báo thủ. Nhưng hắn lần nữa khuyên bảo ta theo trên người hắn học được đến hết thảy, chỉ có thể dùng tại trong lòng có quỷ chột dạ chi trên thân người. Bởi vì hai tay của ta đã biến hình, hơn nữa phi thường linh hoạt, cho nên cùng sư phó học thủ ảnh cũng không khó khăn. Mà sư phó còn nhịn chút ít thuốc đông y cho ta hút, uống chi hậu, tại khẩu kỹ phương diện nắm giữ cũng trở nên càng ngày càng dễ dàng. Phía sau, vì có thể càng có nắm chắc địa vi Tiềm Lăng báo thủ, ta lựa chọn bồi dưỡng tâm lý học, không hề đứt đoạn luyện tập thủ ảnh cùng khẩu kỹ. Một tháng trước, ta đã đến Hồng Kông, sau đó dùng thân phận giả tiến vào đại lục. Đang sở thanh mọi người hiện thời tình huống về sau, liền bắt đầu vi Tiềm Lăng báo thủ. Ngươi lợi dụng ôn chủ nhiệm đối với Lương Thi Vận căm hận, mượn Tô Ngọc Như danh nghĩa làm cho nàng giúp ngươi tại sắp xếp phòng múa để đặt bộ đàm, hủy đi bức màn, then cải môn cùng đóng cửa nguồn điện. Chuyện sau đó, ta đại khái cũng biết rồi. Cảnh sát tiên sinh, ngươi đã hiểu lầm, không phải ta, là Tiểu Nam Hải. Tuy nhiên hắn hướng ta cứ nói hết thảy, nhưng hắn cũng không có thừa nhận chính mình là hung thủ. Ân, là Tiểu Nam Hải. Vì có thể theo trong miệng hắn biết được chân tướng, ta chỉ tốt thừa nhận cái này cái gọi là Tiểu Nam Hải tài là hung thủ. Hắn lợi dụng thủ ảnh cùng khẩu kỹ bà Lương Thi Vận, Lan Bích, Diêu Hải Yến tươi sống hụt chết, nhưng hắn như thế nào nhượng Phạm Tử Khiêm tự cung, cuối cùng nhất bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, như thế nào dùng bóng dáng níu lấy Hà Ảnh Tuyết Tóc, đem nàng ném tới sinh tử lưỡng nan, như thế nào xử trung thành sẽ phớt, chó bằng lớn, thì giết chủ nhân, thì như thế. Nào xử Trịnh Mẫn Nghi vợ chồng làm ra quái dị hành vi đâu này. Đối mặt của ta liên tục vấn đề, hắn cười nhạt một tiếng, phản phất thật sự tại giảng thuật chuyện của người khác, Tiểu Nam Hải chẳng những hội thủ ảnh cùng cậu kỹ, hơn nữa còn là cái tinh thông thuật thôi miên tâm lý học thạc sĩ. Hắn cầm kiếm thôi miên, xử cho là mình chỉ là tại bao lễ vật, sau đó cùng Tiêm Lăng thân mật, ảnh tuyết tình huống là vì nàng bị thôi miên, kỳ thật bóng dáng không có khả năng tóm đến tóc của nàng, bởi vì trong nội tâm nàng có quỷ, dùng vi tóc của mình bị nhéo lấy, càng không ngừng hướng cái ghế đánh tới. Về phần Sefer, chó bằng lớn, đại bộ phận mọi người cho rằng chúng chỉ phục theo chủ nhân, nhưng ở chủ nhân cùng cường giả chân chính chi gian, chúng chọn phục tùng cường giả, chỉ cần tiểu Nam Hải khiến chúng nó cảm thấy hắn là vô cùng cường đại, chúng sẽ gặp khiếp đảm, hơn nữa phục tùng hắn hết thảy mệnh lệnh, mà Mẫn Nghi vợ chồng sự tình, có lẽ ngươi có thêm nữa. Không biết địa phương. Dựa theo ngươi vừa rồi nói như vậy, bọn hắn cũng hẳn là bị tiểu Nam Hải thôi miên à, vậy ngươi nói ta không biết địa phương là chỉ cái gì đâu này? Hắn mỉm cười, hỏi một cái để cho ta có chút xấu hổ vấn đề, ngươi biết chính mình vì sao có thể sống đến bây giờ, lại vì sao có thể đem ta bắt lấy sao? Nói thực ra, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cơ hồ là toàn bộ dựa vào vật khí, tại ba lượt bị tập kích trong quá trình, nếu không phải kịp thời có mỹ nữ cứu giúp, ta đã sớm xong đời. Mà có thể đem hắn bắt lấy cũng là dựa vào vận khí mà thôi, nếu không phải hắn chủ yếu bả ta dẫn tới Đô Gia Cựu chỗ ở, ta căn bản cũng không biết hắn trốn tại nơi đó, hơn nữa lúc ấy ta nhưng tại hoài nghi Mẫn Nghi tại là hung thủ. Nếu không là Vẹn Đỏ Giả kịp thời xuất hiện, hiện tại ta cũng không thể trong phòng làm việc thổi điều hòa, cho nên ta chỉ có thể trả lời, vận khí. Trên đời này không có quá nhiều may mắn, cái gọi là trùng hợp có lẽ là tận lực căn bài. Hắn mỉm cười từng cái giải thích ta cái gọi là vật khí, đương nhiên lần này hắn theo như lời vẫn là tiểu Nam Hải cùng áp bờ cờ giờ sự tình, vì thuận tiện đọc, ta bả xưng hô sửa đã tới, tại các ngươi đến Mẫn Nghi ra trước, ta cũng đã tại chờ đợi rồi, ta có đầy đủ thời điểm giết chết Mẫn Nghi, nhưng ta không có ra tay, bởi vì nàng là Tiêm Lăng bằng hữu, 13 năm trước đây chỉ có nàng không có thương hại Tiêm Lăng, cho nên nàng không nên chết. Nhưng là, ta cần nàng cho ta thu thập tình báo, cho nên chờ các ngươi đi rồi, ta tiểu theo như tiếng nổ chuông cửa, bà chồng của nàng thôi miên. Đêm qua cùng nàng thông điện thoại không phải chồng của nàng, mà là ta. Lúc nửa đêm ta lợi dụng internet điện thoại, dùng mộng như dãy số đánh cấp Mẫn Nghi, đem nàng thôi miên làm cho nàng tập kích ngươi, nhưng ta hạ đạt chỉ lệnh chỉ là hù dọa ngươi một chút, cũng không có làm cho nàng giết chết ngươi. Nếu như không phải mộng như tỉ muội so với ta dự toán trong sớm một bước bị bắt, cái kia kế hoạch của ta tiểu hoàn thành, cũng sẽ không biết hiện thân cho ngươi bắt lấy. Mẫn Nghi về nhà về sau, ta đem nàng thôi miên, theo nàng trong miệng biết được, ngươi hoài nghi hung thủ một người khác hoàn toàn. Vì vậy, ta tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, tại trong điện thoại dùng Mẫn Nghi danh nghĩa hướng ngươi thừa nhận chính mình là hung thủ. Mà nhượng chồng của nàng phục kích ngươi, chẳng qua là nghĩ cấp ngươi điểm áp lực mà thôi. Bởi vì ta theo Mẫn Nghi trong miệng biết được, ngươi cùng đồng bọn của ngươi Tuyết Tỉnh tối hôm qua tình huống, từ đó phân tích đến ngươi đối với nàng có chút ý tứ, nàng đối với ngươi cũng không ghét, vì vậy lợi dụng danh nghĩa của ngươi đem nàng dẫn dắt rời đi, lại dùng danh nghĩa của nàng bả ngươi đưa tới. Nếu như không phải Vẹn Đỏ Giả kịp thời đổi tới, Tiểu Nam Hải có thể thành công giết chết ta, như vậy không có người tiếp tục đuổi tra cái này tông bản án, Tô Thị tỷ muội cũng như hắn mong muốn hàm đoan mà chết. Ta tự cho là đã hiểu rõ cả kiện sự tình chân tướng. Tiểu Nam Hải không muốn qua giết ngươi, nếu là hắn muốn giết ngươi, ngươi ngày hôm qua sẽ chết tại Sệ Phật, chó bằng lớn, răng nanh phía dưới. Hắn mà nói để cho ta không khỏi run rẩy vài cái, sự thật đúng là như thế, nếu như nói ba lượt tụ tập là bởi vì có mỹ nữ tương trợ mà thu hoạch cứu lời mà nói, cái kia ngày hôm qua tại Lý Châu ở cùng Sệ Phật, chó bằng lớn, rằng có lúc, hắn chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh, ta tiểu sẽ biến thành một cố không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể, ai cũng không kịp cứu ta. Hắn tựa hồ tại thưởng thức ta trên mặt kinh ngạc biểu lộ, một lát sau mới nói, ngươi cho rằng là ai cấp cảnh sát hình sự quốc tế báo án? Lại là một cái ta không có chú ý tới vấn đề, mà đáp án càng là ta không tưởng được, là Tiểu Nam Hải. Hắn thật sự cho ta phần lớn kinh hỉ rồi, xử ta trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận, thật lâu mới hỏi nói, vì cái gì ngươi không giết ta, còn muốn chui đầu vô lưới? Kỳ thật ngươi chỉ cần bả Mẫn Nghi ẩn núp đi, có thể nhượng Tô Thị tỷ bội làm người chết thế, vì cái gì ngươi còn muốn vẽ bởi cho thêm chuyện ra đâu này? Tiểu Nam Hải không có giết ngươi là bởi vì hắn đã đáp ứng sư phó chỉ giết trong lòng có quỷ người, mà ta sở dĩ cho ngươi bắt trở lại, là vì một tên phụ thân tình cầu. Một tên phụ thân? Là ai? Ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, cảm ơn ngươi theo giúp ta trò chuyện lâu như vậy, có một số việc không nói ra đến, giấu ở trong lòng sẽ trở thành vi khúc mắc. Ta nhìn ra được ngươi cố tình kết, nhưng ngươi bây giờ còn không muốn nói ra. Hắn dứt lời duỗi ra đeo giày cái bao tay tay muốn cùng ta nắm tay. Cùng hắn nắm tay một khắc này, ta đột nhiên nhớ tới hai tay của hắn không phải là bị khảo tại thành đế sao? Hắn nhìn ra kinh ngạc của ta, cười nói, nhượng còng tay khảo lấy không thoải mái, yên tâm đi, ta muốn là muốn đi không có người có thể ngăn ta. Điện thoại đột nhiên vang lên, gần nghe xong biết được một cái tin tức kinh người. Tô Thị tỷ muội tại phòng công an trước cửa bị người dội axit sunfuji, hai tỷ muội người đồng đều thể diện nghiêm trọng tổn thương, mà dội axit sunfuji người dĩ nhiên là Dư Tiêm Lăng phụ thân Dư Triệu Quang. Ta vô lực mà đem mịt rộ phồn bông, Đỗ Lễ hiền lộ ra nụ cười hài lòng, nói với ta, quan thúc thúc cái này 13 năm qua một mực vì Tiêm Lăng chết mà tự trách, hy vọng thông qua càng không ngừng công tác đến gây tê chính mình, đáng tiếc thủy chung không cách nào theo ở bên trong lấy được giải thoát, cũng bởi vì vất vả lâu ngày thành bệnh lên ung thư phổi, đã ngày giờ không nhiều. Hôm nay, hắn đột nhiên gọi điện thoại cho Tiểu Nam Hải, hy vọng Tiểu Nam Hải khả năng giúp đỡ hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nhượng hắn tự mình vì con gái báo thù. Nguyên lai hết thảy đều tại ngươi kế hoạch ở trong, ta chẳng qua là ngươi trong đó một cái quân cờ. Ta vô lực địa ngồi phịch ở trên mặt ghế. Hết thảy đều tại Đỗ Lễ Hiển trong lòng bàn tay, kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, hiện tại tuy nhiên bị bắt, nhưng khẳng định đã nghĩ kỹ thoát tội phương pháp. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, bởi vì ta đã biết trận tướng, hơn nữa hắn kỳ thật cũng là người bị hại một trong. hắn có thể vì cái ở chung được nửa tháng nữ hải, 13 năm sau không tiếc ngàn dặm trở về vì nàng báo thù, vì phụ thân nàng một điều thỉnh cầu, mà không tiếc chui đầu vô lưới, lớn như thế tình đại tính chi nhân, trên thế gian còn mấy người đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, ủy án khủ cuối cùng cồn vật bi đạn phổng linh dị hồ sơ vân trung thánh thủ ảnh thắng công khâu cuối cùng một thị đại hội thể dục thể thao rốt cục khai mạc rồi, ta rút sạch đi xem khai mạc biểu diễn, ỷ kỳ bọn người ở tại Mẫn Nghi chỉ đạo hạ phóng ra hoa lệ vũ bộ, biểu diễn nhượng toàn trường người xem lớn tiếng quát màu vương quốc đồ chơi cuồng hoan tiết. Cái này điệu nhảy đạo tựa như kỳ danh chữ đồng dạng, giống như một hồi vương quốc đồ chơi cuồng hoan, bả toàn trường người xem cảm xúc cũng kéo mà bắt đầu, kéo ra thị đại hội thể dục thể thao mở màn. Nhưng mà, cuồng hoan qua đi, lại làm cho người có loại không được hoàn mỹ cảm giác, có lẽ chính như Diêu lão sư nói, cái này điệu nhảy như mất ra sáng tác người Dư Tiêm Lăng tựa như đã mất đi linh hồn. Không biết do Dư Tiêm Lăng tự mình biểu diễn hội là bực nào rầm rộ, đáng tiếc nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ để lại một chi không có linh hồn hoa lệ vũ đạo, cùng một cái ca nguyện vì nàng xông pha khói lửa nam nhân. Hai Lương chính đi vào cục trưởng văn phòng, hướng cục trưởng báo cáo quỷ ánh sát người vụ án, Tô Tú Bình thừa nhận trợ giúp hung thủ giết chết Lương Thi Vận và Diêu Hải Yến, đã bị Lạc Cán khởi tố, Trương Tự Lương và Trịnh Mẫn nghi đánh lén cảnh sát là ở bị thôi miên dưới tình huống tiến hành, cho nên không làm truy cứu. Tô Thị Tỷ muội bị Dư Triệu Quang dội axit sunfuji, tỷ tỷ Tô Ngọc Như bộ mặt bị hao tổn diện tích đạt 90, muội muội Tô Ngọc Tinh bộ mặt bị hao tổn diện tích cũng đạt 60. Hắn đã thừa nhận nghiêm trọng đả thương người. Chúng ta còn điều tra đến, Tô Thị Tỷ muội là sử dụng hắn dùng hiệu chụp hình danh nghĩa tống xuất vé sổ số đi lữ hành đấy. Nhưng hắn hoạn có thời kỳ cuối ung thư phổi, hiện đã phóng thích, chỉ sợ đợi không được hình phạt ngày hôm đó rồi. Để cho nhất đầu người đau nhất chính là Đỗ Lễ Hiển, dùng chúng ta bây giờ đỉnh đầu thượng căn cứ chính xác theo chỉ có thể không cáo hắn đánh lén cảnh sát và sát nhân chưa tội, lục tông án mạng đều không hữu lực chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Mà hắn luật sư đã thay hắn phủ nhận không tội, cũng lấy tay hoạn kỳ tật vì do vì hắn xin phóng thích. Cái này Đỗ Lễ Hiển rất giàu hoạt, biểu hiện ra hắn là chui đầu vô lưới, nhưng trên thực tế chúng ta lại không làm gì được hắn cả. Hắn có được nước Mỹ quốc tịch, đã tính đánh lén cảnh sát và sát nhân chưa tội quan tòa đánh vừa, cũng có thể tìm kiếm nước Mỹ đại sứ quán trợ giúp, cuối cùng nhất khả năng vô bờ mông có thể lui về nước Mỹ. Cục trưởng cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Hai người đồng đều trầm mặc không nói. Thật lâu, cục trưởng lại lên tiếng, việc này đã không đến chúng ta quản, gần đây đã xảy ra nhất tông rất quỷ dị bản án, giao cho các ngươi tổ điều tra a. Nói xong bả một cái hồ sơ kẹp giao cho đối phương trên tay. Lương Chính đọc qua hồ sơ nội dung sau nói, thiếu niên kỳ cách mất tích, di thể tại Cửu Thiên sau bị phát hiện, quần áo trên người nguyên vẹn, nhưng toàn thân làn da, cơ bắp, quan khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một cỗ khung xương và tóc. Linh dị hồ sơ Vân Trung Thánh thủ ảnh thắng công nghe nói, tại Quảng Châu Tây Quan khu từng xuất hiện một tay ảnh kỳ nhân, người này đến từ kinh thành, sức tên Vân Trung Thánh thủ, Tây Quan người xưng hắn ảnh thắng công, mà tên thật tắc thì không người biết được. Hắn ngoại trừ thủ ảnh kỹ thuật có được bên ngoài, khẩu kỹ cũng nhất tuyệt, một mình một người liền có thể biểu diễn đại náo thiên cung. Tay trái Tôn Ngộ Không, tay phải Nhị Lang Thần, 72 biến đấu 73 biến, như huyễn như thực. Càng diệu chính là, hầu tử hầu tôn, thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hò hét khiến người có như đích thân tới kỳ cảnh. Trên phố nghe đồn nói, ảnh thắng công biểu hiện ra này đây biểu diễn thủ ảnh hí mà sống, nhưng trên thực tế là cái sát thủ, chuyên lấy tay ảnh và khẩu kỹ cổ mê hoặc lòng người, sử mục tiêu cho là mình bị quỷ mị quân thân, cuối cùng nhất bị chôn sống hụ chết. Bất quá, hắn cũng không phải tới người không cự tuyệt, mà là cái gần người nghèo sinh ý, chuyên giết làm việc trái với lương tâm tham quan ác đồ. Cứ nghe, không có người trông thấy ảnh thắng công hai tay, bởi vì hắn bất luận nóng lạnh đều đeo một đôi giày đặc đích bao tay, mà biểu diễn thủ ảnh hí lúc lại nuốt ở phía sau đài, sở hữu tất cả mọi người không có cơ hội thấy cái này song thần kỳ bàn tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, ủy án tỷ hẻm lăng tiền chuyện về chút cả, một, về chút cả tên một vở ba lê soạn nhạc bởi ý gõ sở trạ binh kỳ, về chút cả tên một vở ba lê soạn nhạc bởi ý gõ sở trạ binh kỳ, cồn bất bi đạn phổng thảo luận tại đây tiêm lăng tiền chuyện về chút cả, một, một mộng ảo vũ hội sáng tỏ ánh trăng rơi tại yên lặng trong sân trường, xử toàn bộ sân trường như trải lên một tầng u buồn ngân mỏng. Vui sướng tung tăng như chim sẻ giai điệu, nhịp điệu, hình như có nếu không địa quanh quẩn tại bầu trời đêm, phản phất tại kêu gọi ngủ say thiếu nữ, kêu gọi nàng bắt đầu rửa mặt ăn diện, chuẩn bị tham gia long trọng yến hội. Tiêm Lăng tỉnh, trong phòng ngủ tám tên nữ sinh chính giữa, chỉ có nàng bị cái này hình như có nếu không đi ano âm thanh hô tỉnh, có lẽ toàn bộ ký túc xá, thậm chí toàn bộ sân trường cũng chỉ có nàng bị hô tỉnh. Tinh Tâm Linh nghe cái này ưu mỹ tổ khúc nhạc, không khỏi làm người liên tưởng tới cuồng hoan tiết, vương quốc đồ chơi cuồng hoan tiết. Náo nhiệt chợ thượng tận là vui vẻ vương quốc đồ chơi dân chúng, baby nhóm vây tại một chỗ khiêu vũ, Hùng Bảo Bảo đứng tại vòng tròn lớn cầu dùng khờ kém cỏi tư thái dẫn tiếng cười lớn, buồn cười vợ hài kịch nhóm bà khoái hoạt truyền bá đến môi đến hiệu lãnh. Đột nhiên, một cỗ ma pháp xe ngựa từ trên trời giáng xuống, một đám món đồ chơi binh sĩ lập tức xuất hiện đưa xe ngựa vây quanh. Trên xe ngựa có vương thất tiêu chí, ngồi ở bên trong hiển nhiên là phong độ nhẹ nhàng món đồ chơi quốc vương tử, dân chúng làm một đổ vương tử phong thái, đều tranh nhau đi phía trước háo. Tiêm Lăng tại chen trúc giữa đám người, thật vất vả tài chen đến so sánh trước vị trí, nhưng cầm trong tay món đồ chơi kiếm mâu binh sĩ ngăn tại trước xe ngựa mặt, ngăn cản đại gia tới gần vương tử, khiến nàng khó có thể trông thấy vương tử thân ảnh. Đột nhiên, mang theo mặt nạ vương tử theo trong xe ngựa đi tới, đi đến Tiêm Lăng trước mặt, ưu nhã địa duỗi ra mang theo hoa lệ cái bao tay phải, mời nàng tham gia hoàng cung vũ hội. Bọn hắn cùng một chỗ ngồi ma pháp thần kỳ xe ngựa bay lên không trung, một lát tức đến to lớn món đồ chơi toàn thành. Đi xuống xe ngựa thời điểm, Tiêm Lăng phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã thay đổi một bộ hoa lệ quần áo và trang sức, giống như cổ tích bên trong đích công chúa một loại. Vương tử đem nàng đưa đến hoàng cung sân nhảy, tại mọi người trong tiếng vỗ tay, cùng nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Đương Tiêm Lăng say đắm ở Vương Tử trong lồng ngực thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, nàng cảm thấy Vương Tử thân thể phi thường lạnh như băng, phản phất hoàn toàn không có nhiệt độ cơ thể đồng dạng. Nàng cảm thấy sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Vương Tử mặt, nhưng trông thấy cái là một bộ không tình cảm chút nào mặt nạ. Vương Tử đột nhiên mở miệng, ngươi biết tên của ta sao? Tiêm Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn nói, ta gọi về Chu Ca. Nói xong, liền đem mặt nạ tháo xuống, nhưng mà mặt của hắn đồng dạng không có bất kỳ biểu lộ, bởi vì đó là một chương do một đầu điêu khắc mà thành mặt. Tiêm Lăng rốt cục minh bạch Vương Tử vì sao không có nhiệt độ cơ thể, bởi vì hắn là một cái tượng gỗ, không có có cảm tình con rối. Con rối đột nhiên phát ra ha 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 quỷ dị tiếng cười, nhưng mặt của hắn như trước không có bất kỳ cảm tình, ngươi cũng muốn trở thành con rối sao? Tiêm Lăng trong nội tâm sững sờ, không tự giác địa lui về sau một bước, thế nhưng mà sau lưng của nàng nhưng lại vạn trượng thâm uyên. Nàng cảm thấy thân thể của mình đột nhiên hạ xuống, ngã xuống đen kịt trong vực sâu. Ai nha? Tiêm Lăng rớt xuống đáy giường rồi, vừa rồi hết thể nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng mà, cái kia tiếng đàn rồi lại như thế chân thật, đến cùng mộng là từ khi nào bắt đầu đây này? Hai đặc biệt giai điệu, nhịp điệu giữa chưa lúc, Tiêm Lăng ngồi tại vị trí của mình mà người, ngồi cùng bàn thi vận đột nhiên hử khởi một đoạn giống như đã từng quen biết nhẹ nhàng xoay tròn, nàng tò mò hỏi, đây là cái gì ca ạ? Rất đặc biệt nha. Là Tệ Chu Ca, em hai a. Ngươi không phải nói nghĩ biên điệu nhảy ấy ư, dùng cái này thủ khúc đương phối nhạc như thế nào? Thi vận đắc ý nói, cái gì ta a, nghe cũng chưa từng nghe qua, là ai hát đấy? Là Tệ Chu Ca, đây không phải lưu hành khúc, là một thủ piano khúc, ta tại biểu tỷ chỗ đó nghe tới đấy. Piano khúc. Đích thật là không sai ách, dùng để đương phối nhạc vừa vặn, bất quá ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thường thức rồi. Đang muốn tổn hại đối phương vài câu thời điểm, Tiêm Lăng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua làm mộng, trong mộng con rối Vương Tử không phải nói tên của hắn gọi Tệ Chu Ca sao? Nàng làm cho đối phương bả khúc lại hừ mấy lần, càng nghe lại càng như tối hôm qua nghe thấy tiếng đàn. Đến cùng làm sao vậy? Chưa từng nghe qua khúc vậy mà đang ở trong mộng xuất hiện, chẳng lẽ tối hôm qua tiếng đàn là chân thật tồn tại, thật sự có người tại nửa đêm khệ đàn piano? Coi như là, cái kia trong mộng con rối Vương Tử lại là chuyện gì xảy ra? Về chút cả cái này có chút khó đọc danh tự, trước kia khả chưa từng nghe qua, như thế nào hội đang ở trong mộng xuất hiện đâu này? Liên tiếp nghi vấn nhượng Tiêm Lăng càng muốn hồ đồ, vì vậy nàng liền hỏi, cái này khúc ngươi là ở đâu nghe tới hay sao? Không phải mới vừa nói sao, là từ ta biểu tỷ chỗ đó nghe tới đấy. Ngươi biểu tỷ lại là tại nơi đó nghe tới đây này. Tiêm Lăng tiếp tục truy vấn. Nàng cái kia chỗ trong đại học đã đến hội đàn piano du học sinh, danh tự đã kêu Tệ Chu Ca, lớn lên rất anh tuấn. Nghe nói hắn chuẩn bị dùng cái này thủ danh tự cùng hắn giống nhau khúc tham gia piano trận đấu, chỗ thường xuyên luyện tập cái này thủ khúc. Biểu tỷ, cảm, giác rất khá nghe, tiểu hừ cho ta nghe rồi. Ngươi biểu tỷ thượng đại học không phải ngay tại trường học của chúng ta phụ cận sao? Đúng vậy a, ngươi muốn đi nhìn cái du học sinh sao? Nghe biểu tỷ nói, hắn thật sự rất tuấn tú a, tóc tựa như vàng đồng dạng lóe sáng đấy. Thi vận nói xong lộ làm ra một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dạng. Nhưng mà, Tiêm Lăng lại đối với cái này dị quốc đẹp trai cũng không có gì hứng thú, trong nội tâm nàng còn nghĩ đến tối hôm qua cảnh trong mơ. Chẳng lẽ tối hôm qua là cái này du học sinh tại đàn piano? Có lẽ không thể nào đâu, hắn chỗ đại học cùng cái này chỗ trung học khoảng cách tuy nhiên không phải rất xa, nhưng tuyệt đối không phải tiếng đàn có thể truyền bá khoảng cách. Nàng toàn bộ buổi chiều đều muốn lấy những này nghi vấn, về phần lao sư tại trên giảng đài nói cái gì đó, nàng một chút cũng không có nghe tiếng đầu. Tam phòng ngủ dạ đàm ký túc xá tắt đèn đã đến giờ rồi, nam đàm hội chính thức bắt đầu. Các người tối hôm qua nửa đêm có không có nghe thấy piano âm thanh à? Tiêm Lăng nằm ở trên giường đặt câu hỏi. Không có a, tại đây tại sao có thể có piano đâu này? Đáp lời chính là ngủ Tiêm Lăng giường trên hải lị. Có lẽ không có a. Ta tối hôm qua một giấc ngủ tới hừng sáng, không rõ lắm. Tất cả mọi người tỏ vẻ không nghe thấy. Hi hi, ngươi là không làm mộng mộng thấy piano Vương Tử rồi hả? Hải lị cười nói. Vương Tử là Vương Tử, nhưng không phải piano Vương Tử, mà là con rối Vương Tử. Tiêm Lăng bất đắc dĩ nói. Nói lên con rối, ta nhớ tới một cái rất đáng sợ nghe đồn. Nói chuyện chính là Bích Liên, một cái rất hội giảng bị câu chuyện tóc ngắn nữ sinh. Là tin đồn gì, nói mau a. Mọi người đều biết đêm nay câu chuyện muốn bắt đầu, các nàng đã thành thói quen nghe qua Bích Liên giảng quỷ câu chuyện sau tài ngủ. Bích Liên thanh thanh nhất hầu, nghe nói tại Đài Loan già nghĩa có cái lao nông dân cất chứa một cái thần kỳ con rối. Cái này con rối hình như là đến từ Nhật Bản, thân cao đại khái 30 cm, có một đầu tóc dài đen nhánh, chế tác rất tinh xảo, rất đẹp. Bích Liên dừng một chút, hỏi, các ngươi biết rõ cái này con rối có chỗ đặc biệt gì sao? Ngươi không nói, chúng ta làm sao biết? Không biết là ai tại trả lời. Bích Liên phát ra thần bí tiếng cười, nở nụ cười một hồi tại tiếp tục kể chuyện xưa, nghe nói, cái này con rối tóc chỉ dùng để người chết tóc làm, nhưng lại hội sinh trưởng nha. Tuy nhiên lớn lên rất chậm, nhưng hoàn toàn chính xác một năm so một năm trưởng, mà đen nhánh xinh đẹp, tựa như Tiêm Lăng tóc như vậy. Tiêm Lăng dùng mình một cái, máng, ngươi muốn chết à, làm gì vậy cầm tóc của ta làm sự so sánh. Tại phòng ngủ 8 người chính giữa, tóc của nàng là nhất đen nhánh xinh đẹp đấy. Bích Liên là lạ mà cười cười, hi hi hi, kinh khủng hơn chính là tại có ánh trăng đêm khuya, gửi con rối gian phòng hội chuyển ra ha 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 quỷ dị tiếng cười, nếu như lúc này thời điểm đi vào cái kia gian phòng, sẽ trông thấy. Bích Liên nói đến một nửa tiểu dừng lại rồi, tất cả mọi người muốn biết hội trông thấy cái gì, nhưng ai cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì bọn nàng đều quyển nút ở trong chăn phát run. Bích Liên muốn tiểu là hiệu quả như vậy, đi tiến gian phòng người, hội trông thấy ánh trăng chiếu vào con rối trên người, và con rối tóc chiếu lên loài sáng. Mà con rối hội dùng tay che miệng ba, đối với đi người tiến vào khanh khách cười to. Bích Liên lại ngừng, lúc này đây nàng thật lâu cũng không có lên tiếng, phản phất ngủ rồi. Nàng chẳng những không có nói chuyện, thậm chí liền tiếng hít thở cũng không có phát ra, không khỏi làm người hoài nghi nàng phải chăng đột nhiên chết rồi. Tĩnh, nửa đêm mộ địa giống như yên tĩnh, sự toàn bộ phòng ngủ bao phủ tại nhượng người bất an quỷ dị trong không khí. Thật lâu, rốt cục có người chịu đựng không nổi phần này tĩnh mịch, mở miệng đặt câu hỏi, chi hậu đâu này? Loại sự tình này ngươi cũng tin tưởng sao? Hi hi hi. Bích Liên tinh lịch tiếng cười, sự quỷ dị hào khí tiêu tán ở vô hình, về sau, có đài truyền hình đi phỏng vấn cái này lao nông dân, tại trong nhà hắn chờ đợi mấy cái buổi tối, thủy chung cũng không nghe thấy con rối hội phát ra tiếng cười, càng không phát hiện con rối hội dùng tay che ba. Thế nhưng mà con rối tóc hội sinh trưởng, lại đã nhận được chứng minh là đúng. Ngươi ý là cái kia lão nông dân nói dối? Tiêm Lăng hỏi. Bích Liên nói, cũng không thể nói như vậy, có lẽ hắn theo như lời, với hắn mà nói là lời nói thật. Đây không phải tự mâu thuẫn mà. Hải Lệ bất mãn nói. Đừng nội, chậm rãi nghe ta giải thích. Bích Liên lại thanh thanh nhất hầu, Phật tổ nói, vạn vật đều có linh. Đây cũng không phải là thoát cái người lời mà nói, cũng không phải thuần túy triết học tư tưởng, dùng hiện đại khoa học đến lý giải những lời này, ý tứ hẳn là thế gian vạn vật đều có được từ trường, hơn nữa có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi chừng nào thì đương ni cô rồi, như thế nào theo chúng ta nói lên Phật kể đến? Hải Lệ nghe được không hiểu ra sao, không biết nàng đến cùng muốn nói cái gì. Bích Liên hơi chút không vui, ngươi mới được là ni cô, ta là muốn nói, con rối tuy nhiên là tử vận, nhưng là có từ trường, mà lao nông dân cùng con rối sớm chiều tương đối, lẫn nhau chi rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng, cả hai từ trường dần dần trở nên tiếp cận. Bởi vậy, tại có chút dưới tình huống, lao nông dân tiểu sẽ phải chịu con rối ảnh hưởng, sinh ra ảo giác, nghe thấy con rối tiếng cười, thậm chí trông thấy con rối hội động. Cái kia chính là nói, hết thảy cũng chỉ là lao nông dân ảo giác vậy. Tiêm Lăng nói, đúng vậy, đích thật là ảo giác, kỳ thật cái gọi là gặp quỷ rồi tiểu là ảo giác. Thế nhưng mà, Bích Liên ngữ khí đột nhiên lại trở nên thần bí mà bắt đầu, thế nhưng mà, ngươi có thể phân biệt ra được cái gì là ảo giác, cái gì là chân thật sao? Nếu như ngươi bị ảo giác giết chết, như vậy chân thật ngươi cũng đồng dạng sẽ chết mất. Rất nhiều đến quỷ ốc thám hiểm người, hội không hiểu thấu địa luật tử, kỳ thật tiểu là vì đã bị từ trường ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác, bị ảo giác giết chết, hoặc là nói là bị ảo giác hủ chết. Bích Liên sau khi nói xong, tất cả mọi người không có lên tiếng, sờn hết cả gai ốc cảm giác làm cho các nàng nói không ra lời. Thật lâu, Tiêm Lăng rốt cục đánh vỡ trầm mặc, nói, Bích Liên, ngươi nói cái này thế có phải thật vậy hay không có quỷ ạ? Tin thì có, không tin thì không. Việt Cố Lộng huyền hư rồi, nói rõ ràng lên nha. Tiêm Lăng lại hỏi, cái gọi là quỷ hồn chẳng qua là một loại từ trường, chúng không giống người nhóm trong tưởng tượng cường đại như vậy, phi thiên độn địa xuyên tường qua vách tường không gì làm không được, chúng kỳ thật phi thường nhỏ yếu. Chúng tựa như sóng điện tín hiệu đồng dạng, tin tưởng có, sẽ tương đối dễ dàng tiếp thu đến, thụ chúng ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác, không tin sẽ tương đương kháng cự tiếp thu, đương nhiên sẽ không trông thấy kỳ quái đồ vật rồi. Cho nên nói, tin thì có, không tin thì không. Cái kia con rối tóc lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Hải Lý hỏi. Vấn đề này đến làm cho nhà khoa học nhiều làm nghiên cứu sau tài có thể giải thích. Không cho các ngươi nói sự kiện a. Bích Liên nói xong dừng một chút, linh nghe phản ứng của mọi người, tất cả mọi người không có lên tiếng, các nàng đang chờ đợi cái khác câu chuyện. Bích Liên nói, trước kia còn không có cưỡng chế hỏa táng thời điểm, đại đa số người sau khi chết đều là thổ táng đấy. Nói như vậy, tổ tiên xuống mồ sau 3 năm là muốn khởi cốt, tự là bả tổ tiên hài cốt theo trong quan tài lấy ra, sắp đặt tại bảo tháp Lý Cung Phụ. Nghe ông nội của ta nói, ta thái mãi mãi khởi cốt thời điểm, di thể lại vẫn bảo trì hoàn hảo, một chút cũng không có hư thối, phải biết rằng khi đó thái mãi mãi đã hạ táng 3 năm rồi. Kinh khủng hơn chính là, lúc ấy thái mãi mãi tóc rõ ràng so hạ táng thời điểm trường rồi. Người đều chết hết 3 năm, tóc lại vẫn tại sinh trường, nhiều chuyện đáng sợ a. Bích Liên lại cố ý không nói tiếp, cho đến Hải Lệ hỏi nàng chi hậu như thế nào, nàng tài tiếp tục, lúc ấy tất cả mọi người sợ tới mức bị giày vò, những cái kia khởi cốt ngộ tác nói thái mãi mãi chôn cất tại dưỡng thi đấy, tiếp qua bao nhiêu năm thi thể cũng sẽ không biết hủ hóa, gây chuyện không tốt còn có thể thì biến, nhảy ra hại người, cho nên phải lập tức đem thi thể hỏa táng. Trước kia mọi người rất mê tín, tin tưởng thi thể không thay đổi tiểu sẽ biến thành cương thi hại người, ông nội của ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, tại chỗ tiểu nhượng người bà thái mãi mãi thi thể thiêu hủy rồi. Bích Liên đột nhiên lại ra vẻ thần bí nói, thi thể không có hủ hóa có lẽ không quá thần kỳ, trên báo chí khi rảnh rỗi ngươi sẽ có cái gì ngàn năm không thay đổi thi đưa tin. Nhưng người sau khi chết, tóc còn sẽ tiếp tục sinh trưởng tiểu chưa có nghe nói rồi, đến cùng tại sao phải như vậy, ai cũng nói không rõ ràng. Tĩnh mịch lại một lần nữa hàng lâm, Bích Liên theo như lời câu chuyện nhượng trong phòng ngủ nữ sinh tại run rẩy trong chìm vào giấc ngủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Quỷ án tỷ hẻm lăng tiền chuyện về Echuka, 2, Cổn bất bi đạn phòng thảo luận tại đây Tiêm lăng tiền chuyện về Echuka, 2, Bốn như mộng như thật đêm tối, đại biểu yên lặng, đại biểu hắc ám, đại biểu sợ hãi, cũng đại biểu an tường. Tất cả mọi người ngủ rồi, ngủ được rất an ổn. Tại đây đêm khuya thanh vắng chi tế, vui sướng tung tăng như chim sẻ tiếng đàn lần nữa vang lên, lần nữa bà trong lúc ngủ say thiếu nữ tỉnh lại. Tiêm Lăng tỉnh, lần nữa nghe thấy nhẹ nhàng giai điệu, nhịp điệu nàng, tâm tình cùng đêm qua một trời một vực, không hiểu sợ hãi bao phủ nàng nhỏ yếu tâm linh. Rốt cuộc là ai tại đàn piano lâu này? Bây giờ là đang nằm mơ sao? Kỳ quái tiếng đàn bà Tiêm Lăng suy nghĩ dẫn dắt đến một gian hắc ám mà trống trải trong phòng, trong phòng có một tòa piano, piano trước có một cái mơ hồ bóng người đang dùng hai tay tại phím đàn thượng bay múa, khẽ đàn ra quái hoạt tổ khúc nhạc. Tiêm Lăng đi phía trước nhích lại gần, miễn cưỡng có thể trông thấy hắn là một người mặc lễ phục nho nhã thiếu niên. Hắn có được một đầu tóc màu vàng kim, tựa như vàng đồng dạng tại trong bóng tối phát ra hào quang. Nhưng mà tới hình thành mãnh liệt đối lập chính là, hắn mặt thủy chung biến mất tại trong bóng tối, như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Tiêm Lăng lại đi trước dựa vào, thế nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào đi phía trước dựa vào, cũng thấy không rõ lắm mặt của đối phương. Vì vậy, nàng liền sợ hãi hỏi, "Ngươi là ai?" Hắn dừng lại bay múa hai tay, nhưng tiếng đàn như trước quanh quẩn tại trong bóng tối. Hắn ngẩng đầu, mặt hướng Tiêm Lăng, nhưng Tiêm Lăng vẫn là thấy không rõ lắm hắn mặt. Hắn đứng lên, rất thân sĩ địa hướng Tiêm Lăng hành lễ, sau đó tao nhã nói, "Ngài khỏe chứ? Ta là Vệ Chu Ca." Tiêm Lăng đột nhiên có thể nhìn rõ ràng mặt của đối phương, đó là một trương không tình cảm chút nào mặt, một trương do một đầu điêu khắc mà thành mặt. Hắn là cái con rối. Con rối chậm rãi đi đến Tiêm Lăng trước người, rỗi ra dùng một đầu làm tay, rất có phong độ nói, "Có thể xin ngài nhảy điệu nhảy sao?" Không người khệ đàn piano như trước diễn tấu ra vui sướng tổ khúc nhạc, Tiêm Lăng không tự chủ được địa đã tiếp nhận con rối mời, cùng đối phương tại trong bóng tối nhẹ nhàng nhảy múa. Đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì quấn quýt lấy thân thể của mình, cúi đầu xem xét, phát hiện con rối cái kia tơ vàng giống như tóc vậy mà như có sinh mạng đồng dạng, và thân thể của mình chăm chú cuốn lấy. Nàng rất sợ hãi, nàng muốn chạy trốn, khả nàng vừa phóng ra bước chân, lập tức tiểu rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Ai nha, Tiêm Lăng lại rất xuống đáy rồi, cùng tối hôm qua bất đồng chính là, nàng bị bị tử quấn quá chặt che đấy. Nàng một bên phàn nàn lấy chính mình như thế nào luôn rất xuống đáy giường, một bên ôm bị tử bỏ lại trên giường. Hồi tưởng lại vừa rồi cảnh trong mơ, nàng lại có chút phạm hồ đồ rồi, tiếng đàn ra sao lúc bắt đầu xuất hiện đây này? Là đang nằm mơ trước, vẫn là đang ở trong mộng xuất hiện? Nam âm nhạc giáo sư Vương lão sư, xin chờ một chút. Tiêm Lăng thật vất vả mới đem âm nhạc giáo sư bắt được. Từng cuối tuần chỉ có thứ 6 buổi chiều tại có một tiết âm nhạc khóa, nhưng lại thường xuyên sẽ bị các lão sư khác chiếm dụng, cho nên cùng với Vương lão sư trò chuyện thượng hai câu cũng không phải chuyện dễ dàng. Tìm ta có việc sao? Tiêm Lăng đồng học, ngươi còn nhớ rõ tên của ta à? Hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng tướng mạo tuấn lãng cử chỉ nho nhã Vương lão sư vậy mà có thể nhớ rõ tên của mình, Sử Tiêm Lăng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đương nhiên, ngươi tính giác như vậy linh mẫn, trong trường học cũng không có mấy cái rồi, cho nên ta sẽ không quên đấy. Hơn nữa ngươi khiêu vũ lại như vậy xuất sắc, tại đây một khu coi như là cái danh nhân. Vương lão sư lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười, tìm ta có việc sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, trong trường học có piano sao? Thu đến lão sư tán thưởng, Tiêm Lăng sắc mặt hơi chút hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Có là có, tại công năng lầu dạy học âm nhạc trong phòng thì có một tòa, nhưng bình thường rất ít người dùng, không biết có hay không hư mất. Làm sao vậy, ngươi nghĩ làm sao? Nói lên âm nhạc phòng, Tiêm Lăng ấn tượng rất mơ hồ, ở trường học chờ đợi gần một năm, cũng tiểu đi qua một hai lần, đối phương không đề cập tới bà, nàng còn nhớ không nổi chỗ đó có tòa piano. Không phải, ta sẽ không đàn. Tiêm Lăng muốn nói lại thôi. Là muốn học sao? Cũng không phải. Tiêm Lăng hít vào một hơi, rốt cuộc quyết định bà sự tình nói ra, ta cái này mấy đêm rồi nửa đêm đều tựa hồ nghe gặp có người đàn piano ấy. Nửa đêm? Ngươi khẳng định sao? Vương lão sư lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Cũng không có thể xác định, trong túc xá mọi người nói không nghe thấy, cho nên ta hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không rồi. Tiêm Lăng nói xong túi lầu xuống. Ngươi tính giác so sánh linh mẫn, có thể nghe thấy người khác nghe không được rất nhỏ thanh âm cũng không xuất ra kỳ. Thế nhưng mà sau khi tan học, công năng lầu dạy học sẽ khóa cửa, đã tính không khóa có lẽ cũng sẽ không có người nửa đêm trượt vào đi thôi. Đây cũng là. Đúng rồi, lão sư ngươi có nghe qua cái này thủ khúc sao? Tiêm Lăng lập tức hử ra theo thi vận trong miệng nghe tới khúc. Vương lão sư nghe qua sau suy tư một lát, cảm tính nói, để chụp cả ba tổ khúc nhạc, đây chính là một thủ thật đáng buồn khúc nha. Thật đáng buồn. Tiêm Lăng vẻ mặt khó hiểu, cái này thủ khúc giai điệu, nhịp điệu nhẹ như vậy nhanh, như thế nào hội thật đáng buồn đâu này? Giai điệu, nhịp điệu đích thật là vui sướng tung tăng như chim sẻ, thậm chí có thể làm cho người liên tưởng đến cuồng hoan tiết, nhưng là cái này thủ khúc sau lưng nhưng lại một cái thật đáng buồn câu chuyện nha. Là thế nào câu chuyện a, nói cho ta biết được không nào? Tiêm Lăng lớn mật điệu kéo Vương lão sư cánh tay, vừa mới phát dục độ ngực không kiêng nể gì cả điệu dán đi lên, phản phất sợ hai đối phương lại đột nhiên chạy trốn tựa như. Vương lão sư nhìn đồng hồ tay một chút, lập tức muốn cao thấp một tiết khóa, cho nên hắn đành phải nói ngắn gọn, cái này do khúc cải biên tự cùng tên múa ba lê kịch, câu chuyện nhân vật chính là một cái tên là Vệ Chụp Cả con rối. Chủ nhân của nó một cái tà ác ma pháp sư, hắn giao phó nó tính mạng, xử nó giống nhân loại đồng dạng có được cảm tình. Ngoại trừ Vệ Chụp Cả bên ngoài, ma pháp sư còn có mặt khác hai cái con rối, ba lê vũ nữ diễn viên cùng người Ả Rập. Hắn dùng ma pháp khống chế chúng, khiến chúng nó cấp người xem biểu diễn như lợi. Về sau, Vệ Chụp Cả đã yêu ba lê vũ nữ diễn viên, nhưng đối với phương châu yêu nhưng lại người Ả Rập, vì vậy nó liền cùng tình địch đánh nhau. Ma pháp sư biết rõ việc này sau rất tức giận, hắn bả kia chỗ lạc hy tạp nốt vào trong giường, nhưng hắn cũng không có giải trừ nó trên người ma pháp, nó ý nguyên đủng có sinh mạng, vô tận cánh mạng. Nhưng vô tận cánh mạng lại xử nó tại hắc ám mà hẹp hòi dương hòm đã bị vĩnh hằng tịch mịch chỗ dày vò. Nói xong câu chuyện đại khái nội dung về sau, Vương lão sư lại nhìn đồng hồ tay một chút, ba tổ khúc nhạc là câu chuyện lúc bắt đầu cùng hoan tiết cái kia một đoạn, cùng hoan tiết chi hậu, nhân vật chính vận mệnh bi thảm tiểu muốn bắt đầu. Ai nha, không nói, ta muốn đi học rồi. Gặp lại. Nói xong, hắn tiểu chạy chậm ly khai, lưu lại Tiêm Lăng một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Sau cuối tuần phòng ngủ cuối tuần buổi tối, đại đa số mọi người về nhà, trong phòng ngủ chỉ còn lại có Tiêm Lăng cùng Bích Liên hai người. Các nàng gia đô cách trường học xa xôi, cho nên bình thường cách một tuần lễ tài về nhà một chuyến. Tắt đèn về sau, Bích Liên lại bắt đầu giảng vị câu chuyện rồi, lần này giảng chính là một cái về gia người em bé câu chuyện, trước giải phóng, một cặp 5 tuổi đại song bảo thai bởi vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ nhịn đau đem bọn họ bán cho địa chủ, trong khi nhi tử thư đồng. Nhưng mà địa chủ đem bọn họ mua về đến mục đích, cũng không phải khiến bọn hắn làm thư đồng, mà là đem bọn họ ra ra tươi sống địa lột bỏ đến, làm thành ra người em bé, đưa vật bồi táng chôn cất tại hắn phụ thân trong huyệt mộ. Lúc ấy thích gặp chiến loạn, địa chủ phụ thân huyệt rất nhanh đã bị kẻ trộm mộ đào mở rồi, cái này đối với ra người em bé bởi vậy rơi xuống đồ cổ thương nhân trong tay, nhiều lần thay chủ chi hậu, bị một cái có cất chứa tích tốt sống một mình nữ nhân dẫn theo về nhà. Nữ nhân bả ra người em bé mang về nhà về sau, trong nhà tiểu việc lạ không ngừng, vốn là tại lúc nửa đêm nghe thấy tiểu hài tử chơi thanh âm huyên áo, tiếp theo phát hiện trong nhà đồ vật thường thường hội mất tích 2-3 ngày, chi hậu lại không hiểu thấu địa xuất hiện tại dễ làm người khác chú ý địa phương. Có một đêm lúc nửa đêm, nữ nhân nghe thấy ngoài cửa phòng có tiểu hài tử tiếng nói, cẩn thận lắng nghe vậy mà nghe thấy đối phương tại thảo luận như thế nào đem nàng dương khí hút sạch. Đáng sợ hơn chính là, đương nàng cả gan bả cửa phòng mở ra lúc, vậy đối với ra người em bé tiểu nằm ở trước của phòng. Về sau đâu này? Tiêm Lăng run rẩy lấy hỏi. Bích Liên kể chuyện xưa luôn giảng đến một nửa tiểu dừng lại, cần phải muốn người khác truy vấn mới có thể giảng xuống dưới, nàng nói, chi hậu còn có thể làm gì, đương nhiên là tìm pháp sư bà vậy đối với ra người em bé xử lý xong. Vậy đối với song bảo thai thật đáng thương à, còn sống lúc không có gì hay thời gian qua, sau khi chết còn bị người làm thành ra người em bé. Tiêm Lăng nói xong dùng mình một cái, nghe xong cái này câu chuyện, ta về sau đại khái cũng không dám ôm bút bê vải để đi ngủ, trong nhà của ta bút bê vải khá nhiều loại. Bích Liên lại ra vẻ thần bí điệu cười rộ lên, hi hi hi, ta cho ngươi thêm nói cái câu chuyện. Cam đoan có thể làm cho ngươi về sau cũng không dám một mình gội đầu. Khủng bố câu chuyện tựa như cây ớt đồng dạng, phi thường kích thích, nhượng người vừa yêu vừa hận. Tuy nhiên Tiêm Lăng trong nội tâm cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng muốn ngừng mà không được. Bích Liên thanh thanh nhất hầu, khai mở nói đêm nay thứ hai câu chuyện, có cái nữ hải có được một đầu nhượng người hâm mộ tú lệ tóc dài, nhưng xinh đẹp tóc dài lại cho hắn mang đến một cái phiền não, tự làm mỗi lần gội đầu lúc, nàng cảm thấy tóc hội không hiểu thấu địa biến hay thay đổi chừng rồi. Sự phát hiện này giống như làm cho nàng nghĩ mãi không thông. Về sau nàng bả việc này nói cho một cái trông thấy các mặt của xã hội trưởng bối gọi nàng đối với tấm gương gội đầu, đương phát hiện tóc có biến hóa lúc, tự xuyên thấu qua tấm gương xem đỉnh đầu của mình. Bích Liên nói xong, đột nhiên thần bí hỏi, nữ hài dựa theo trưởng bối theo như lời làm như vậy, ngươi đoán nàng trông thấy trên đỉnh đầu có cái gì sao? Ngươi không nói, ta làm sao biết? Tiêm Lăng ra vẻ chấn định địa trả lời, nhưng thân thể lại run nhẹ nhẹ. Bích Liên phát ra quỷ dị tiếng cười, hi hi hi, nàng theo trong gương trông thấy một cái sắc mặt tái nhợt giống như tuyết, nhưng ánh mắt lại đỏ đến như huyết nữ quỷ ngược lại sâu tại trên đỉnh đầu của mình, bà tóc rủ xuống đến cùng tóc của nàng trọng điểm, làm cho nàng hỗ trợ gội đầu. Tiêm Lăng bị dọa đến thiếu chút nữa kêu đi ra, Bích Liên còn nói, mọi người yêu mỹ, quỷ hồn cũng đồng dạng, thế nhưng mà chúng không thể chính mình gội đầu, cho nên cũng chỉ phải thừa dịp người gội đầu thời điểm, ngược lại dán tại các nàng đỉnh đầu, làm cho các nàng hỗ trợ giặt rửa. Ngươi đừng làm ta sợ, ta về sau không dám gội đầu làm sao bây giờ? Tiêm Lăng sợ hãi điều mắng. Ai kêu tóc của ngươi xinh đẹp như vậy, tựa như lời vừa mới nói cô bé kia đồng dạng. Hi hi, ta nhìn ngươi vẫn là giống như ta vậy cắt bỏ thành tóc ngắn tốt rồi, miễn cho nhượng những cái kia tóc dài lớn lên nữ quỷ chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi thật độc ở, đố kỵ người ta tóc tiểu biên quỷ câu chuyện hù dọa người ta. Tiêm Lăng ra vẻ sinh khí nói. Ngươi nhận thức vì cái này câu chuyện là ta chuyện phiếm đi ra đấy sao? Không phải sao? Tiêm Lăng ra vẻ khẳng định nói. Chúng ta từ tiểu học đến bây giờ, đều biết 6-7 năm rồi, ngươi có từng thấy ta tóc dài bộ dạng sao? Ân, tóc của ngươi giống như vẫn luôn là ngắn như vậy ách. Tiêm Lăng nói xong, có loại trong nội tâm không có ngọn nguồn cảm giác. Ngươi nói cái này câu chuyện là thật là giả, hí hí. Bích Liên dùng người thắng ngữ khí nói. Cái này. Tiêm Lăng triệt để bị đánh bại, trong nội tâm do dự mà phải chăng nên bả làm cho người hâm mộ tóc dài phiêu giật xén. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, Quỷ án tỷ hệm Lăng tiền chuyện về chú cả, 3, cồn bất bi đặc tổng, Tiêm Lăng tiền chuyện về chú cả, 3, 7, đêm khuya, đừng bay đầu đêm khuya. Tiêm Lăng làm rất đáng sợ ác mộng thấy một cái sắc mặt tái nhợt giống như tuyết đồng dạng, nhưng hai mắt lại lóe ra huyết một loại ánh sáng màu đỏ nữ quỷ ngược lại sâu tại đỉnh đầu của mình. Nữ quỷ tóc cùng mình tóc đan vào cùng một chỗ, bệnh thành vô số mái tóc, đem nàng chăm chú địa trói lại, dán tại giữa không trung. Ngay tại Tiêm Lăng nhận hết sợ hãi cùng tuyệt vọng dày vò thời điểm, vui sướng tổ khúc nhạc vang lên, một tên phát ra kim quang thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Là hắn, là con rối vương tử để chú cả, tuy nhiên mặt của hắn rất mơ hồ, nhưng Tiêm Lăng biết rõ nhất định chính là hắn. Vương tử vung vẩy khảm đầy bảo thạch trường kiếm, chặt đứt nữ quỷ tóc, nhưng lại không suy giảm tới Tiêm Lăng một cọng tơ. Theo nữ quỷ trói buộc ở bên trong lấy được giải cứu, Tiêm Lăng từ giữa không trung rơi xuống, nàng xuống nhìn quanh, vương tử chính mở ra hai tay nên đón nàng. Đương nàng rơi vào vương tử trong ngực lúc, mặt của đối phương bàng đột nhiên trở nên rõ ràng, đó là một trường anh tuấn mặt, xanh thẳm sắc hai con ngươi giống như thanh tịnh thấy đáy hồ nước, phảng phất có thể dựa trong nội tâm nàng sợ hãi cùng bất an. Tiêm Lăng chăm chú giúp vào vương tử trong ngực, hy vọng có thể đạt được tìm kiếm một phần ôn hòa, nhưng mà đối phương lồng ngực nhưng lại như thế lạnh như băng, khiến nàng lần nữa cảm thấy sợ hãi. Nàng run run dậy đầu ngón tay khẽ vuốt đối phương khuôn mặt, hy vọng có thể tại nơi đó cảm nhận được một tia nhiệt độ cơ thể, nhưng khi tay của nàng vừa mới chạm đến cái kia trường tuấn lãng khuôn mặt lúc, mặt của đối phương vậy mà mất ra rồi. Cái kia không phải chân tránh mặt, mà là mặt nạ da người, mặt nạ sau lưng vẫn là cái kia trương dùng một đầu điêu khắc mà thành mặt, không có bất kỳ cảm tình. Tiêm Lăng hoảng sợ địa dãy rủa, muốn chạy trốn cách vương tử ôm ấp hoài bão, thế nhưng mà vương tử màu vàng sợi tóc đột nhiên rối dài, chăm chú mà đem nàng của lấy. Ai nha, đã liên tiếp tam đã chậm, Tiêm Lăng liên tục từ trên giường rất xuống đến. Nhưng là đêm nay tựa hồ có chút không giống với, là cái gì không giống với đâu này? Trong lúc nhất thời, nàng lại nghĩ không ra. Tiêm Lăng ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, lắng nghe vui sướng tổ khúc nhạc. Là piano âm thanh. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, vọt tới phía trước cửa sổ. Đúng vậy, đích thật là piano thanh âm, nàng hung hăng địa ngắt chính mình một bả, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Tiếng đàn rất nhẹ, rất mờ mịt, phảng phất đến từ một không gian khác, nhưng Tiêm Lăng lại có thể xác định nó chân thật tồn tại. Nàng cảm thấy truyền ra tiếng đàn địa phương có lẽ ngay tại sân trường ở trong, cực có thể là công năng lầu dạy học âm nhạc phòng. Nàng nghĩ tới đó biết rõ ràng là ai tại đàn piano, là người, là quỷ, vẫn là con rối. Nhưng nàng lại rất sợ hãi, sợ đi vào âm nhạc phòng, trông thấy chính là một tòa piano, cùng một bộ con rối, một bộ ủng có sinh mạng, nhưng không tình cảm chút nào con rối. Tiêm Lăng đi đến Bích Liên trước giường, nghĩ đẩy tỉnh nàng, làm cho nàng cùng chính mình đi âm nhạc phòng nhìn xem rốt cuộc là ai tại đàn piano. Thế nhưng mà, đẩy vài hạ đối phương cũng không có tỉnh lại, nhưng lại không kiên nhẫn tựa như lật người đến, cuốn rúc vào bên tường. Lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến bộ động lực, nhưng cũng là nguy hiểm đích căn nguyên. Tiêm Lăng rất hiếu kỳ, tâm cuối cùng nhất vẫn là chiến thắng sợ hãi, nàng quyết định một mình hành động. Chủ ý đã quyết, nàng liền nhanh chóng đổi tốt quần áo, rón ra rón rén địa đi ra phòng ngủ. Kỳ thật, nàng không cần phải rón ra rón rén, nhưng ở yên tĩnh trong đêm khuya, nàng lại rất tự nhiên địa phóng thích nhẹ tay chân. Nhưng mà, mặc kệ động tác của nàng như thế nào nhẹ nhàng linh hoạt, đóng cửa lúc vẫn là phát ra rất kêu lên két. Âm thanh. Phòng ngủ môn sớm đã ghi dấu vết, tích, loang lổ rồi, ban ngày lúc cũng không biết là, nhưng vào lúc này, thanh âm này lại dị thường bén nhọn, phảng phất là oán linh thống khổ rên rỉ, nhượng người toàn thân toát ra nổi da gà. Ký túc xá đại môn cũng không có khóa lại, tuy nhiên giám sát lần nữa cường điệu muốn khóa chặt cửa sổ, thật bảo vệ trộm, nhưng nàng luôn giảng một bộ làm một bộ, mỗi gặp tiết ngày nghỉ nàng cũng sẽ không quá lai khóa cửa, phảng phất ăn trộm cũng cùng nàng đồng dạng có được ngày nghỉ. Màu bạc trăng tròn cao cao địa dắt trong tinh không, lạnh lùng địa xem xét muôn dân trăm họ khó khăn. Đêm khuya sân trường như mộ địa giống như tĩnh mịch, sung sướng tổ khúc nhạc tại lúc này cũng trở nên quỷ dị, giống như ma quỷ nhe răng cười. Pha tạp bóng cây bên trong, cất giấu vô số không biết nguy hiểm, lượng người khó có thể an tâm. Ký túc xá cùng công năng lầu dạy học ở giữa lộ trình không tính rất xa, đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ tiểu có thể đến tới, nhưng ở cái này đêm khuya thanh vắng thời điểm, chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, phảng phất đi một thế kỷ cũng đi không hết. Tiêm Lăng một bước cả kinh tâm địa hướng chỗ mục đích đi tới, đi tới đi tới. Đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân băng lên. Có người theo dõi ta. Một hồi ác hàn theo cổ sống bay lên, lập tức huyết tán gửi tới toàn thân, Tiêm Lăng thậm chí cảm giác mình toàn thân mỗi một căn bộ lông đều dựng lên rồi. Nàng đột nhiên quay đầu lại, sau lưng mặc dù không có nửa cái bóng người, nhưng nàng tin tưởng lỗ tai của mình, chính như Vương lão sư nói, thính lực của nàng so với bình thường người tốt, nàng tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Tiêm Lăng đột nhiên nhớ tới Bích Liên từng nói qua, tại trong đêm, nếu như cảm thấy có người ở sau lưng đi theo ngươi, hoặc là gọi tên của ngươi, thậm chí đập ngươi bay, ngươi cũng ngàn vạn đừng quay đầu, vừa quay đầu lại a, Tiêm Lăng đã không dám lại nhớ lại, thét chói tai vang lên chạy về phía trước. Tám đen kịt bậc thang đạo Tiêm Lăng một đường chạy như điên, chạy đến công năng lầu dạy học trước, mới phát hiện giày mất một cái. Giờ này khắc này, nàng đương nhiên không dám đi trở về, đi tìm cái con kia có lẽ đã rơi vào quỷ quái trong tay giày, thậm chí liền quay đầu lại đảm lượng cũng không có. Nên làm cái gì bây giờ? Không dám trở về, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới rồi. Phía trước cựu là công năng lầu dạy học, bên trong lầu 3 có gian âm nhạc phòng, âm nhạc trong phòng có tòa piano, piano trước có làm phức tạp Tiêm Lăng mấy ngày nỗi băn khoăn. Bất cứ giá nào rồi, Tiêm Lăng trong lòng hét lớn. Dù sao bây giờ trở về ký túc xá không bị quỷ quái ăn tươi, cũng sẽ bị hủ chết, không bằng dứt khoát liều mạng, đến âm nhạc trong phòng nhìn xem rốt cuộc là ai tại đàn piano, là người hay quỷ là con rối cũng muốn được cái minh bạch, không biết so cái gì đều muốn đáng sợ. Kiên định ý chí, dũng khí lập tức hiện lên, Tiêm Lăng xài bước địa đi về hướng công năng lầu dạy học bậc thang nói. Bậc thang đạo trước có một đạo miệng cống, dưới tình huống bình thường sau khi tan học sẽ khóa lại, nhưng là bây giờ lại mở ra. Chẳng lẽ là Vương lão sư? Chắc không được hắn đối, với cái này thủ khúc sau lưng câu chuyện biết được rõ ràng như vậy, chứ hắn theo như lời nói đều là thoát cái ta đấy, hắn nhất định có bí mật gì. Trông thấy áp cửa mở ra, Tiêm Lăng lập tức liền nhớ lại Vương lão sư, bởi vì trừ hắn ra, nàng thật sự không thể tưởng được trường này lý còn có ai hội đàn piano. Tuy nhiên hắn chưa từng tại đệ tử trước mặt đàn qua piano, cũng chưa từng đã từng nói qua chính mình hội đàn piano, nhưng hắn dầu gì cũng là cái âm nhạc giáo sư, hội đàn piano cũng không xuất ra kỳ. Kỳ thật, đây chỉ là Tiêm Lăng mình an ủi nghĩ cách, nếu như Vương lão sư muốn đàn piano, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể đến âm nhạc trong phòng đàn, không có người hội ngăn cản hắn, hắn không cần phải vì thế mà nói dối. Nhưng mặc kệ như thế nào, áp cửa mở ra rồi, đã nói lên có người tiến vào, nói cách khác đánh đàn hẳn là người, hẳn là a. Sung sướng tổ khúc nhạc quanh quần tại đen kịt bậc thang đạo bên trong, đặc biệt quỷ dị. Tiêm Lăng lần nữa đối với chính mình nói, người đánh đàn là Vương lão sư, đã tính không phải hắn, cũng nhất định là cái đại người sống, tuyệt đối không phải là cái gì yêu ma quỷ quái. Một người bình thường hội nửa đêm chạy đến nơi đây đàn thép sao? Có lẽ, người đánh đàn là cái tên điên, hoặc là cái ở vào mộng du trạng thái người, hắn tùy thời cũng có thể theo trong bóng tối đập ra đến, dùng cái kia gầy yếu nhưng hữu lực hai tay, gắt gao véo lấy Tiêm Lăng cổ, cho đến nàng hai mắt phản bạch, đầu lưỡi bên ngoài rối. Tiêm Lăng càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng càng sợ hãi, nàng lại càng muốn đem sự tình biết rõ ràng, bằng không thì về sau cũng biệt nghĩ an tâm để đi ngủ. Bậc thang lộ trình rất yên tĩnh, ngoại trừ vui sướng giai điệu, nhịp điệu bên ngoài, cũng chỉ có Tiêm Lăng một cao một ngọn nguồn tiếng bước chân. Thế nhưng mà, ngay tại nàng hơi chút cảm thấy an toàn thời điểm, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện tiếng bước chân rồi, lần này khoảng cách thêm gần, tăng thêm thanh âm tại bậc thang lộ trình quen quẩn, làm cho nàng nghe được rõ ràng hơn. Lần này Tiêm Lăng không dám kêu đi ra, nàng sợ còn không có kêu đi ra, thì có một cái tái nhợt tay theo trong bóng tối vươn ra, che miệng của hắn, đem nàng kéo vào trong bóng tối. Nàng dán vết tượng, bước nhanh hơn, nàng kỳ vọng đang tại âm nhạc trong phòng diễn tấu chính là Vương lão sư, chỉ cần có thể đi vào âm nhạc phòng có thể đạt được hắn bảo hộ. Tiêm Lăng tại tận lực không làm ra tiếng vang điều kiện tiên quyết, dùng tốc độ nhanh nhất sở soạn đi đến âm nhạc cửa phòng trước. Sung sướng tổ khúc nhạc y nguyên quanh quần bên hai tế, âm nhạc phòng ở trong phảng phất đang tại cử hành lấy long trọng vũ hội, không tình cảm chút nào con rối tại ma pháp khu động hạ nhẹ nhàng nhảy múa. Đáp án ngay tại trước mắt, chỉ cần đem cửa mở ra, tự có thể biết là ai tại diễn tấu cái này sung sướng tổ khúc nhạc. Nhưng là, giờ phút này Tiêm Lăng đã có điểm do dự, nàng sợ hãi ngồi ở piano trước không phải phong độ nhẹ nhàng Vương lão sư, mà là một cô không tình cảm chút nào con rối. Tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, Tiêm Lăng quyết định được ăn cả ngã về không, mở cửa đi vào, cũng lập tức đóng cửa lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, Quỷ án tỷ hẻm Lăng tiền truyện về Echuka, 4, Côn Vật Bi đạn phòng thảo luận tại đây Tiêm Lăng tiền truyện về Echuka, 4, 9, diễn tấu người Tiêm Lăng dựa lưng vào môn, tim đập giống như ô tô động cơ đồng dạng. Tiếng đàn ngay tại nàng vào cửa một khắc chấm dứt, tiếng bước chân đã tại cùng một thời gian biến mất, trong môn ngoài cửa phảng phất là lưỡng cái thế giới. Âm nhạc trong phòng không có mở đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng rơi tại từng dãy ghế dựa trên bàn, cũng rơi tại góc tường piano thượng. Piano trước có một người cao lớn bóng người, hắn chính yên lặng địa nhìn chăm chú lên Tiêm Lăng, nhưng hắn thụt lùi cửa sổ, cho nên Tiêm Lăng nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng nàng có thể xác định đối phương không phải Vương lão sư, bởi vì đối phương có được một đầu màu vàng sợi tóc. Tiêm Lăng dùng con muỗi giống như thanh âm, sợ hãi hỏi, "Ngươi là ai?" Đối phương tựa hồ có chút bất an, tiếng nói là lạ, nhưng Tiêm Lăng hay là nghe tin tưởng hắn nói rất đúng về chủ cả. Lời của đối phương tựa như kiểu tiếng sấm rền tại Tiêm Lăng trong đầu nổ tung, nàng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, đón lấy liền đã mất đi trí giác. "Ngươi là ai?" "Về chủ cả." Tiêm Lăng cảm thấy rất lạnh, trong mơ hồ tựa hồ có một đôi cường mà hữu lực khuỵu tay đem nàng ôm lấy, nàng trông thấy một trương mơ hồ mặt, nàng rất muốn nhìn rõ sợ cái này khuôn mặt, nhưng lại sợ hai trông thấy chính là một trương do một đầu điêu khắc mà thành, không tình cảm chút nào khuôn mặt. Nàng rúc vào lạnh như băng trong khuỵu tay ngủ rồi, tuy nhiên cái này hai tay không có lẽ sẽ đem nàng đưa đến khác một thế giới, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy rất mệt à, rất muốn ngủ. Hết thể đều đã xong. Tiêm Lăng nghĩ thầm. Mười thì ra là thế tỉnh, Tiêm Lăng cảm thấy chưa bao giờ thử qua ngủ được như thế khoan khoái dễ chịu, tâm tình rất tốt. Thế nhưng mà, đương nàng duỗi xong lưng mỏi, khi mở mắt ra, lại bị giật mình, bởi vì một đôi u hoán con mắt ngay tại trước mắt nàng. Ngươi làm gì thế sáng sớm sẽ tới làm ta sợ a? Tiêm Lăng mắng. Tại trước mắt nàng chính là vành mắt lại thâm sâu vừa đen mịt liền. Ngươi còn dám nói ta dọa ngươi, ta tối hôm qua mới bị ngươi dọa cái bị dày vò đây này. Ta vậy có hù dọa ngươi a? Tiêm Lăng ngồi ở trên giường hai tay chống eo, lẽ thẳng khí hùng nói. Ta nhìn ngươi là ngủ choáng váng rồi, ngươi tối hôm qua nửa đêm đứng lên, đã chạy tới nơi nào? Bích Liên dùng ngón tay đâm Tiêm Lăng đầu. Tối hôm qua nửa đêm. Tiêm Lăng hồi tưởng lại tối hôm qua chuyện đã xảy ra, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại nằm mơ rồi hả? Ta nhìn ngươi là còn chưa ngủ tỉnh, nhanh đi rửa mặt, ta mang ngươi đi gặp một người. Bích Liên dứt lời, tự phối hợp địa cầm lấy khăn mặt đánh răng đẳng vật chuẩn bị rửa mặt. Sáng sớm đi gặp ai hả? Tiêm Lăng không biết đối phương trong hồ lô bán chính là Bạch Phượng Hoàn vẫn là độc chuột cường. Về chú cả. Bích Liên rớt xuống cái này, nhượng Tiêm Lăng nhớ thương vài ngày danh tự về sau, tự một mình đi ra phòng ngủ, làm cho đối phương hé miệng sửng sốt sau nửa ngày cũng nói không ra lời. Tại đầu người tuân ra mạch đường lao lý, Tiêm Lăng rốt cục gặp được trong mộng con rối vương tử, hắn rất cao lớn, thân cao ít nhất tầm 1m9, nàng cùng Bích Liên đứng tại hắn trước người tựa như hai cái trẻ em đồng dạng. Hắn lớn lên rất tuấn tú khí, tóc vàng mắt xanh, màu da trắng nõn. Hắn tựu là Tiêm Lăng trong mộng vương tử, đến từ nước Mỹ du học sinh. Tiêm Lăng anh ngữ trình độ tại đồng cấp trong tính toán so sánh tốt, cho nên nàng muốn dùng anh ngữ cùng trong mộng vương tử nói chuyện với nhau. Thế nhưng mà, luôn là làm cho nàng cảm thấy tự hào anh ngữ, tại chính thức người nước ngoài trước mặt nhưng lại như thế sức sẹo, một câu phải nói thượng ba bốn lượt, đối với mới miễn cưỡng hiểu rõ ý của nàng. Tăng thêm nàng vốn là phi thường khẩn trương, khiến đối phương nhiều lần nhịn không được bật cười. Các ngươi nói quốc ngữ, ta sẽ nghe. Đối phương theo như lời quốc ngữ tuy nhiên không quá lưu loát, nhưng hắn tốt xấu đã tại Trung Quốc sinh sống một đoạn thời gian, tổng so Tiêm Lăng anh ngữ một tốt. Vì vậy, ba người lợi dụng quốc ngữ nói chuyện với nhau. Tối hôm qua tại âm nhạc phòng đánh đàn, là người sao? Tiêm Lăng gấp không kịp đem hỏi cái này làm phức tạp nàng nhiều ngày vấn đề. Đối phương mỉm cười gật đầu. Tiêm Lăng lại hỏi, ngươi như thế nào hội nửa đêm chạy đến trường học của chúng ta đến đâu này? Ngươi như thế nào lại có công có thể lầu dạy học cái chìa khóa đâu này? Tối hôm qua ta rõ ràng mất đi âm nhạc phòng, hôm nay tỉnh lại như thế nào hội nằm ở trong túc xá đâu này? Tiêm Lăng vấn đề tựa như súng máy đồng dạng, càng không ngừng bắn phá, làm cho đối phương không biết nên trả lời như thế nào. Vì để cho nàng tình tưởng sự tình vị vị, hắn quyết định từ đầu nói lên. Ta gọi về chú cả, là cái sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, sinh ra ở giai cấp tư sản dân tộc, từ nhỏ tiểu đã bị tốt đẹp giáo dục. Thế nhưng mà gần 2 năm cha mẹ song song thất nghiệp, vô lực ủng hộ ta hoàn thành đại học việc học, tại xin cho vay sau khi thất bại, đành phải bất đắc dĩ lựa chọn đến Trung Quốc du học. Tại Trung Quốc có thể. Thì tới ngoại quốc du học đều là chút ít nhà giàu đệ tử, tại nước Mỹ lại được tốt trái lại, kẻ có tiền đều chen vào Harvard, Yale đẳng hàng hiệu đại học, chỉ có giống như ta vậy kẻ nghèo hàn tài sẽ xem xét đến tiêu phí trình độ khá thấp quốc gia đang phát triển du học, thí dụ như Trung Quốc. Đi vào Trung Quốc về sau, phiền não của ta mà bắt đầu rồi. Tuy nhiên ta trong trường học không hiểu thấu địa đã nhận được không giống người thường ưu đãi, trường học lãnh đạo, đệ tử đều bả ta trở thành minh tinh đồng dạng, thậm chí an bài ta một mình ở một gian phòng ngủ. Thế nhưng mà, mỗi ngày luôn luôn một đống lớn người tại phòng ngủ bên ngoài, cách cửa sổ đối với ta chỉ trỏ, cảm giác tựa như đang nhìn hầu tử đồng dạng. Cái này để cho ta cảm thấy rất được đủ. Bởi vậy, ta tại ra ngoài trường thuê cái gian phòng, vị trí ngay tại trường học các ngươi bên cạnh. Ở tại ra ngoài trường tuy nhiên tiêu diêu tự tại, không hề bị người khác quấy rầy, nhưng mới đích phiền náo lại tới nữa. Ta cũng không giàu có, phải dựa vào kiêm chức kiếm tiền để hoàn thành việc học, nhưng tại đây không phải nước Mỹ, tại đây chỉ là tiểu thành trấn, ta không thể đến mạch đường lao nhanh như vậy tiệm cơm công tác, bởi vì ta chỉ cần xuất hiện tại nơi công cộng cũng sẽ bị người khác trở thành hầu tử xem. May mắn, ta có thể gậy đàn một tay xuất sắc piano, cho nên ta muốn tham gia piano trận đấu, dựa vào tiền thưởng để hoàn thành việc học. Nhưng mà, ở trong trường học lúc, ta tùy thời đều có thể đến âm nhạc phòng luyện tập piano, thế nhưng mà tại trọ ở trường bên ngoài tiểu không quá dễ dàng. Chủ thuê nhà tiên sinh cho ta giải quyết vấn đề này, hắn chính là các ngươi trường học cổng bảo vệ, là một cái thân mật bản địa lao đầu tử. Hắn cho ta công năng lầu dạy học cái chìa khóa, buổi tối hắn trách nhiệm thời điểm, ta có thể đến âm nhạc trong phòng luyện tập. Bởi vì công năng lầu dạy học cùng giáo sư và đệ tử ký túc xá đều có điểm khoảng cách, cho nên không sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cái kia tối hôm qua lại là chuyện gì xảy ra? Tiêm Lăng hỏi. Tối hôm qua khả làm ta sợ muốn chết. Bích Liên trợn nhìn Tiêm Lăng liếc, ta nửa đêm bị đóng cửa két. Âm thanh đánh thức, vừa tỉnh dậy liền phát hiện giường của ngươi không lấy, vì vậy tiểu chuẩn ra phòng ngủ, trông thấy ngươi rón ra rón rén địa đi ra ngoài. Ta nghĩ đến ngươi mặc dù, tiểu nút ở phía sau mặt đi theo ngươi. Nguyên lai là ngươi a. Tối hôm qua nhưng làm ta sợ hãi. Tiêm Lăng trợn to song mắt thấy tối hôm qua thiếu chút nữa đem nàng dọa mất linh hồn nhỏ bé Bích Liên, đón lấy lại hỏi, cái kia về sau đâu này? Du học sinh dùng không quá lưu loát quốc ngữ nói, ngươi xuất hiện, hù ngã ta. Ta nói ra danh tự, ngươi tiểu ngã xuống. Vẫn là ta nói đi. Bích Liên tiếp nhận câu chuyện, ta đi vào âm nhạc phòng lúc, ngươi đã kẻ xỉu, hắn nói với ta minh tình muốn về sau, ta tiểu nhượng hắn bả ngươi ôm trở về ký túc xá. Ngươi sao có thể nhượng nam sinh ôm ta đây này? Tiêm Lăng xấu hổ giống như hỏa thiêu đồng dạng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng không tự giác điệu túi lầu xuống. Chẳng lẽ muốn ta ôm ngươi sao? Ta cũng không khí lực lớn như vậy ách. Bích Liên nói xong đứng lên, hướng Tiêm Lăng phất phất tay, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi lại cùng hắn tâm sự à, ta tiểu đi trước rồi. Bái bái. Dứt lời, liền bay người bỏ chạy mất. Tiêm Lăng thẹn thùng điệu túi lầu xuống, không biết ứng nói cái gì. Hai người trầm mặc thật lâu, nàng rốt cục nghĩ tới chủ đề, tối hôm qua cái kia thủ khúc nhạc phổ, ngươi có thể cho ta một phần sao? Không có vấn đề, ta còn không có tự giới thiệu. Du học sinh thân mật địa duỗi ra rộng thùng thình bàn tay, ta gọi về chú cả, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêm Lăng đầu cũng không dám nâng lên, thò tay cùng đối phương nắm tay. Hai tay tiếp xúc, nàng không khỏi toàn thân chấn động, tay của đối phương dị thường lạnh như băng, phản phất hoàn toàn không có nhiệt độ cơ thể. Nàng liên bệ bộn ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương, hắn lớn lên rất tuấn tú khí, rất hoàn mỹ đến làm cho người cảm thấy không chân thực. Phản phất là một trương mặt nạ ra người, mà mặt nạ sau lưng là một cỗ không tình cảm chút nào con rối. Hắn rốt cuộc là người vẫn là hất lên ra người con rối. Song chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, ủy án lời dẫn cuốn ba hóa thi đồng mố cổn bật bi đặc tổng, lời dẫn, bản câu chuyện hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng hoàn toàn trùng hợp. Một dân quốc 34 năm, cuối mùa hè. Màn đêm buông xuống, dài khắp lạ vẽn đở thảo núi nhỏ pha thượng có một tên tuổi chừng 13, bốn thiếu nữ tại liều mạng địa chạy trốn, phía sau nàng có một tên tuổi tương tự thiếu niên đang tại đuổi theo nàng. Tới bắt ta à? Bắt được ta cấp cái món tiền nhỏ ngươi mua táo đỏ. Thiếu nữ quay đầu lại hướng thiếu niên làm cái nghịch ngợm mặt quỷ. Để cho ta bắt được ngươi, ngươi đã biết hương vị. Thiếu niên gương mặt hơi hiếu thắng chi sắc, nhưng hơn nữa là mối tình đầu không hiểu tâm động. Thiếu nữ thể lực không kịp thiếu niên, truy đuổi một lát sau, hai người khoảng cách dần dần rút ngắn. Thiếu niên đột nhiên nhảy lên đánh về phía thiếu nữ, đem nàng bổ nhào, hai người cùng nhau tại mềm mại lạ vẽn đở trong bụi cỏ quay cuồng, cuối cùng nhất thiếu niên thành công đặt ở thiếu nữ trên người, cũng đè lại hai tay của nàng, trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Thiếu nữ tim đập như liệu chạy, đã khẩn trương sợ hãi lại hưng phấn không hiểu, thanh em run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, hiện tại ngươi để cho ta bắt được, đương nhiên là ta muốn làm gì tựu làm gì vậy. Thiếu niên nói xong liền hôn hướng đối phương môi anh đào, nhưng lại bị thiếu nữ quay mặt tránh đi, cái hôn lên hồng như ánh nắng chiều trên gương mặt. Thiếu nữ không ngừng tả hữu lắc đầu, không cho thiếu niên hôn môi hắn môi anh đào. Thiếu niên dứt khoát không hề để lại hai tay của nàng, cải thành dùng hai tay bưng lấy nàng lửa nóng đôi má, làm cho nàng không thể lại tránh né nhiệt tình của mình. Bốn môi tiếp theo, thật lâu khó phân. Rời môi thời điểm, hai nhỏ vô tư đều mặt đỏ tới mang hai, đối mặt không nói gì. Thật lâu, thiếu nữ đẩy ra trên người tiểu tình nhân, ngồi xuống ngượng ngùng nói, ngươi khi dễ ta đợi tí nữa đi nói cho viện trưởng. Ngươi bỏ được sao? Viện trưởng nhất định sẽ đánh chết ta đấy. Ngươi xem, viện trưởng ngày hôm qua đánh tay của ta, bây giờ còn đang đau nhức đâu này. Thiếu niên bắt tay cánh tay duỗi ra, thượng diện có tam đầu rõ ràng đụng ấn. Thiếu nữ thương tiếc địa khẽ bước tiểu tình nhân cánh tay, có chút ít đau lòng nói, thật sự còn đau không? Đều tại ta bả viện trưởng chén trà phá vỡ, hại ngươi thay ta chịu tội. Thiếu niên nhẹ nhàng mà bả thiếu nữ ôm vào trong ngực, đối với trên cánh tay bổng ngấn không thèm quan tâm, vì ngươi lần lượt mấy bổng tính toán cái gì, nếu đánh vào trên người của ngươi, ta tài đau lòng đây này. Hai người ngồi ở trên đồng cỏ ôm nhau đối mặt, thiếu nữ không tự giác địa khẽ nhắm hai con ngươi, trong nội tâm lại lần nữa cảm thấy mai con loạn đụng, đã khẩn trương lại hưng phấn mà chờ đợi tiểu tình nhân lần nữa thoải mái nàng đôi môi mềm mại. Thật lâu, trong chờ mong cực nóng bờ môi cũng không có tới gần, thiếu nữ thất vọng địa mở ra hai con ngươi, phát hiện thiếu niên ở trước mắt chính dùng ánh mắt tò mò dừng ở xa xa. Thiếu nữ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, giận dữ điểm đện ở tiểu tình nhân trước ngực, đãi ngưng mắt nhìn xa xa thiếu niên phục hồi tinh thần lại, nàng liền cong lên miệng, ngữ mang trách cứ nói, ngươi nhìn cái gì? Ngây thơ thiếu niên khó hiểu thiếu nữ nhu tình, chỉ vì xa xa dị tượng mà lòng hiếu kỳ nổi lên, chỉ vào xa xa một cây đại thụ, đối với trong ngực thiếu nữ nói, ngươi xem, cây kia tốt nhất như có đầu miếng vải đen. Thiếu nữ theo đối phương chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện xa xa một cây đại thụ trên nhánh cây treo một đầu tựa hồ là màu đen bài trí mang vật thể. Núi nhỏ pha ngày thường ít ai lui tới, cho nên bọn hắn mới dám không kiêng nể gì cả địa tại đây chơi đùa, mà trước đã đến cũng không gặp có miếng vải này mang, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hai người cùng nhau đi vào trước đại thụ, ngửa đầu nhìn lên, cẩn thận quan sát một phen. Tuy nhiên đã đi tới dưới cây, nhưng bài trí mang treo tại chỗ cao, hơn nữa sắc trời đã tối, trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì, chỉ là cảm thấy rất giống bài trí mang, nhưng tựa hồ cũng không phải. Thiếu niên chơi tâm nổi lên, tiện tay nhặt lên mấy khối hòn đá nhỏ hướng bài trí mang ném đi, trong đó một khối hòn đá nhỏ ném trong bài trí mang trung đoạn, bài trí mang lập tức cắt thành hai đoạn. Phần dưới một đoạn rất xuống, trên xuống đầu một đoạn vậy mà hướng nhánh cây co rút lại, phảng phất ủng có sinh mạng giống như dán thân cây nhanh chóng rời xuống động. Lại nhìn rất xuống đất một đoạn, đồng dạng như ủng có sinh mạng giống như, vốn là bản thành một đoạn, lập tức hình thành dài mảnh hình dáng kề sát đất mà đi, đánh út về phía không biết làm sao thiếu nữ. Màu đen dị vật giống như một đầu kề sát đất mà đi độc xà, tốc độ tấn mãnh, lập tức tức đi vào thiếu nữ chân trước, nhưng nàng nhưng vẻ mặt hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên giữ chặt nàng tiêm ấu cánh tay, hai chân phát lực cùng chạy, lôi kéo nàng đảo tẩu. Nhưng là, màu đen dị vật cũng không có như vậy bỏ qua, một đường đuổi sát mà đến. Hai người thật vất vả vượt qua một đầu nước tiểu danh mương, lại chạy trốn một đoạn quay đầu lại nhìn lại, màu đen dị vật đã không có đuổi tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hai chân vừa sau khi dừng lại, thiếu nữ lập tức phát giác khác thường, không khỏi kêu sợ hãi, có cái gì bỏ qua ta trong quần rồi. Thiếu niên vốn là sững sờ, lập tức kêu lên, mau đưa quần cởi a. Nói xong liền duỗi ra hai tay, muốn đem thiếu nữ quần cởi. Không muốn. Thiếu nữ vội vàng tránh né. Mặc dù có dị vật tiến vào quần, nhưng muốn tại tâm nghi nam sinh trước mặt lỏa lộ hạ thể, tại đây xã hội bầu không khí còn so sánh bảo thủ đích niên đại, thử hỏi có cái kia hoa quý thiếu nữ có thể làm được đâu này. Nhanh lên thoát ra, bằng không thì bị nó cắn được thì phiền toái. Thiếu niên hiển nhiên không hiểu được thiếu nữ tâm sự, hắn thầm nghĩ ô yếm nữ sinh không bị thương tổn. Thiếu nữ nhanh lôi kéo quần cùng thiếu niên dây dưa một hồi, đột nhiên la hoảng lên, nó tiến vào ta trong thân thể rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiếu niên còn không có hiểu rõ tiến vào trong thân thể là có ý gì lúc, nàng liền sắc mặt trắng nhợt, lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, không cần thiết một lát quần của nàng liền bị hạ thân chạy ra máu tươi nhuộm đỏ hai núi bên cạnh hữu tinh trên đường nhỏ. Một tên mặc hoài thạch trung học đồng phục thiếu niên chính đem hết toàn thân khí lực đạp trên dưới chân xe đạp, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới, bởi vì phía sau hắn có một đầu như màu đen bài trí mang giống như kỳ quái dị vật tại đuổi theo hắn. Thiếu niên đem hết khí lực rốt cuộc cùng dị vật kéo ra một khoảng cách, nhưng lại không nghĩ qua là bị trên đường thạch đầu trượt chân rồi, liền người mang xe ngã vào ven đường trên đồng cỏ. Lập tức dị vật tiểu muốn đuổi kịp đến, hắn cũng chẳng quan tâm trên mặt đất túi sách và xe đạp, cố nén trên người đau đớn, liền bỏ mang lăn đất đào tẩu. Hắn sợ hãi được hoảng hốt chạy bừa, chạy đến một cái phi thường hẻo lánh núi nhỏ pha lên, cuối cùng nhất vẫn là bị dị vật đuổi theo. Tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tại yên lặng núi nhỏ pha trong quanh quẩn, nhưng không có người nghe thấy. Lần nữa hồi phục bình tĩnh thời điểm, mềm mại trên đồng cỏ chỉ còn lại có một bộ ăn mặc đồng phục không xương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Cửu Thiên Hóa Thi, thượng, khuyên quân mạc tiếp kim sở ý đi, khuyên quân tu tiếp thiếu niên thời gian. Hoa nở có thể gãy thẳng tu gãy, mạc đại không hoa không gãy cảnh. Đây là một thủ trong thời nhà Đường kỳ khá lưu hành thơ, truyền thuyết tác giả là Đỗ Thu Mẹ, bất quá nàng chẳng qua là biểu diễn người mà thôi, chính thức tác giả đã không cách nào khảo cứu rồi. Bài thơ này hàm nghĩa rất đơn thuần, có thể dùng mạc phụ tốt thời gian 5 chữ che chi. Nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, phản phất chỉ cần thời gian một cái nháy mắt tiểu có thể đến tới cuối cùng. Tại đây có hạn trong thời gian, chúng ta cần học tập, công tác, yêu đương, kết hôn, sinh con. Chờ chúng ta bả chỗ có chuyện đều bề bộn cho tới khi nào xong thôi, thời gian còn lại đã giải rắc không có mấy rồi. Ta thường xuyên sẽ nhớ, nếu như ta có thể như trong truyền thuyết hấp huyết quỷ như vậy, có được vô hạn cái mạng, đó là cỡ nào có hứng thú sự tình, tối thiểu nhất ta không cần vì tiền mà phiền não. Thí dụ như, ta tại ông nội của ta năm đó thay thế hàng rào vây lên một khối lúc ấy căn bản không cần dùng tiền mua sắm thổ địa, cũng không cần rất lớn, khoảng 1000 bình phương là được rồi, cho tới bây giờ như thế nào cũng có thể bán cái hơn 110 vạn. Càng thú vị chính là, ta có thể có được đầy đủ thời gian đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tri thức là vô hạn, chỉ có được vô hạn cánh mạng hấp huyết quỷ tài có cơ hội đạt được nhân loại sở hữu tất cả tri thức. Đáng tiếc chính là, trong hiện thực cũng không tồn tại hấp huyết quỷ, cái gọi là huyết tộc cái là tiểu thuyết ra trong tưởng tượng kết quả, hắn nguyên hình là châu Âu thời trung cổ phụt lâm chứng người bệnh. Nói nhiều như vậy còn không có tự giới thiệu, ta gọi Mộ Thân Vũ, biểu hiện ra là hình trinh thám cục một tên cảnh sát hình sự, nhưng mà ta chỗ lệ thuộc quỷ án tổ trực tiếp hướng cục trưởng phụ trách, không bị hình trinh thám cục quản hạt. Quỷ án tổ là một cái chuyên môn điều tra siêu tự nhiên vụ án bí mật tiểu tổ, đại bộ phận vụ án cũng sẽ không hướng thị dân công bố, thậm chí liền thẩm vấn quá trình cũng là bên trong tiến hành. Nhìn phía trước ta theo như lời nói, có lẽ có người sẽ cho rằng ta sắp sửa giảng chính là một cái về hấp huyết quỷ câu chuyện, nhưng mà chính như ta vừa rồi nói, tại ta trong ý thức hấp huyết quỷ chẳng qua là một đám hoạn thượng phụt lâm chứng người đáng thương mà thôi. Lần này vụ án cùng hấp huyết quỷ không hề liên quan, có lẽ phải nói là một cái cùng thời gian có quan câu chuyện, mà cái này câu chuyện là từ một bộ quỷ bí khung xương bắt đầu. Cửu Thiên trước, có cái gọi Chu Thiếu Long học sinh trung học, tại sau khi tan học ly kỳ mất tích. Cửu Thiên về sau, có người phát hiện một bộ quỷ bí khung xương. Ta chủng chăn chăn tại khung xương bị phát hiện về sau, trước tiên đi hiện trường. Phát hiện khung xương địa điểm tại Chu phòng thôn phụ cận, một cái yên lặng sườn núi nhỏ lên, là nên thôn một tên thôn dân phát hiện đấy. Chúng ta đuổi tới lúc, đã có không ít thôn dân tại vây xem, cũng có ba gã tự xưng là người chết cha mẹ và đại bá nam nữ ở đây. Hình trinh thám cục đồng liêu kéo cảnh giới tuyến, ngăn cản thôn dân xông vào phá hư hiện trường căn cứ chính xác vận, cũng thuận tiện lưu niên và duyệt đồng bọn người lấy chứng nhận. Trên đồng có một bộ quần áo hoàn hảo nguyên vẹn khung xương, theo hắn thân cao phán đoán hẳn là 12, 3 tuổi tả hữu, hắn trên người đồng phục cũng có thể chứng minh hắn là phụ cận một chỗ trung học đệ tử. Bởi vì lưu niên bọn hắn vẫn còn lấy chứng nhận, mà tự xưng người chết phụ thân nam nữ vốn là khóc đến chết đi sống lại, sau đó càng lần lượt té xỉu, cho nên ta tiểu cùng tự xưng là người chết đại bá Chu Diệu An Hàn huyên bài câu, người chết tình huống. Người đã thấy được, người sao có thể khẳng định hắn tiểu là Chu Thiếu Long đâu này. Chu Diệu An sa sút tinh thần địa ngồi dưới đất, khỏe mắt nổi lên lệ quang, vốn là thật dài thở dài, sau đó chỉ vào dưới sườn núi một cái xe đạp, và cách đó không xa một cái túi sách, Thiếu Long xe đạp ta kỳ qua, xe khóa kiểu dáng ta nhớ được rất rõ ràng. Còn có cái kia túi sách, là ta trước khi vào học mua cho hắn. Không nghĩ tới khai giảng tài vài ngày tiểu. Nói xong, nước mắt của hắn tiểu chảy xuống rồi. Sau đó, hắn nói cho ta biết, Chu Thiếu Long cha mẹ là đồ ăn buôn bán, phụ thân Chu Diệu Toàn đã từng ly hôn, hắn cùng vợ trước La Thục phân sinh ra một đứa con, tên là Chu Tuấn Long. La hiện tại kinh doanh một gian hóa chất điếm, cùng chồng trước mười mấy năm qua cũng không có vắng lai. Hàn huyên sau khi, dưới sườn núi duyệt đồng hướng ta phất tay, ta đi qua trông thấy nàng đang cùng Lang Bình mở ra trên mặt đất túi sách, và bên trong vật phẩm từng cái lấy ra. Bởi vì mấy ngày hôm trước hạ quá lớn mưa, trong túi sách sách vở đều bị mưa ngâm qua. Sách bài tập thượng chữ viết hơi có chút mơ hồ, bất quá nàng đã tìm được một trường trải qua tố thẻ học sinh, dùng cái cặp kẹp lấy cho ta xem. Theo thẻ học sinh thượng tư liệu biết được, túi sách chủ nhân là Hoài Thạch Trung học lần đầu tiên hai lớp đệ tử Chu Thiếu Long, thì ra là Chu Diệu Toàn nhi tử. Tuy nhiên vẫn không thể 100% khẳng định người chết tiểu là Chu Thiếu Long, bất quá cũng mười không rời rồi. Người chết làn da, cơ bắp, khí quan mất hết, bất quá khá tốt, tóc của hắn vẫn còn, chỉ cần tại mở đầu chân lông trong chất lọc DNA có thể tiến thêm một bước xác định thân phận của hắn. Lưu Niên lấy chứng nhận công tác đã làm được không sai biệt lắm. Ta liền hỏi hắn có gì phát hiện, hắn rất bất đắc dĩ địa trả lời, toàn thân làn da, cơ bắp, khí quan không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một bộ khung xương và tóc, nhưng là quần áo lại hoàn hảo địa mặc lên người. Theo mặt ngoài dấu hiệu xem ra, thi thể hẳn là tại trong vòng vài ngày hóa thành khung xương, thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Thi thể Cửu Thiên có thể hủ hóa thành xương cốt sao? Chăm chăm nhìn xem người chết gì cốt hỏi. Bình thường mà nói muốn một năm tả hữu tài có thể hoàn toàn hủ hóa, đã tính thời tiết nóng bức cũng không có khả năng tại trong vòng nửa năm hủ hóa đến chỉ còn lại có khung xương trình độ. Hơn nữa người chết quần áo cũng không có bị thi nước ăn ố, nếu như là bình thường hủ hóa, đó căn bản không có khả năng. Lưu Niên ý bảo chúng ta lưu ý người chết y phục trên người, hoàn toàn chính xác cũng không có bị thi nước ô nhiễm dấu vết. Thi nước? Đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp tài có đồ bật sao? Chăn chăn đại khái là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Lưu Niên cười cho hắn giải thích buồn nôn thi thể hủ hóa quá trình, người trong thân thể có rất nhiều vi khuẩn, nhất là tại tràng lộ trình. Đương người đã chết, những này vi khuẩn sẽ bả nhân thể phân giải, một loại tại 24 đến 72 tiếng đồng hồ nội bắt đầu hủ hóa, đương nhiên phía nam phương viêm trời nó khí 24 tiếng đồng hồ mà bắt đầu hủ hóa rồi. Tại hủ hóa quá trình lúc ban đầu giai đoạn, thi thể phân bụng hội dần dần bành trướng, đây là bởi vì tràng đạo mục nát vi khuẩn sinh ra mục nát khí thể, đi theo khiến cho tràng đạo trương khí. Đương thi thể hủ hóa tới trình độ nhất định, miệng mũi sẽ chảy ra huyết thủy, mà theo ngực bụng khoang mục nát khí thể gia tăng, áp lực tăng cao, thậm chí sẽ xuất hiện sau khi chết nôn mửa hiện tượng, chết ngay lập tức người tại sau khi chết một thời gian ngắn đột nhiên sẽ không cố nổ ra huyết thủy. Nếu như người chết là mang thai phụ nữ, ngực bụng khoang áp lực gia tăng thậm chí sẽ đem thai nhi nặng đi ra, hình thành sau khi chết sinh con hiện tượng. Thi thể tiến thêm một bước hủ hóa lúc, toàn thân nhuyễn tổ chức đều hóa lỏng thành nửa lưu động chất lỏng, cái này là cái gọi là thi nước. Hơn nữa tại hủ hóa trong quá trình còn có thể sinh sôi đại lượng giỏi bỏ, tuy nhiên chúng chỉ ăn thì thối, nhưng cũng không thể có thể không đem cái chết người quần áo làm dơ. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì xử người chết thi thể hủ hóa được nhanh như vậy lâu này? Ta hỏi. Thi thể căn bản không có hủ hóa, nếu như hủ hóa rồi, tối thiểu nhất hội lưu lại một điểm thi thối, các ngươi có nghe thấy được mùi vị khác thường sao? Lưu Niên hỏi lại. Ta chỉ nghe thấy được trên người của ngươi thi mùi thối. Nói xong, Lưu Niên tiểu nhào đầu về phía trước ông ta. Dựa vào, lại được dùng giặt rửa mễ, nước tắm rửa. Thi thối là rất khó bỏ, ta cấp Lưu Niên cái này ông cũng phải dùng giặt rửa mễ, nước tắm rửa. Chết như vậy người thi thể nếu như hủ hóa rồi, tiểu trải qua mưa súc, y phục trên người nhất định còn có thể lưu lại đầm đặc thi mùi hôi vị, đây không phải 10 ngày nửa tháng có thể tán đi đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, Cửu Thiên Hóa Thi, hạ, nếu như người chết không là vì hủ hóa mà biến thành khung xương, cái kia lại hội là nguyên nhân gì đâu này? Chăn chăn gãi cái đầu hỏi. Gần như vậy thành hoàn miếu, không bằng đi trước cầu chi tốt ký a. Dứt lời liền dẫn không hiểu ra sao chăn chăn đi hỏi thăm vây xem thôn dân. Thôn dân đối với cái này sự tình thuyết pháp đại khái có thể chia làm 4 loại: 1, bắt cóc không thành giết con tin; 2, hai nạn xe cộ sau hủy thi diệt tích; 3, bị cướp giết sau chịu khổ con chuột ăn thừa không xương; 4, biến thái cuồng ma sát người lột da cạo thịt. đệ nhất chủng thuyết pháp bị Chu Diệu An không nhận chối bỏ rồi, người chết cha mẹ dựa vào bán đồ ăn mà sống, gia cảnh cũng không giàu có. Mà Lưu Niên cũng tại người chết trong túi áo nhảy ra 10 khối tiền, Chu nói người chết bình thường trên người cũng chỉ mang nhiều tiền như vậy. Bởi vậy, bắt cóc và cướp giết đằng suy đoán có thể bài trừ rồi. Loại thứ hai thuyết pháp cũng rất nhanh bị không nhận chối bỏ, người chết quần áo so sánh nguyên vẹn, không có khả năng đã từng tao ngộ tai nạn xe cộ. Vây xem thôn dân cũng tỏ vẻ, gần đoạn thời gian phụ cận có lẽ cũng không có phát sinh qua tai nạn xe cộ. Loại thứ ba thuyết pháp, Lưu Niên cho rằng tuyệt đối không thể có thể, bởi vì nếu như con chuột khẳng thi, người chết quần áo không có khả năng như vậy nguyên vẹn. Đã tính những con chuột rất khách khí địa không cắn y phục rách dưới, tối thiểu cũng sẽ ở trên quần áo lưu lại dấu chân, mà hiện nhưng lại ngay cả một đầu con chuột bộ lông cũng không tìm được. Tổng hợp các loại nhân tố, có khả năng nhất chỉ sợ sẽ là loại thứ tư suy đoán, biến thái cuồng ma sát người lột da cạo thịt. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta hỏi Lưu Niên. Lưu Niên trầm tư một lát, có khả năng này, nhưng tương đối khó khăn. Muốn đem thi thể da thịt hoàn toàn tách ra đến, cần rất cao ngoại khoa kỹ xảo, không phải bình thường người có thể làm được. Hơn nữa người chết khung xương phi thường nguyên vẹn, không có bất kỳ bị hao tổn địa phương. Nói thực ra, ta làm cái này nhiều năm giải phẫu cũng không tin rằng có thể như thế hoàn mỹ mà đem khung xương tách ra đến. Ngươi nhận thức vì cái gì người có thể hiểu rõ? Một loại ngoại khoa bác sĩ, bệnh lý giải phẫu sư cũng sẽ không có bả da thịt hoàn toàn chia liệt kinh nghiệm, có loại kinh nghiệm này chỉ sợ chỉ có hội lấy cốt mô tác. Tại bản địa còn không có cưỡng chế thực hành hóa táng trước, tổ tiên xuống mồ 3 năm sau, một loại hội khởi hỏng quan tài bả di cốt lấy ra chứa vào bảo tháp trong cung phụng, mà ngộ tác cựu là theo loại công việc này người. Đương nhiên, trừ lần đó ra, ngộ tác công tác còn kể cả nhặt xác, hạ vui đằng hết thảy cùng người chết chuyện có liên quan đến, tại cổ đại bọn hắn còn có thể đảm đương pháp y chức trách, thí dụ như tẩy bàn tập lục tác giả Tống Từ liền là ngộ tác bên trong đích đại biểu nhân vật. Lấy cốt là ngỗ tác trong đó hạng nhất công tác, tổ tiên xuống mồ tam năm trở lên, di thể nhưng bị hủy hóa hoặc chưa xong toàn bộ hủy hóa, như vậy ngỗ tác tại trải qua hậu nhân sau khi đồng ý, sẽ gặp đối với tổ tiên di thể đi thịt lấy cốt, di cốt tương để vào bảo tháp trong cung phụng, di thịt tắc thì thay đổi một bó đuốc. Bởi vậy, đối với nhân thể có lột da cạo thịt kinh nghiệm người, chỉ sợ cũng chỉ có ngỗ tác. Hiện tại cũng cái gì niên đại rồi, còn vậy có hội lấy cốt ngỗ tác à? Ngỗ tác cần cả ngày cùng thi thể làm bạn, vốn chính là chán ghét tính ngành sản xuất, làm một chuyến này, phần lớn đều là trong người già. Hơn nữa lấy cốt cũng không phải từng ngỗ tắc cũng sẽ, muốn vi nguyên vẹn thi thể đi thịt lấy cốt đã là rất chuyện kinh khủng, vi hư thối không chịu nổi thi thể lấy cốt tiểu đáng sợ hơn rồi. Húng chi cưỡng chế hỏa táng đã thực hành nhiều năm, hiện tại ngỗ tắc trên cơ bản cũng sẽ không lấy cốt, công tác của bọn hắn chỉ là làm hậu người an bài trừ hỏa chôn cất tràng, cũng chuẩn bị đưa linh cứu đi nghi thức, nhiều nhất chẳng qua là khác loại hướng dẫn du lịch mà thôi. Có, ta biết rõ trong thôn thì có một cái. Ta cùng với Lưu Niên nói chuyện với nhau lúc, vây xem thôn dân chồng, đột nhiên có cái năm 60 tuổi bà nội chợ chen vào nói, ta đi đến bên người nàng. Hướng nàng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng đang muốn trả lời thời điểm, bên cạnh người lại ám chỉ nàng chớ xen vào việc của người khác. Không đem cái này biến thái lao bắt, ai biết kế tiếp bị lột da cạo thịt là không phải là của mình tôn nhi à. Bà nội trợ những lời này nhượng sở hữu tất cả người vây xem trầm mặc không nói. Vì không bị người khác ảnh hưởng, ta thỉnh bà nội trợ theo ta đi đến một bên trò chuyện, nàng nói cho ta biết, trong thôn có cái gọi Nam Mô Chí Lão Ngô Tác, hiện tại đã 70 có mấy rồi, lúc tuổi còn trẻ chuyên môn làm lấy cốt công tác, kể bên này cũng chỉ có hắn tài có lấy cốt kinh nghiệm. Ta hướng nàng đã muốn Nam Mô Chí địa chỉ. Nàng lần nữa yêu cầu ta mau chóng truy nã hung thủ, miễn cho nàng cả ngày lo lắng tôn nhi thụ hại. Hiện tại gia gian mãi mãi chính là như vậy, tôn tử tiểu giống với vận bệnh, đã tính được cái tiểu bệnh cũng so với chính mình mất khối thịt càng đau lòng. Ta hỏi vui mừng quế có hay không đặc biệt, phát hiện gì là khác, câu trả lời của nàng hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngoại trừ chứng minh là đúng xe đạp cùng túi sách là Chu Thiếu Long vật phẩm bên ngoài, quan không có bao nhiêu phát hiện, trước mưa to bà đại bộ phận có giá trị căn cứ chính xác theo đều cuốn đi rồi, liền một cái dấu chân cũng không có lưu lại. Cái này cũng không hay xử lý rồi. Chứng cứ gì cũng không có. Làm như thế nào điều tra hả? Nàng đỗng nhiên cười cười, trêu chọc ngươi đùa, xem cái này. Nàng hướng ta giơ lên cầm bên trong đích vật chứng túi, bên trong lấy chút ít không biết là vật gì cả. Đây là cái gì? Cái này một nắm như cất chim giống như đồ vật, ta thật sự nhìn không ra là cái gì. Là thực vật cạn, tại xe đạp bánh răng thượng phát hiện, hẳn là tại sự tỉnh phát trước phủ lên đi đấy. Chỉ cần kiểm nghiệm ra là cái gì thực vật, thì có thể biết rõ người chết có ngộ hại trước đã từng đi qua chỗ đó. Còn có cái này, theo trong túi sách tìm được đấy. Nàng bả vật chứng túi cất kỹ, sau đó lại lấy ra cái khác vật chứng túi. Cái này vật chứng trong túi chứa chính là một trang giấy. Trên giấy có chữ viết dấu vết, tích, nhưng bởi vì từng bị mưa thấm ướt, cho nên rất mơ hồ. Ta chỉ xem trên nhất đầu có 6 cái tiểu chữ lớn hơn chữ Hán, tín 20 được chầu nước. Tín cái gì hội đắc thủy lưu lâu này? Người chết sẽ không phải cùng tà giáo dính vào quan hệ a? Ta nhìn cái này trương hẳn là viết tay tuyên truyền đơn trang giấy, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chữ viết tuy nhiên hóa rồi, nhưng viết chữ lúc sẽ ở trên giấy tạo thành lõm dấu vết, mang về xử lý nhất hạ tiểu có thể biết lượng diện ghi chính là cái gì. Nàng dứt lời liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đi xử lý vật chứng. Theo Chu Diệu An nói, người chết tại Cửu Thiên trước sau khi tan học liền mất tích đến nay, mà phát hiện thi thể địa điểm cũng không phải người chết theo trường học về nhà phải qua đường. Nói cách khác, người chết rất có thể tại sau khi tan học không biết chạy tới đó đi chơi, bởi vậy biết do hắn đã từng đi qua địa phương nào đổi chỗ cha rất có hỗ trợ. Nhưng mà phải biết rằng người chết đã từng đi qua chỗ đó lưu đạn, phải đặng duyệt đồng xét nghiệm vật chứng sau tài có thể được ra biên tác, hiện tại chỉ có thể đến Nam Mô Chí chỗ đó thử thời vận. Tuy nhiên ta cũng không biết là một hơn 70 tuổi lão đầu tử còn hữu lực khí bả một tên tinh lực tràn đầy thiếu niên khiến cho chỉ còn lại có khung xương. Nam Mô Chí ở tại Chu phòng thôn phía tây mặt, là một gian vị trố vắng vẻ lại lộ ra cũ nát tiểu nhà trệt. Trước khi đến hắn trụ sở trên đường, ta thuận tiện hướng thôn dân hỏi thăm một chút tình huống của hắn, đạt được phía dưới mấy cái tin tức. Một, hắn là phụ cận vùng duy nhất hội lấy cốt mô tác, nhưng đã ngừng việc nhiều năm. Hai, hắn là cái đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, không vợ không nhi, sinh hoạt gian khổ, dựa vào trong thôn cấp cho ít ỏi đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, kim độ nhật. Tam, hắn tính tình quái gở, không muốn chủ động cùng thôn dân tiếp xúc. Bốn, hơn 20 năm trước, còn không có cưỡng chế thực hành hỏa táng thời điểm, lúc giá trị tráng niên hắn đột nhiên ngừng việc, từ nay về sau không hề làm bất luận cái gì cùng người chết có quan công tác. Nam, hắn rất ưa thích uống rượu, từ khi không hề làm ngỗ tác chi hậu, tiểu thường xuyên uống đến say như chết. Ngỗ tác là một loại dựa vào người chết phát tài ngành sản xuất, dễ dàng bị người chán ghét, bởi vậy không muốn chủ động cùng hắn người tiếp xúc cũng không kỳ lạ quý hiếm, không vợ không nhi cũng có thể hiểu được. Nhưng ký nhiên biết rõ chính mình lúc tuổi già không người cung cấp nuôi dưỡng, vì sao không tại tráng niên tích góp phòng cơ, mà muốn sớm ngừng việc nhượng chính mình rơi vào một cái chán nản lúc tuổi già đâu này. Vấn đề này có lẽ chỉ có thể theo bản thân của hắn trong miệng tài có thể được đến đáp án. Cùng chăn chăn đi vào Nam Mô Chí phòng ở trước, ta đột nhiên cảm giác được có loại gió lạnh trận trận cảm giác, tuy nhiên là giữa ban ngày, nhưng tại đây chỗ vắng vẻ, hơn nữa bụi cỏ dại sinh, phản phất tùy thời đều có cương thi các loại quái vật nhảy ra. Mà khủng bố cương thi có lẽ ở này phòng ở trong, theo cách nơi này gần đây cái kia hộ người nói, trước đó lần thứ nhất trông thấy Nam Mô Chí đã là 2-3 tháng trước sự tình rồi, hơn nữa lúc ấy còn là đêm kia. Nhẹ gõ đạo kia bị con mối khẳng ngàn bết lở loét trăm lỗ cửa gỗ, thật lâu bên trong tài truyền ra một bà suy yếu, nhưng lại có thể nhượng người không rét mà run thanh âm giàn mua, người chết sự tình ta sẽ không xen vào nữa, người sống sự tình ta cũng không muốn hỏi đến, mời trở về đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, cạo thịt lấy cốt, thượng, nô tác, một loại chuyên môn cùng người chết liên hệ, vì người chết xử lý hậu sự chức nghiệp, tại không có pháp ý đích niên đại, cũng sẽ đảm nhiệm khám nghiệm tử thi công tác. Bọn hắn vì người chết tụng trải qua lúc, thường xuyên hội niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đặng dùng Nam Mô mở đầu kinh văn, bởi vậy tại bản địa bình thường hội được xưng là Nam Mô sư phụ hoặc Nam Mô lão. Vì điều tra thiếu niên Cửu Thiên Hóa thi án, ta cùng chăn chăn đến nhà bái phòng một vị tên hiệu Nam Mô Chí lão nô tát. Nhưng mà, đương ta gõ vang đạo kia ngàn vết lở loét trăm cửa gỗ về sau, lấy được nhưng lại không chút khách khí lệnh đuổi khách, người chết sự tình ta sẽ không xen vào nữa, người sống sự tình ta cũng không muốn hỏi đến, mời trở về đi. Chúng ta là cảnh sát, lập tức mở cho ta môn. Chăn chăn uy nghiêm mệnh lệnh, đổi lấy chính là đối phương lại chào, ta chính là không khai mở, có bản lĩnh giữ cửa hủy đi. Chăn chăn nghe vậy lập tức làm khó dễ, giơ chân lên thật sự muốn đem môn cấp đạp, ta thấy hình dáng đội vàng từ sau ông nàng, miễn cho bởi vì mạnh mẽ xông tới dân trạch mà bị lao đại vấn thượng một chầu. Nhưng mà, tại dưới tình thế cấp bách, tay của ta tựa hồ rơi vào không nơi thích hợp, ồ, cảm giác như thế nào như vậy mềm mại. Chăn chăn một cái khuỷu tay nện ở ta trên mặt, cơ hồ làm mất ta vài cái răng, theo phản ứng của nàng xem ra, ta vừa mới sờ đến nàng bộ ngực. Tuy nhiên cách ngực, nhưng cảm giác man kiên quyết. Sớm biết như vậy là hơn sở vài cái, dù sao cũng thế được bị đánh. Gương mặt của nàng đỏ đến như ánh nắng chiều đồng dạng, nếu như chỉ là thẹn thùng mà nói còn rất đẹp mắt, bất quá nàng thẹn thùng trong mang theo 3 phần tức giận, hung dữ địa chứng mắt ta, tựa hồ cái này nhớ khuỵu tay chưa đủ làm cho nàng giải hận. Người đem môn đạp, người ta còn biết được để ý tới ngươi a. Không trách cứ ngươi tiểu coi như số ngươi gặp may rồi. Vừa ăn cướp vừa la làng là hái hoa người phóng khoáng lạc quan bảo vệ tính mạng được kỹ. Hừ, ta tiểu nhìn ngươi như thế nào giữ cửa lửa gần mở. Nàng nổi giận đùng đùng địa đi đến một bên, một cước bả ven đường đá vụn đá bay, đáng thương cục đá nhỏ thay ta chịu tội rồi. Ta xoa giống như có lẽ đã sưng lên đôi má, lần nữa gõ cửa, "Chí bá, ngài khỏe. Ta là hình trinh thám cục dò xét viên mộ thân vũ, phụ cận đã xảy ra nhất tông án mạng, ta đặc biệt đến thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Ta không phải mới vừa nói rồi, người chết sự tình ta sẽ không xen vào nữa, người sống sự tình cũng không muốn hỏi đến." Khụ khụ. Trong môn truyền đến kịch liệt tiếng ho khan, người ở bên trong thân thể tình huống tựa hồ không quá lý tưởng. Cái này hai bình rượu sái nên làm cái gì bây giờ sao? Ta vốn ý định cầm đến cấp ngươi đương lễ gặp mặt đấy. Hướng thôn dân nghe ngóng tình huống của hắn lúc, biết được hắn phi thường hảo tiểu, cho nên ta thuận tiện theo ven đường trong tiểu điếm mua 2 bình rượu sái cùng với sinh hoa, trứng muối đợi chút nữa rượu và thức ăn. Rượu sái tuy nhiên không phải cái gì hảo tiểu, nhưng thắng tại mùi rượu nồng đậm, đối với say rượu người đến nói, nó so giá cao thấp độ rượu càng có lực hấp dẫn. Tựa như thói quen ăn dưa muối người, cấp hắn ăn chân quý nấm thông, hắn ngược lại sẽ cảm thấy một điểm hương vị cũng không có. Ta vặn khai mở trong đó một lọ rượu sái cái nắp, đổ nhất thời nữa khắp trên mặt đất, đậm đặc mà không tinh khiết mùi rượu lập tức tràn ngập tại bốn phía. Sau đó đối với trong phòng hảo tiểu chi nhân thì thảo tự nói, ký nhiên không có người uống, chỉ thấy rửa qua rồi, thực lãng phí à. Lạt mềm buộc chặt kế sách vừa ra, không cần thiết một lát môn liền mở ra. Trong môn là một tên gầy yếu lao nhân, hắn có rõ ràng lưng cỏng, đứng lên đầu chỉ tới ngực ta bụng chi gian, thân thể tình huống tựa hồ không tốt lắm, sắc mặt rất yếu ớt, hơn nữa một mực tại ho khan, nhưng hai mắt lại ngoài ý muốn sáng ngời lưu thần. Hắn mở cửa sau cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn thẳng trên tay của ta rượu sái. Tuy nhiên loại rượu này cũng không đắt, nhưng đối với tại dựa vào đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, kim độ nhật lao nhân mà nói, cũng không phải thường xuyên có thể uống đấy. Ta bà đã vận mở đích cái kia một lọ đưa cho hắn, hắn không nói một lời điệu tiếp nhận, ngửa đầu liền tới một ngụm, lập tức quay người phản hồi trong phòng, đã không nói gì, cũng không có đóng cửa lại. Ta hướng chăn chăn dương lên tay, liền đi vào nhà nội. Đây là một gian đơn sơ được không thể lại đơn sơ phòng ở, dùng gạch xanh xây thành, không có bất kỳ lắp đặt thiết bị, trong phòng ngoài phòng đều có thể trực tiếp trông thấy những cái kia niên kỷ so với ta còn lớn hơn gạch xanh. Phòng ở bố cục rất đơn giản, một sảnh một phòng một chủ. Trong phòng khách chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài món mộc chế đồ dùng trong nhà, hơn nữa niên kỷ cũng không nhẹ, phản phất tùy thời đều tàn mất. Chí Bá ngồi ở đó trương tựa hồ thường xuyên tại cổ trang kịch truyền hình trong tiểu quán xuất hiện tứ phương trước bàn, hướng vị trí đối diện chỉ, sau đó lại ngửa đầu nâng ly. Vừa rồi hắn còn vẻ mặt đắc ý, nhưng theo rượu mạnh vào trong bụng, trên mặt dần dần đậm đủ cười. Vẹn vẹn theo điểm này, ta liền có thể xác định hắn không là hung thủ, bởi vì người chết trong túi áo còn có 10 khối tiền, dùng cái này 10 khối tiền một lọ rượu sái đầy đủ có thừa. Say rượu người là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể uống rượu cơ hội. Ta ngồi xuống bả nhắm rượu đồ ăn cùng một cái khác bình rượu sái đặt lên bàn, chăn chăn tắc thì tức giận địa đứng tại bên cạnh, nàng không phải là không muốn ngồi, mà là không có địa phương có thể làm cho nàng ngồi, nhỏ hẹp trong phòng khách cũng chỉ có lượng chương ghế. Chí Ba cầm trong tay cái kia bình rượu uống đến một giọt không dư thừa, sắc mặt chẳng những không thay đổi được hồng nhuận phất phớt, ngược lại càng thêm tái nhợt, nhưng ho khan vậy mà so vừa rồi thiếu đi rất nhiều. Hắn không chút khách khí địa vặn khai mở một cái khác bình rượu sái tiếp tục uống, lần này không có trước uống đến vội vã như vậy, vừa uống vừa ăn rượu và thức ăn, hơi hiện hồng tơ con mắt lóe ra quỷ bí hào quang, dừng ở ta thật lâu mới mở miệng, ta không thích thiếu người, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi, coi như ta giao rượu của ngươi tiền. Ưa thích uống rượu người phần lớn đều so sánh sảng khoái, ý nhiên hắn để cho ta cứ việc hỏi, ta đây cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, vì sao không hề làm nô tác? Nô tác là một loại lịch sử đã lâu chức nghiệp, có rất nhiều quy củ và cấm kỵ, bởi vậy rất xem trọng thầy trò truyền thừa. Tuy nhiên hắn đã qua tuổi 70, rất nhiều cần thể lực việc làm không đến, nhưng hắn có được kinh nghiệm, chỉ cần nguyện ý thụ đồ, phải có thể tiếp tục ở đây một chuyến dừng chân. Nếu như tư duy thanh tích, không có hoạn thượng si ngốc chứng các loại tật bệnh, muốn làm đến bách niên quý lão cũng không phải là việc khó. Hắn ngây ngẩn cả người một lát, hai mắt hiện lên một tia hơi chỉ có thể xem xét sợ hãi, nhưng lập tức tựu khôi phục lại, cười khổ nói, hơn 20 năm, có lẽ ta nên bả cái này đoạn vùi dấu ở trong lòng hơn 20 năm đáng sợ kinh nghiệm nói ra. Đón lấy, hắn liền vừa uống rượu một bên hướng ta kể ra hắn không lo ngộ tác nguyên nhân, tuy nói rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng hắn tại giảng thuật trong quá trình gầy yếu thân thể vẫn đang thường xuyên bất trụ địa run rẩy, đương nam mô lão cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm công tác, cả ngày muốn cùng người chết liên hệ, có điểm nhát gan cũng làm không đến. Phụ mẫu ta mất sớm, vô thân vô cố, biết chữ lại không nhiều lắm, bởi vậy mười mấy tuổi hãy theo sư phó làm nam mô lão. Ta tại sư phó thân đi học rất nhiều thực dụng đồ vật, nhất là lấy cốt, tại sư phó vị qua thân trước, vùng này cũng chỉ có hai chúng ta sư phó hội cái này tay nghề. Về sau sư phó bách niên quý lão, hội cái này tay nghề cũng chỉ có ta một cái. Kỳ thật lấy cốt việc này nhi, muốn nói khó cũng không khó, nhưng nói dịch cũng không dễ dàng, mấu chốt là nhìn ngươi có hay không can đảm này. Lần thứ nhất lấy cốt thời điểm, tuổi của ta còn rất nhỏ, nhưng đã theo sư phó một đoạn thời gian, gặp người chết thời gian không có thể so gặp người sống thiếu, nhưng muốn ta tự tay làm một chiếc hư thối không chịu nổi thi thể cạo thịt lấy cốt, còn thật không dễ dàng ra tay. Thế nhưng mà sư phó lại cầm một cây gậy đơn giản chỉ cần muốn ta bả thi thể xương cốt lấy ra, tay chân chậm một chút cũng phải chịu lên một côn. Lúc ấy ta rất hận sư phó, nhưng sau khi lớn lên ta mới hiểu được dụng tâm của hắn, nếu ta không có học giỏi cái môn này tay nghề, về sau muốn lương món, ăn, ấm no cũng không dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, cạo thịt lấy cốt, hạ, sư phó tại ta hơn 20 tuổi thời điểm tiểu qua thân rồi, trước đó hắn đã dạy cho ta hết thảy. Bởi vì phụ cận vùng chỉ có ta mới có thể lấy cốt, cho nên rất nhiều người ra muốn làm tang sự, đầu tiên sẽ tìm đến ta, có đôi khi sinh ý còn nhiều được bận không qua nổi. Bởi vậy, ta ngay lúc đó sinh hoạt còn trôi qua không tệ, đáng tiếc ta thiên sinh lưng quỏng, hơn nữa lại là muốn chết người việc, cho nên một mực đều không có cô nương nguyện ý gả cho ta. Ta sở dĩ không hề làm nam mô lão, là vì hơn 20 năm trước đã xảy ra một kiện chuyện rất đáng sợ. Ta còn rất nhớ đến lúc ấy là mùa đông, ngày hôm đó vẫn còn mưa, thời tiết rất lạnh, ngày hôm đó ta muốn vi lục bà khởi cốt. Khởi cốt phải tại sáng sớm thời gian, mặt trời còn không có bay lên thời điểm tiến hành, ta cùng lục bà sáu con trai cùng nhau đi vào mai táng chỗ của nàng, một mảnh tươi tốt rừng cây vải. Đã tiến hành bái đồ cúng thức, lại đốt qua hương đến tiền âm phủ về sau, chúng ta liền động thủ bà quan tài đào móc đi ra, nhưng mà một khai mở hòm quan tài, chúng ta tiểu sợ ngây người. Lục bà thi thể một điểm hư thối dấu hiệu cũng không có, cùng vừa hạ táng lúc không có khác nhau, đáng sợ hơn chính là, tay phải của nàng vậy mà theo như bên ngực trái lên, mà ta rõ ràng nhớ rõ hạ táng lúc hai tay của nàng là phóng thích tại thân thể hai bên đấy. Tuy nhiên làm nhiều năm nam mô lão, nhưng tình huống trước mắt vẫn là đem ta sợ hãi, nói qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lục bà sáu con trai tất cả đều sợ tới mức mặt không có chút máu, đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy nhiên ta cũng không hiểu được phong thủy thuật số, nhưng nhiều năm khởi cốt kinh nghiệm để cho ta biết rõ ở đây nhất định là dưỡng thi đấy, lục bà đã thi thay đổi, nếu như không lập tức tương nàng hỏa táng, nhất định sẽ tạc thi đấy. Vì vậy, ta nói cho con của nàng, muốn bọn hắn lập tức cầm tuổi cảnh đến bà thi thể tiêu hủy. Nhưng khi lúc chính rơi xuống mưa, muốn nhóm lửa cũng không dễ dàng. Hơn nữa trận mưa này cũng không biết hội hạ tới khi nào, nếu như bà thi thể bỏ mặc kệ, rất có thể tiếng sấm vừa vang lên, nàng sẽ tỉnh quá lai. Dựa theo khởi cốt quy củ, một khi khai mở hòm quan tài không thể lại chôn cất trở về, bởi vì khai mở hòm quan tài đã quấy rầy tổ tiên nghỉ ngơi, chôn cất trở về mà nói tránh không được nếu lần khai mở hòm quan tài. Cho nên, khai mở hòm quan tài sau phải xử lý thích đáng tổ tiên di thể. Ta kiến nghị trước tiên đem lục bà di thể đỗ tại nàng hắn trong một đứa con trai trong nhà, đãi mưa đã tạnh sau lập tức hỏa táng. Nhưng mà, Cái này 6 tên hiếu tử ai cũng không muốn bả mâu thân di thể mang về nhà, bọn hắn đều sợ hai tiếng sấm vừa vang lên, mâu thân sẽ tỉnh quá lai. Bọn hắn thương lượng sau khi, quyết định cho ta nhân đôi tiền tù lao, muốn ta lập tức vi lục bà lấy cốt. Tuy nhiên ta rất không muốn dưới loại tình huống này vi lục bà lấy cốt, nhưng là không còn phương pháp, tại loại này thời tiết giông tố, nàng tùy thời hội bởi vì là một cái tiếng sấm mà tạc thi. Nếu như nàng là bởi vì ta qua tay khởi cốt mà tạc thi, cái kia tội của ta tên khả lớn hơn. Lấy cốt quá trình, thiếu tử là cần làm tránh, bởi vậy ta chỉ có thể một mình tại tươi tốt mà âm trầm rừng cây vải trong vi lục bà lấy cốt. Khởi cốt ngẫu nhiên sẽ gặp phải thi thể không hữu tình huống, cho nên lấy cốt công cụ ta sớm tiểu chuẩn bị xong, thiếu tử vừa đi, ta liền lập tức vi lục bà lấy cốt. Trước đây, ta đã không biết vi nhiều ít tổ tiên lấy ra cốt rồi, đối với so với cái kia hư thối không chịu nổi thi thể, lần này lấy cốt muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhưng mà, trong nội tâm của ta tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm, mỗi lần lôi quang thoáng hiện, lòng ta tiểu phảng phất bị một cái vô hình kết nhanh địa nắm, cảm giác kia tựa như sắp hít thở không thông đồng dạng, bởi vì ta không biết trước mắt thi thể có thể hay không vì vậy mà tạc thi. Ta trước vi lục bà tứ chi cạo thịt lấy cốt, làm như vậy sẽ để cho ta cảm thấy được an toàn một điểm. Bất quá tại lấy cốt trong quá trình, ta lại phát hiện một kiện làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sự tình, cắt ra thịt trong chỗ chảy ra huyết dĩ nhiên là màu đỏ tươi đấy. Người sau khi chết nhanh thì tam, 5 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, huyết ỉu sẽ biến thành màu đen, nhưng lục bà đã chết hơn 3 năm, huyết lại vẫn như người sống đồng dạng đỏ tươi. Sợ hãi đã bả thần kinh của ta chết lặng, ta chỉ nghĩ hết nhanh hoàn thành ta công tác, hãy mau đem lục bà xương cốt lấy ra. Ta dùng tốc độ nhanh nhất vi lục bà lấy cốt, nhưng là bỏ ra một buổi sáng mới đem tứ chi và thân thể ra thịt, nội tạng hoàn toàn bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có đầu lâu còn không có đi ra tạo thịt, bất quá đây cũng là lấy cốt trong phiền phải nhất tốn đấy. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tuy nhiên ta mặc áo mưa, nhưng mưa nhưng theo cổ áo bay vào đến, bà y phục của ta thấm ướt rồi. Mồ hôi cùng mưa trong ngoài giáp công, sự y phục của ta cơ hồ hoàn toàn ướt đẫm, thấu tâm hàn ý sử hai tay của ta trở nên chỉ độn. Hơn nữa tuy nhiên lúc giá trị giữa trưa, nhưng bầu trời lại là dày đặc mây đen, tăng thêm tươi tốt cây vải cây ngăn cản chỉ vẹn vẹn có ánh sáng, so không có trăng sáng ban đêm sáng không có bao nhiêu. Ta tiểu dưới loại tình huống này vi lục bà đầu lâu cạo thịt lấy cốt, hai tay không linh hoạt sử ta càng nhanh không đến. Rất cho mới đem cái mũi trở xuống đích ra thịt tạo đi, đang chuẩn bị hướng thượng cạo thời điểm, bốn phía đột nhiên một lần ánh sáng, một âm thanh kinh thiên động địa sấm vang lập tức lên đỉnh đầu thượng nổ tung, bả lỗ tai của ta cũng oanh được ông ông tác hưởng. Chuyện đáng sợ tiểu phát sinh sấm vang một khắc này, trước mắt cái kia trường đã mất đi gần một nửa da thịt mặt, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt phẫn nộ theo trận lên trong đôi mắt bắn ra, phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thậm chí xuyên thấu linh hồn của ta. Chuyện sau đó, ta đã nhớ không rõ lắm, trong ấn tượng ta giống như bả lục bà đầu ném đi, như một tên điên tựa như tại trong mưa chạy trốn, như thế nào về đến nhà cũng không biết. Từ đó chi hậu, ta tiểu mỗi ngày đều dùng rượu đế đem mình qua chén, xử chính mình tạm thời quên đáng sợ kia một màn. Cái kia trương đã mất đi một nửa da thịt nhưng lại hai mắt trợn lên mặt. Loại này say như chết thời gian, thoáng qua một cái tiểu đã nhiều năm, cho đến ta bả sở hữu tất cả tích xúc tiêu hết. Tiền không có, nhưng người còn sống, còn phải ăn cơm, còn phải sinh hoạt, thế nhưng mà ta cũng không dám lại chạm đến bất luận cái gì cùng người chết chuyện có liên quan đến, cho nên chỉ có thể làm chút ít tạm sống được cực. Về sau già rồi, cái gì cũng không làm được, cũng chỉ dựa vào trong thôn phát đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, kim sống. Tam quốc thời kỳ, Quan Vũ thua chạy mạch thành Vi Lữ Mông xếp đặt thiết kế bắt, sau bởi vì thà chết không hàng, phụ tử cùng bị Tôn Quyền hạ lệnh chém đầu. Tôn Quyền trong lòng biết Lưu bị đau nhức mất nghĩa đệ tuyệt không dễ dàng bỏ qua, liền nghe theo Trường Chiêu giá họa chi mà tính, tương quan vũ thủ cấp tặng cho Tào Tháo. Theo giá sử chứa đựng, Tào Tháo tại mở ra trang bị quan vũ thủ cấp hộp gỗ lúc, quan vũ hai mắt đột nhiên nổ trợn, sợ tới mức Tào Tháo bệnh nặng một hồi, gấp lệnh dùng vương hậu chi lễ tương hắn hậu táng. Nhưng mà chính sử cũng không thủ cấp trợn mắt mà nói, hậu táng quan vũ ngoại trừ bởi vì quan Tào hai người giao tình không cạn, càng bởi vì Tào Tháo hiểu rõ Tôn Quyền dụng tâm. Thủ cấp trợn mắt mà nói phải chăng có thể tin, có lẽ Lưu Niên có thể cho điểm ý kiến. Bất quá vô luận việc này là thật là giả, tựa hồ cũng cùng bản án không có bao nhiêu liên quan. Tuy nhiên Chí Ba cùng bản án có lẽ không có vấn đề gì, nhưng Duyệt Đồng bên kia xét nghiệm còn không có kết quả, dù sao cũng là nhàn rỗi, tựu cùng hắn nhiều hàn huyên một hồi. Dù sao, hắn cùng với thi thể liên hệ thời gian vượt qua 30 năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho chúng ta một điểm trợ giúp. Nhưng mà, đương ta hướng hắn nói ra trên sườn núi phát hiện khung xương tình huống về sau, hắn một cái kình nói không có khả năng, nói thi thể Cửu Thiên có thể hủ hóa thành khung xương quả thực là đầm rồng hang hổ. Nếu thi thể dễ dàng như vậy có thể mất đi hết, còn dùng được lấy cốt sao? Phải biết rằng lấy cốt bình thường là tại thi thể mai táng tam năm trở lên, vẫn đang không có hoàn toàn hủ hóa dưới tình huống tài tiến hành đấy. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì có thể làm cho thi thể tại đây trong thời gian ngắn hóa thành khung xương đâu này? Chẳng lẽ là bị người lột da cạo thì sao? Ta hỏi. Cũng không có khả năng, ta trải qua lấy cốt, cho nên ta rất rõ ràng, lấy cốt tuy nhiên không tính được khó, nhưng lấy cốt trong quá trình khó tránh khỏi sẽ ở xương cốt thượng lưu lại đao cạo dấu vết. Hơn nữa lấy cốt là một khối xương cốt như vậy lấy ra, không có khả năng còn bảo trì nguyên vẹn hình người, nếu cấp khung xương mặc xong quần áo tiểu khó hơn. Chí Bá ở phương diện này kinh nghiệm so bất luận kẻ nào đều muốn phong phú, ý kiến của hắn rất có tham khảo giá trị. Nếu như không phải là bị người lột da cạo thịt, lại là nguyên nhân gì đâu này? Vấn đề này khả để cho ta một cái đầu ba cái đại. Lúc này Chí Bá đã đem rượu uống cạn sạch, trầm tư một lát, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, thanh âm run rẩy nói, ta nhớ ra rồi, hơn 50 năm trước cũng phát sinh qua tựa hồ sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, tu nữ mục sư, thượng, dùng hai bình rượu sái theo lão Ngô Tác Chí Bá trong miệng đổi lấy một cái nghe rợn cả người câu chuyện, dù sao Duyệt Đồng bên kia xét nghiệm còn không có kết quả, cho nên ta cứ tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, không nghĩ tới hắn vậy mà nói hơn 50 năm trước cũng phát sinh qua cùng loại hóa thi sự kiện. Đang muốn truy vấn thời điểm, phát hiện Chí Bá chai rượu trong tay đã không, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa uống đủ. Tuy nhiên dùng tuổi của hắn không nên uống nhiều như vậy rượu, nhưng thơ cổ có nói nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc sử kim tôn đối không nguyện, không yên không rượu giới sắc cấm dục tuy có thể giải thọ, nhưng như thế trường thọ lại có ý nghĩa gì đâu này. Nếu như có thể sử dụng 10 năm tuổi thọ đổi 10 ngày đích sung sướng thời gian, ta cũng nguyện ý đổi, không phải có câu nói gọi một ngày khoái hoạt địch ngàn năm sao. Ta bà đang tại cạnh cửa ngẩn người chăn chăn gọi tới, làm cho nàng đi mua rượu, nàng mặc dù có điểm mất hứng, nhưng vẫn là mất đi. Nơi đây tuy nhiên tương đối vắng vẻ, nhưng nàng hai chân phóng dài, chạy bắt đầu rất nhanh, vừa đi một hồi có lẽ không cần tốn bao nhiêu thời gian. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghĩa mụ nói chăn chăn thị xử nữ, nhưng như nàng như vậy nha đồng đốc, cả ngày thượng chạy xuống tháo chạy, cái kia phiến màng mỏng chỉ sợ sớm đã xong đời. Loại này bởi vì vận động mà tạo thành vỡ tan, nghĩa mụ đại khái cũng nhìn không ra a. Chăn chăn đi rồi, Chí Bá bắt đầu hướng ta giảng thuật phát sinh ở hơn 50 năm việc lạ, khi đó đại khái là 50 năm thay trùng kỳ a, ta đã 20 xuất đầu, theo sư phó cũng có đã nhiều năm. Lúc ấy tuy nhiên đã giải phóng, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là theo như quy củ cũ xử lý, giống ta cùng sư phó như vậy nam mô lão vẫn là thường xuyên sẽ giúp công sở làm khám nghiệm tử thi công tác. A, khi đó công sở giống như đã cùng như bây giờ, gọi đồn công an rồi. Ta nhớ đến lúc ấy là hạ vị thu sơ, có lẽ cũng giống như bây giờ là 8 tháng 9 tại hữu a, ngày hôm đó ta cùng sư phó đang tại ăn cơm trưa, đồn công an người quá lai nói tại thôn bên ngoài phát hiện một bộ xương người, gọi sư phó qua đi hỗ trợ. Sư phó liền cơm cũng chẳng quan tâm ăn tiểu mang theo ta đi qua. Theo cái kia phó xương người thân cao xem ra hẳn là cái 13, 4 tuổi tiểu hải tử, da thịt toàn bộ không có, cũng chỉ còn lại có xương cốt cùng tóc, vừa ý như đã chết đã nhiều năm. Thế nhưng mà quần áo lại khá tốt, tuy nhiên là cũ một chút, còn đánh cho không ít miếng vá, nhưng thấy thế nào cũng không giống tại giã ngoại thả đã nhiều năm. Năm đó đầu, người không giống hiện tại nhiều như vậy, nhà ai tiểu hải tử không thấy rồi, vừa hỏi tiểu có thể biết, lúc ấy trong thôn cũng chỉ có Điền Thúc con lớn nhất Cường Tử không thấy rồi. Thế nhưng mà, Cường Tử không thấy chỉ là 5 ngày trước sự tình, làm sao có thể thoáng cái tiểu biến thành một bộ xương cốt đâu này. Nhưng mà, Điền Thúc lưỡng vợ chồng đi vào, vừa nhìn thấy mặc ở xương cốt thượng quần áo sẽ khóc rồi. Trên quần áo miếng vá đều là Điền Tẩu một châm một đường địa bổ sung đi, biết được không nhận biết đây này. Lúc ấy chuyện này làm cho được lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người cho rằng phụ cận đã đến chuyên ăn tiểu hài tử yêu quái, mà đồn công an lại một mực đều không có bà chuyện này tra rõ ràng, làm hại tất cả mọi người bà tiểu hài tử quan trong nhà. Chí Bá theo như lời vị trí cùng phát hiện hư hư thực thực Chu Thiếu Long di cốt địa điểm cách xa nhau ước 1 km, hơn nữa người chết tình huống không có sai biệt, cái này hai kiện sự tình khẳng định có quan hệ liên. Thế nhưng mà, cái này hai tông bản án phát sinh thời gian cách xa nhau vượt qua 50 năm, nếu như là vì sao hung án, đã tính hung thủ lúc ấy chỉ có 10 mấy tuổi, hiện tại cũng đã là cái thất tuần lão nhân, tựa như Chí Bá như vậy phải chăng có thể đánh thắng được một cái hoa quý thiếu niên cũng là nghi vấn, lột da cạo thịt loại này cực tiêu hao thể lực sự tình phải làm không được. Lúc này chăn chăn đã đem rượu mua về đã đến, rất không có lễ phép địa ném đến trên mặt bàn, thiếu chút nữa không có ngã phá. Chí Bá cũng không để ý tới nàng ác liệt thái độ, vừa nhìn thấy rượu con mắt tiểu sáng lên, vặn khai mở nắp bình tiểu hướng trong miệng rót. Ta hỏi hắn năm đó phát hiện xương người lúc có cái gì không đặc biệt, địa phương khác, hắn vừa uống vừa nghĩ, nhưng bởi vì đã là nửa cái thế kỷ trước sự tình, chi tiết tỉ mỉ đã rất khó nhớ bắt đầu. Thật lâu, hắn tựa hồ nhớ tới một chút, lúc ấy xương người phụ cận giống như có chút. Cái kia tên gì thảo a, chính là chủng màu tím đấy. Cỏ lạ vẹn đờ. Trong ấn tượng tại vùng này, màu tím thực vật cũng chỉ có cỏ lạ vẹn đờ. Đúng, tiểu là cỏ lạ vẹn đờ, tại phát hiện xương người địa phương có chút cỏ lạ vẹn đờ, hẳn là tiểu hài tử ham chơi, tại phụ cận hải đấy. Chí Bá nói xong vậy mà ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Nhìn trên bàn cái kia ba cái vỏ chai rượu, ta muốn là ta mà nói, nửa bình không có uống xong tiểu ngã xuống. Ta bả Chí Bá ôm trở về cái kia gian chưa đủ 10 bình phương phòng ngủ, vì hắn gấp chăn liền cùng chăn chăn ly khai. Vừa đi ra ngoài khẩu, điện thoại tiểu vang lên, là Duyệt Đồng điện báo. A Mộ, ngươi đã đoán đúng, cái này tông bản án quả nhiên cùng tà giáo có quan. Biết là cái gì giáo phái sao? Ta lo lắng hỏi. Cơ đốc giáo. Nghe thấy lời này, ta thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống. Ngươi lại tìm ta việc vui rồi. Ta bất đắc dĩ nói. Nếu như là những người khác cùng ta khai mở như vậy vui đùa, ta nhất định sẽ ân cần thăm hỏi mẫu thân của nàng. Nhưng là Duyệt Đồng coi như là như thế nào đùa người ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi. Ai kêu ta khiếm nàng đấy? Theo người chết trong túi sách tìm được tờ giấy kia, thường xuyên xử lý sau đã có thể nhìn rõ ràng thượng diện chữ viết, trên đó viết không phải tín cái gì được châu nước mà là tin thượng đế được vĩnh sinh, phía dưới là một ít về cơ đốc giáo giới thiệu, còn viết lên phụ cận một gian giáo đường địa chỉ. Mà xe đạp bánh răng thượng thực vật cặn trải qua xét nghiệm sau chứng minh là đúng là cỏ lạ vẹn đờ, ngươi có lẽ nên đến cái kia gian giáo đường phụ cận nhìn xem. Chí Bá không phải nói, hơn 50 năm trước hóa thi sự kiện hiện trường cũng phát hiện cỏ lạ vẹn đờ sao? Chẳng lẽ hai gã người chết bởi vì đi qua cùng một chỗ mà ngộ hại? Người chết thân phận xác nhận sao? Vấn đề này rất trọng yếu, không thể xác định người chết thân phận, điều tra phương hướng tiểu dễ dàng xuất hiện độ lệch. Đã xác nhận, trải qua DNA kiểm tra đo lường chứng minh là đúng, hắn tiểu là Chu Thiếu Long. Chấm dứt cùng Duyệt Đồng trò chuyện về sau, ta gọi một cú điện thoại cấp Lưu Niên hỏi thăm thủ cấp trận mắt phải chăng có khả năng, lấy được trả lời là khả năng phi thường thấp, nhưng là không thể nói tuyệt đối không thể có thể. Người tại tử vong chi hậu một đoạn khá trong thời gian ngắn, có khả năng xuất hiện cơ bắp co rút lại hiện tượng, vì vậy mà mở to mắt tại trên lý luận là có khả năng, nhưng là phát sinh tỷ lệ chỉ sợ cái mấy chục một phần vạn. Như ngươi nói như vậy, sau khi chết 3 năm còn có thể trợn mắt, khả năng tiểu thấp hơn, có lẽ chỉ có ước một phần vạn, chỉ có thể nói không thể bài trừ khả năng này. Ta sở dĩ cố ý tỉnh giáo Lưu Niên, đơn giản là vì chứng minh là đúng Chí Bá có phải hay không uống say nói mê sảng. Ý nhiên Lưu Niên nói có khả năng này, như vậy Chí Bá mà nói liền có nhất định được có thể tin. Sau khi cúp điện thoại, ta cùng chăn chăn đến một gian ở vào Hoài Thạch Trung học cùng Chu Phòng Thôn ở giữa cô nhi viện, hắn vị trí cự ly này hai tông sự tỉnh cách hơn 50 năm hóa thi vụ án phát sinh địa cũng không xa. Gian phòng này cô nhi viện tên là Sở Mít Nhi Đồng Phúc Lợi Viện, xem ra hẳn là không phải chính phủ cơ cấu. Chúng ta sở dĩ hội tới nơi này là vì trong cô nhi viện có một gian giáo đường, mà cái kia trương viết tay tuyên truyền đơn thượng theo như lời giáo đường tiểu là gian phòng này. Giáo đường kích thước không lớn, chọn dùng kiểu dáng châu Âu bạ rổ quẹ phong cách, có lẽ xây dựng vào dân quốc sơ kỳ, chỉ sợ đã có vượt qua 100 năm lịch sử. Bất quá, xem ra còn rất chắc chắn, không giống hiện tại những cái kia bã đậu công trình, tam 50 năm cũng đã bị liệt là lầu sắc hỏng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, tu nữ mục sư, hạ, hôm nay là chủ nhật, trong giáo đường đang tại nghe giảng đạo. Chúng ta đến lúc, mục sư đã tại dẫn đầu tín đồ hát ở mẹ tụng, xem ra tuần lễ lập tức sẽ chấm dứt, bởi vậy chúng ta cũng không có vội vã đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa chờ, thuận tiện cũng quan sát một chút tình huống bên trong. Ở đây dù sao cũng là gian vị chỗ vắng vẻ tiểu giáo đường, cho nên mới nghe giảng đạo tín đồ cũng không nhiều, nhưng vậy mà để cho ta phát hiện người ngoại quốc thân ảnh. Cùng chúng ta so sánh với, người ngoại quốc thập phần coi trọng tôn giáo tín ngưỡng, tuy nhiên tại cái góc độ xem ra, tôn giáo là chính trị ở dưới kết quả, nhưng là không có tín ngưỡng người hoàn toàn chính xác khá dễ dàng sa đọa, thậm chí phạm tội. Trang nghiêm tuần lễ nghi thức sau khi kết thúc, một tên 60 có thừa, khuôn mặt hiền lành lao nữ tu sĩ cùng tín đồ cười cười nói nói điệu tiễn đưa đối phương đến ngoài cửa, đương trông thấy chúng ta thời điểm, liền hướng chúng ta lộ ra thân mật dáng tươi cười, khiêm tốn hỏi, cần muốn giúp đỡ sao? Thiên phụ hải tử, ngài khỏe chứ? Ta gọi Mộ Thân Vũ, là hình trinh thám cục dò xét viên, phụ cận đã xảy ra nhất tông án mạng, cho nên chúng ta quá lai hỏi thăm một ít tình huống, hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được manh mối. Ta đưa ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, còn nói, xin hỏi nên xưng hô như thế nào người thì sao? Nguyện chủ khoan dung người chết lỗi, dẫn dắt linh hồn của hắn đến thiên đường, ở mẹn. Lão nữ tu sĩ ở trước ngực vẽ lên cái thập tự, ngươi như huynh đệ khác tỷ muội như vậy, bảo ta viên nữ tu sĩ là được rồi, hy vọng ta có thể giúp được việc bể bụng. Ngươi trông thấy thiếu niên này sao? Ta đưa lên Chu Thiếu Long thẻ học sinh, thượng diện có hắn chân dung lớn. Viên nữ tu sĩ nhìn một hồi liền đem thẻ học sinh đưa ta, đứa nhỏ này đoạn thời gian trước thường xuyên quá lai chơi, nhưng mấy ngày nay cũng không có tới qua. Nguyện chủ phù hộ linh hồn của hắn. Hắn ở chỗ này có cùng những người kia tiếp xúc qua đâu này? Mặt nàng lộ từ bi chi sắc, chậm rãi nói, hắn là cái hảo hải tử, thường xuyên tại sau khi tan học quá lai cùng trong nội viện trẻ em chơi, còn dạy bọn họ viết chữ, cùng trong nội viện mọi người tiếp xúc qua, trước đó vài ngày còn hướng lương mục sư xưng tội. Xưng tội là một loại tôn giáo nghi thức, đơn giản mà nói tựu là tại nhân viên thần chức trước mặt sám hối chính mình lỗi, dùng câu được đến thượng đế khoan dung. Nhưng mà, một cái hoa quý thiếu niên hội có tội tình gì qua đâu này? Có lẽ, ta có thể theo hắn xưng tội nội dung ở bên trong lấy được một ít manh mối. Thế nhưng mà, đương ta thỉnh cầu viên nữ tu sĩ cho chúng ta dẫn kiến mục sư, cũng tỏ vẻ hy vọng có thể theo mục sư trong miệng biết được xưng tội nội dung về sau, lại đạt được như vậy trả lời thuyết phục, ta rất thích ý mang bọn ngươi đi gặp lương mục sư, nhưng là hắn chỉ sợ sẽ không bà xưng tội nội dung nói cho các ngươi biết, bởi vì với tư cách nhân viên thần trước, chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ tín đồ tư ẩn. Thế nhưng mà, cái này có lẽ quan hệ đến Chu Thiếu Long nguyên nhân cái chết, cùng hắn bảo hộ hắn tư ẩn, còn không bằng còn hắn một cái công đạo, bà hung thủ tìm ra. Tuy nhiên ta cũng minh bạch đối phương nỗi khổ tâm, nhưng ta cảm thấy được vì người chết mở rộng chính nghĩa so vì người chết giữ lại tư ẩn càng có ý nghĩa. Đứa nhỏ này đã được đến thoát giải, trong cuộc sống sự tình đã cùng hắn tái vô quan hệ, chủ thì sẽ có an bài. Chúng ta muốn làm, có phải là vì hắn cầu nguyện, mà không phải bạch trần hắn không muốn để cho người khác biết đến sự tình. Ánh mắt của nàng tuy nhiên rất hòa ái, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Cứng đối cứng là không giải quyết được vấn đề, ký nhiên không thể bắt buộc đối phương nói ra Chu Thiếu Long xưng tội nội dung, cái con kia dùng tốt nói bóng nói gió phương thức bộ đồ lấy tương quan tin tức. Bởi vì viên nữ tu sĩ còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn, cho nên tại cho chúng ta dẫn kiến lương mục sư chi hậu rời đi rồi. Lương mục sư là một tên hơn 40 tuổi trung nhân, thái độ rất thân mật, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn chính tại giáo đường đằng sau trong phòng giáo cô nhi viện trẻ em viết chữ. Những này trẻ em tuổi tại tam đến 10 tuổi chi gian, phần lớn đều là nữ hải, nam hải chỉ có hai cái, nhưng đều có rõ ràng tàn tật. Hắn một người trong trí lực tựa hồ khá thấp, cười ngây ngô lấy trên giấy vẽ xấu. Cái khác muốn tốt một chút, trí lực có lẽ không có vấn đề, nhưng thiên sinh sức môi sử bộ dáng của hắn có điểm quái dị. Ta lưu ý nhất hạ bọn hắn tại viết cái gì, tuổi còn nhỏ ở ghi tên của mình hoặc là lung tung vẽ xấu, tuổi lớn hơn là quy tắc tại sao tin thượng đế được vĩnh sinh tuyên truyền đơn. Huynh đệ tỷ muội, ta có thể cho các ngươi làm được gì đây? Lương mục sư phân phó khá lớn tuổi chính là trẻ em chiếu cố đệ muội về sau, tiểu theo chúng ta đi ra bên ngoài trong tiểu hoa viên tản bộ. Ngươi nhận thức hắn sao? Ta đưa lên Chu Thiếu Long thẻ học sinh. Nhận thức, hắn thường xuyên sẽ đi qua hỗ trợ giáo trong nội viện trẻ em viết chữ, mặc dù có thời điểm cũng sẽ rất tinh lịch, bất quá hắn rất có tấm lòng yêu mến, là cái thiện lương hải tử. Thế nhưng mà, ta đã có vài ngày không gặp hắn đã đến, không biết hắn hiện tại như thế nào. Lương mục sư nói xong, trên mặt lộ thượng vẻ sầu lo. Hắn đã qua đời. Muốn đem cái này bất hạnh tin tức nói cho đối phương biết, trong nội tâm của ta hơi có không đành lòng. Lương mục sư vốn là sững sờ, nhưng rất mau trở về phục bình tĩnh, tại ngực vẽ lên cái thập tự, nguyện chủ dẫn dắt linh hồn của hắn đến tiên đường. Chúng ta đồng thời trầm mặc, một lát sau Chăn Chăn phá vỡ phần này trầm mặc, cô nhi viện không phải có chính phủ giúp đỡ đấy sao? Tại sao không có lao sư giáo trẻ em đọc sách đâu này? Lương mục sư mỉm cười trả lời, buồn viện là do một vị tên là Sở Mít mục sư khởi đầu, cũng không phải chính phủ cơ cấu, cho nên không có được chính phủ giúp đỡ, thông thường chi tiêu chủ yếu là dựa vào tín đồ hiến cho. Bởi vì chính phủ không có cho chúng ta phân phối giáo sư, cho nên chúng ta tiểu chính mình giáo trẻ em đọc sách. Chăn Chăn cái hiểu cái không gật đầu, ta hỏi tiếp, một loại cô nhi viện đều là do ngành chính phủ quản lý, các ngươi thế nào lại là tự hành vận tác đây này? Lương mục sư từ từ giải thích, kỳ thật, tại ta tới nơi này đảm nhiệm mục sư trước, chính phủ hoàn toàn chính xác đã từng yêu cầu tiếp quản cô nhi viện. Nhưng bởi vì bổn viện là Sở Mít mục sư khởi đầu, viện trưởng liền hướng giáo hội xin giúp đỡ, giáo hội ra mặt cùng chính phủ cùng nhau, cuối cùng rốt cục có thể duy trì nguyên trạng. Mà ta cũng vì vậy mà bị phái chú đến nơi đây đảm nhiệm mục sư chức trách. Cô nhi viện là như thế nào vận tác ta cũng không quan tâm, ta quan tâm chỉ là Chu Thiếu Long cùng người nơi này có quan hệ gì, hỏi vấn đề này mục đích chỉ ở tại làm cho đối phương buông lòng một điểm, để ta lời nói khách sáo mà thôi. Ta hy vọng có thể moi ra Chu Thiếu Long xưng tội nội dung. Cùng Lương mục sư bàn lại chút ít không quan hệ đau khổ sự tình, ta liền bắt đầu hỏi và cùng Chu Thiếu Long có quan vấn đề, nhưng đương ta thăm dò tính hỏi và xưng tội nội dung lúc, hắn liền rất tận trách địa cho ta giải thích, xưng tội là tín đồ hướng chủ sám hối phương thức, với tư cách nhân viên thần trước, chúng ta hành động nhân vật là chủ sứ giả, bởi vậy chúng ta tuyệt không có thể hướng bên thứ ba lộ ra xưng tội nội dung, trừ phi là đạt được tín đồ đồng ý. Người đều chết hết, còn đi chỗ đó tìm hắn đồng ý a? Chẳng lẽ muốn lên thiên đường tìm hắn sao? Tuy nhiên ta bình thường cũng không thắp hương bái Phật, nhưng nghĩa mụ thờ phụng bà tỷ là Phật giáo chư vị thánh giả một trong, mà ta cũng thụ bà tỷ phù hộ nhiều năm, coi như là cái Phật tử, sau khi chết đi không được Tây phương thế giới cực lạc phải xuống địa ngục, cùng thiên đường khả không dính nổi bên cạnh. Đương nhiên, đã tính ta có thể lên thiên đường, đó cũng là sau khi chết sự tình, không có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Một thua keo này bảy keo khác, ta định dùng một loại phương thức khác bộ đồ thủ tin tức, Chu Thiếu Long tại trong nội viện có cùng với đặc biệt nói chuyện rất là hợp ý đấy sao? Hắn và Mỹ Lung nhất nói chuyện rất là hợp ý. Kỳ thật hắn mỗi lần quá lai cũng là đến tìm Mỹ Lung đấy. Mỹ Lung là người nào? Nàng là trong nội viện cô nhi, ai, kỳ thật nàng rất đáng thương. Ồ, nàng là ở chỗ này. Theo Lương mục sư chỗ chỉ thị phương hướng, ta nhìn thấy một cái tuổi chừng 14 tuổi hoa quý thiếu nữ, nàng lớn lên rất đẹp, nhưng lại ăn mặc một thân rất kỳ quái quần áo. Có lẽ, ta có thể theo nàng khẩu ở bên trong lấy được một ít manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, nữ anh đồ tràng, thượng, chương 4, bé gái lò mổ, thượng. Theo Lương mục sư trong miệng biết được Chu Thiếu Long cùng trong cô nhi viện một tên là Mỹ Lung, cô nhi rất nói chuyện rất là hợp ý, hơn nữa mỗi lần đến vậy chính là vì tìm nàng, vừa may lúc này nàng ngay tại chúng ta trước mắt xuất hiện. Theo Lương mục sư chỗ chỉ phương hướng, ta nhìn thấy chính là một tên tuổi chừng 14 tuổi hoa quý thiếu nữ, đen nhánh tú lệ tóc dài chạm vai bảng, sắc mặt lấn xương tháng tuyết mà lại trong trắng lộ hồng, hai con ngươi hắc bạch phân minh, giống như thanh tịnh thấy đáy hồ nước, xinh đẹp đến làm cho người kinh ngạc. Như thế mỹ nhân bại hoại sau khi lớn lên nhất định có thể diễm áp quân vương, chắc không được Chu Thiếu Long hội thường xuyên đến tìm nàng. Ta nếu muộn 10 năm sinh ra, cũng sẽ mỗi ngày tới nơi này làm công nhân tình nguyện. Nhưng mà, nàng tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng quần áo lại thập phần quái dị, cảm giác có điểm giống vùng Trung Đông quần áo và trang sức, là một kiện rộng thùng thình trường bào, trên thân chỉ lộ ra đầu cùng bàn tay, hạ thân chỉ có thể nhìn đến một đôi ăn mặc giày sang đan chân đẹp. Bất quá áo choàng tuy nhiên rộng trường, nhưng cảm giác lại thập phần vừa người, tựa như lượng thân đính làm đồng dạng. Hơn nữa nàng còn đeo một cái rất đặc biệt một chế cái tóc, quái dị trong có chủng khác loại mỹ cảm. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết không phải chủ lưu? Nghe nói đương thời thiếu nam thiếu nữ rất lưu hành cái đồ chơi này, bất quá nàng hiển nhiên so bạn cùng lứa tuổi càng hiểu được vận dụng loại này khác loại phong cách. Lương mục sư hướng nàng ngắt, nàng liền hướng chúng ta cái này vừa đi tới. Tại nàng còn chưa đi gần lúc, Chăn Chăn nhỏ giọng hỏi Lương mục sư, có vùng Trung Đông người cấp các ngươi quên quần áo sao? Lương mục sư cười nói, tạm thời còn không có có, Mỹ Lung quần áo là nàng dùng quên tặng quần áo đổi thành đấy. Kỳ thật thiện tâm người chỗ quên tặng quần áo, có rất nhiều đều không hợp thân, vừa rồi những cái kia trẻ em chỗ mặc quần áo đều là trải qua nàng sửa chữa đấy. Còn có nàng cái tóc, cũng là chính cô ta làm đấy. Nàng tuổi còn trẻ cứ như vậy tài giỏi rồi hả? Chăn Chăn hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, đứa nhỏ này rất tài giỏi, rất nhiều chuyện đều làm. Ai, thật là một cái số khổ hải tử, nguyện chủ năng phù hộ nàng. Lương mục sư thở dài lấy ở trước ngực vẽ lên cái thập tự. Bởi vì cái gọi là người nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà, hoàn cảnh không tốt tự nhiên sẽ khiến cho người học đều nghe theo cố chính mình và người bên cạnh, đây không phải cái gì kỳ lạ bí hiếm sự tình. Nhưng mà, Lương mục sư vì sao lần nữa nói Mỹ Lung mệnh khổ đâu này? Nếu như bởi vì nàng là cô nhi lời mà nói, cái kia trong cô nhi viện sở hữu tất cả hài tử đều là cô nhi, vì sao chỉ cần nói nàng mệnh khổ đâu này? Đang muốn hỏi vấn đề này lúc, Mỹ Lung đã đi tới chúng ta trước người rồi, nàng rất có lễ phép hướng Lương mục sư vân an, sau đó lại hướng chúng ta lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Lương mục sư đơn giản địa cho chúng ta làm giới thiệu, sau đó tiểu nhượng Mỹ Lung mời đến chúng ta, chính mình tắc thì tiếp tục đi giáo trẻ em viết chữ. Ngươi nhận thức hắn sao? Ta bà Chu Thiếu Long thẻ học sinh đưa cho Mỹ Lung, nàng xem xét liền khẩn trương hỏi, Thiếu Long làm sao vậy? Hắn đã nhanh 10 ngày chưa đến đây. Thật xin lỗi, hắn đã qua đời. Hắn đã chết. Tại sao có thể như vậy? Mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, không tự giác địa lui về sau một bước. Hai mắt lập tức hiện lên lệ quang, sở sở bộ dáng đáng thương thập phần làm cho người ta chịu mến. Tuy nhiên chúng ta biết do ngươi rất khổ sở, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta phải điều tra rõ ràng cái chết của hắn bởi vì bà hung đồ đem ra công lý. Nàng Dương Dương gật đầu, có cái gì là ta có thể giúp đỡ nổi đây này? Ta muốn biết Cửu Thiên trước, thì ra là vào tuần lễ trước năm, hắn có hay không đã tới. Kỳ thật, ta nói câu này là có sơ hở trong lời nói, bởi vì chủ nhật mới được là một tuần lễ bắt đầu, vào tuần lễ trước năm hẳn là hai ngày trước. Bất quá, rất nhiều người đều cho rằng thứ hai là một tuần lễ bắt đầu, cho nên ta mới như vậy nói, chỉ cần đối phương có thể minh bạch ý của ta là được rồi. Ân, hắn có đã tới. Hắn cơ hồ mỗi ngày sau khi tan học đều đến một chuyến, thế nhưng mà từ ngày đó chi hậu sẽ không có lại đến rồi. Nàng nói xong móc ra khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Hiện tại đầu năm nay, có mang khăn tay thói quen người có thể nói là phượng mao lân giác, đại bộ phận mọi người thói quen dùng càng thêm thuận tiện khăn tay, có lẽ chỉ có như nàng như vậy cô nhi mới có loại này tiết kiệm đích thói quen à. Có thể kỹ càng nói cho ta biết ngày hôm đó tình huống sao? Thí dụ như hắn có hay không cùng với phát sinh khí, hay hoặc là có hay không hướng ngươi đề cập qua một ít đặc biệt sự tình khác. Cái kia thiên đi qua tầng hầm ngầm. Sắc mặt của nàng đột nhiên phát lạnh, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện đáng sợ, từ từ hướng chúng ta giảng thuật Cửu Thiên trước tình huống, ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, Thiếu Long vừa tới đến mà bắt đầu trời mưa rồi. Chúng ta cùng một chô giáo trẻ em viết chữ, đang dạy, hắn đột nhiên hỏi ta trong giáo đường có phải hay không có cái tầng hầm ngầm, bởi vì hắn chứng kiến nội đường trên mặt đất có đạo cửa gỗ. Ta nghe viên nữ tu sĩ đã từng nói qua tầng hầm ngầm sự tình, nàng nói tại trước giải phóng, trong nội viện thu được cô nhi đều trước phóng tới tầng hầm ngầm, nhưng về sau sẽ không có làm như vậy rồi, hiện tại tầng hầm là để đó không dùng đấy. Bất quá, viên nữ tu sĩ không yêu thích chúng ta đến tầng hầm ngầm chơi, cho nên ta cùng trong nội viện những người khác không có xuống dưới qua, cũng không biết phía dưới là cái dạng gì. Thiếu Long tựa hồ đối với tầng hầm ngầm rất ngạc nhiên, không ngừng hỏi ta phía dưới có thể hay không có cái gì thú vị đồ vật, ta cấp hắn nói được cũng rất muốn đi xem, thế nhưng mà lại sợ viên nữ tu sĩ hội mất hứng, cho nên sẽ không để ý đến hắn, mất đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Làm tốt sau khi ăn xong, ta vốn muốn hỏi hắn muốn không nên ở chỗ này ăn cơm, tuy nhiên lại không tìm được hắn, tiểu nghị hắn có thể hay không chạy đến tầng hầm ngầm mất đi, vì vậy liền đến giáo đường trong nội đường tìm hắn. Ta vừa tới đến nội đường, đã nhìn thấy tầng hầm ngầm một cửa mở ra rồi, viên nữ tu sĩ đang cùng hắn cùng đi ra. Viên nữ tu sĩ còn nói hắn không nên nghịch ngợm như vậy, chạy đến tầng hầm ngầm đi, nói chỗ đó đã thật lâu không có sử dụng, chẳng những không khí bẩn đục hơn nữa mặt đất chất nước, nếu ở bên trong ngã sắp xuống sẽ không tốt. Viên nữ tu sĩ đi rồi, ta hỏi hắn tại tầng hầm ngầm có nhìn thấy hay không thú vị đồ vật, hắn ngay lúc đó sắc mặt không tốt lắm, nói chuyện cũng ấp úng, chỉ nói là phía dưới cái gì cũng không có. Bất quá, trong nội tâm của ta luôn cảm thấy hắn đang nói xạo, tiểu quấn quýt lấy hắn hỏi. Lúc ấy mưa vừa ngừng, hắn tiểu nói phải về nhà ăn cơm, vứt bỏ ta bỏ chạy rồi. Theo Mỹ Lung tự thuật trong có thể biết được, Chu Thiếu Long tại trước khi mất tích đã từng đi qua tầng hầm ngầm, có lẽ có thể tại nơi đó tìm được một chút manh mối. Vì vậy ta liền gọi nàng hỗ trợ bà viên nữ tu sĩ tìm đến, mang bọn ta đi tầng hầm ngầm xem xét. Viên nữ tu sĩ không thích người khác đi tầng hầm ngầm a. Mỹ Lung mặt lộ vẻ khó nhiễu, nhưng lập tức liền lén lén lút lút điệu tới gần ta thân bên cạnh, nhỏ giọng nói, không bằng ta mang bọn ngươi đi tốt rồi, kỳ thật ta cũng muốn đi xem, nhưng các ngươi khả đừng nói cho viên nữ tu sĩ a, nàng đã biết hội mất hứng đấy. Tuy nhiên cảm giác Mỹ Lung nếu so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hiểu chuyện, nhưng đúng là vẫn còn cái thiếu nữ, cùng đại đa số ngây thơ rực rỡ thiếu nữ đồng dạng, khó có thể áp lực đối với, không biết sự vật rất hiếu kỳ. Ký nhân viên nữ tu sĩ không có thể hội nguyện ý mang bọn ta đến tầng hầm ngầm, cái kia nhượng cái này tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu nữ mang bọn ta đi cũng không nếm cũng thể. Đồng ý Mỹ Lung đề nghị về sau, nàng tiểu lôi kéo ta cùng chăn chăn tay hướng giáo đường đi. Đối với nữ tính mà nói, 14 tuổi có lẽ là cái như mộng ảo tuổi, tay của nàng trượt được đậu hũ đồng dạng, nắm tiểu nhượng người cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc mẹ bà ta sinh ra sớm 10 năm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, nữ anh đồ tràng, hạ, chương 4, bé gái lò mổ, hạ, viên nữ tu sĩ không thích người khác đi tầng hầm ngầm a. Mỹ Lung mặt lộ vẻ khó nhiễu, nhưng lập tức liền lén lén lút lút điệu tới gần ta thân bên cạnh, nhỏ giọng nói, không bằng ta mang bọn ngươi đi tốt rồi, kỳ thật ta cũng muốn đi xem, nhưng các ngươi khả đừng nói cho viên nữ tu sĩ a, nàng đã biết hội mất hứng đấy. Tuy nhiên cảm giác Mỹ Lung nếu so với bạn cùng lứa tuổi thành thục hiểu chuyện, nhưng đúng là vẫn còn cái thiếu nữ, cùng đại đa số ngây thơ rực rỡ thiếu nữ đồng dạng, khó có thể áp lực đối với, không biết sự vật rất hiếu kỳ. Ký nhân viên nữ tu sĩ không có thể hội nguyện ý mang bọn ta đến tầng hầm ngầm, cái kia nhượng cái này tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu nữ mang bọn ta đi cũng không nếm cũng thể. Đồng ý Mỹ Lung đề nghị về sau, nàng tiểu lôi kéo ta cùng chăn chăn tay hướng giáo đường đi. Đối với nữ tính mà nói, 14 tuổi có lẽ là cái như mộng ảo tuổi, tay của nàng trượt được đậu hũ đồng dạng, nắm tiểu nhượng người cảm thấy thoải mái, đáng tiếc mẹ bà ta sinh ra sớm 10 năm. Đã qua lễ bái thời gian, viên nữ tu sĩ cùng lương mục sư đều mất đi chiếu cố trẻ em, cho nên trong giáo đường không có một bóng người. Nội đường trên mặt đất có một khối ước 120cm dài, 80 ly rộng đích hoạt động cửa gỗ, hắn chỗ vị trí không tính dễ làm người khác chú ý, nhưng ở nội đường lưu đạt một vòng chịu có thể trông thấy. Cửa gỗ cùng cái này giáo đường đồng đạo, có lẽ có trên 100 niên lịch sử, bất quá cũng không có hư hao dấu vết, tựa hồ là dùng tới tốt vật liệu gỗ tạo thành. Ta lôi kéo trên ván cửa thiết hoàn nhẫn sắt, phí hết không ít kình mới đem cái này khối dày thực tấm ván gỗ kéo mà bắt đầu. Ta nghĩ Chu Thiếu Long tại mở ra đạo này cửa gỗ lúc có lẽ cũng rất cố hết sức. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đạo này một cửa đóng lại rồi, như vậy tầng hầm ngầm đã tính có người kêu cứu, người ở phía ngoài cũng rất không dễ dàng nghe thấy. Chắc không được viên nữ tu sĩ không thích có người đến bên trong lưu đạn, nếu ở bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thật đúng là kêu trời không ứng, gọi địa mất linh. Mở ra cửa gỗ về sau, là một đầu không tính rất dài bậc thang đạo, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, ánh sáng cũng không thể chiếu vào bậc thang lộ trình. Bởi vậy, tại trước mắt ta chính là một đầu hạ nửa đoạn biến mất tại trong bóng tối bậc thang đạo tầng hầm ngầm, là tình huống như thế nào căn bản nhìn không thấy. Chăn chăn hỏi Mỹ Lung tầng hầm ngầm có hay không đèn điện, nàng lắc đầu nói không biết, bởi vì nàng chưa đi đến đi qua, bất quá nàng lần trước gặp viên nữ tu sĩ từ bên trong đi ra lúc là lấy đèn tin đấy. Gian phòng này giáo đường có lẽ từng có bách niên lịch sử, dù ngay lúc đó điều kiện không có lắp đặt đèn điện cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta biết rõ chỗ đó có đèn tin, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy tới. Mỹ Lung dứt lời không chờ chúng ta đáp ứng bỏ chạy rồi. Kỳ thật ta trong túi áo có bật lửa, cũng có thể ứng phó nhất hạ. Ước chừng đợi 5 phút đồng hồ, còn không có gặp Mỹ Lung trở về, chăn chăn có chút không kiên nhẫn được nữa, nha đầu kia chạy đi đâu, chúng ta trước đi xuống xem một chút ta. Dù sao Mỹ Lung cũng chưa đi đến qua tầng hầm ngầm, nàng đã đến cũng không có thể giúp đỡ nổi, vì vậy ta liền móc ra thông khí cái bật lửa, mượn nhờ cái kia màu xanh da trời ngọn lửa phát ra ra yếu ớt ánh sáng, cùng chăn chăn cùng nhau đi vào đèn kịt tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm so với ta trong tưởng tượng muốn rộng rãi nhiều lắm, có lẽ có 120 bình phương tả hữu, nhưng độ cao khá thấp, đại khái chỉ có 2m cao tả hữu, ta cảm thấy rất dễ dàng hội đụng vào đầu. Tuy nhiên thân thể của ta cao còn chưa đủ để 1m8. Mượn nhờ cái bật lửa phát ra yếu ớt ánh sáng, có thể trông thấy tại đây không có vật gì, chỉ có tứ phía dùng phong cách cổ xưa gạch đá xây thành bức tường, trên tường có nến, nhưng không có ngọn nến. Tại đây không khí hơi chút vào đụng, mà lại mặt đất và trên vách tường chiều dài chút ít cỏ xỉ rêu, nếu một mình tiến đến, một khi trượt chân khả phiền toái. Xem xét một vòng cũng không có đặc biệt phát hiện gì là khác, đang chuẩn bị lúc rời đi, chăn chăn đột nhiên kinh kêu một tiếng, chỉ vào bậc thang đầu đường kêu lên, đó là cái gì? Ta hướng nàng chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện trên mặt đất thậm chí có một kiện màu đen vật thể chính hướng chúng ta bên này rất nhanh di động. Thứ này đen nhánh, có chừng m, hứa trường, nửa mét rộng, bẹp giống như dán mặt đất. Bởi vì ánh sáng chưa đủ, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm là vật gì, cảm giác như là một khối hội di động kiện miếng vải đen, vừa giống như một đầu bị đè ép hắt xả. Màu đen dị vật tại ngắn ngủn trong nháy mắt liền di động đến chúng ta trước người, chăn chăn nhấc chân giẫm mạnh, muốn đem nó đầu dẫm ở, nhưng nó đầu vậy mà có thể lập tức không ra một cái hại ấn, dấu dày hình dáng lỗ thủng, vừa mới làm cho chăn chăn một cước này thất bại. Nó hình thái tựa hồ có thể tùy ý cải biến, chăn chăn chân còn chưa kịp nhắc tới, nó đã hướng trên giày khỏa. Chăn chăn bị dưới chân dị tượng sợ hãi kêu lên một cái, bất quá nàng cái này tán đả quán quân cũng không phải ăn chay, lập tức tiểu kịp phản ứng, bàn chân uốn éo sẽ đem giày tới, cũng sau này nhảy ra. Giày cách chân về sau, lập tức liền bị dị vật bao khỏa, cảm giác như là giày bị một khối miếng vải đen bao lấy tựa như. Thế nhưng mà, đương dị vật theo trên giày lui ra lúc đến, cái này cái chất lượng rất không tệ ra thật giày thể thao vậy mà trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, tựa như cấp tính ăn mòn chất lỏng phào qua đồng dạng. Ta cùng chăn chăn bốn mắt đối mặt, đại gia đều từ đối phương kinh ngạc trong lúc biểu lộ đạt được một cái tin tức, trốn. Dị vật ly khai giày sau liền hướng chúng ta đánh út lại, hơn nữa nó vậy mà có thể chia ra làm ba, theo ba phương hướng bả đường đi phong tỏa. Chúng ta đành phải hướng bên trong trốn, nhưng chạy trốn tới góc tường tiểu không chỗ có thể trốn rồi. Mắt thấy chúng đã đi tới chúng ta dưới chân thời điểm, một đạo cường quang theo lối vào chiếu qua lai, chiếu lên ta vô ý thức địa dùng tay vật che chắn, chăn chăn cũng đồng dạng. Tuy nhiên con mắt tạm thời nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng, nhưng lỗ tai của ta cũng không có vấn đề. Nghe thấy viên nữ tu sĩ thanh âm, các ngươi như thế nào không nói với ta một âm thanh tiểu chạy vào rồi hả? Đại cường quang theo trên người chúng ta rời lúc, ta nhìn thấy cầm trong tay đèn tin viên nữ tu sĩ đứng tại lối vào, Mỹ Lung ngay tại nàng bên cạnh bất an địa đùa bỡn góc áo, tựa hồ biết rõ chính mình phạm sai lầm rồi. Nhìn lại chung quanh, màu đen dị vật đã không biết tung tích, phản phất từ không có xuất hiện qua, trên mặt đất chỉ để lại một cái ngàn vết lở loét trăm lô giày thể thao. Đột nhiên xuất hiện biến hóa sử đầu góc của ta không có kịp phản ứng, nếu như không phải cái này cái rách dưới giày thể thao, ta còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là làm một hồi ác mộng, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là cảnh trong mơ, mà là chân thật phát sinh qua sự tình. Ta cùng với chăn chăn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của đối phương cũng cho ta khẳng định, đây tuyệt đối không phải một giấc mộng. Hai tử, các ngươi không nên tới tại đây. Viên nữ tu sĩ hướng chúng ta ngắc, ý bảo chúng ta cùng nàng ly khai tầng hầm ngầm. Chăn chăn nhảy dựng địa đi thu hồi nàng giày thể thao, giày đã phá được không thành bộ dáng, nàng lại vẫn ý định mặc vào. Ta bả giày đoạt lấy đến, gọi nàng trước đơn chân nhảy, cái này giày đợi tí nữa giao cho duyệt đồng xét nghiệm. Nàng tức giận địa trừng mắt ta dùng mê người mỉm cười đáp lại, nàng cuối cùng nhất vẫn là thỏa hiệp rồi, buông chỉ mặc màu trắng bít tất chân đẹp, một cước cao một cước vùng đất thấp cùng ta ly khai tầng hầm ngầm. Đi ra tầng hầm ngầm ta liền hướng viên nữ tu sĩ giảng thuật tình huống vừa rồi, cũng hướng nàng biểu hiện ra ngàn vết lở loét trăm lỗ giày thể thao. Ánh mắt của nàng rất đau thương, thật dài thở dài, ở trước ngực vẽ lên cái thập tự, nguyện chủ giải cứu những này đáng thương linh hồn. Amen. Viên nữ tu sĩ, cái này tầng hầm ngầm là chuyện gì đây ạ? Chẳng lẽ phía dưới chuyện ma quái sao? Chăm chăm nhìn qua cái kia đen kịt tầng hầm ngầm cửa vào, tựa hồ sự tỉnh vừa rồi nhưng làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Viên nữ tu sĩ không có trả lời ngay, mà là muốn đem một cửa đóng lại, ta cùng chăn chăn ngay lập tức tiến lên hỗ trợ. Bả cửa gỗ đóng kỹ về sau, nàng mới nói, ta sở dĩ không muốn đại gia tiến tầng hầm ngầm, là vì bên trong có rất nhiều bé gái vong hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Có thể nói kỹ càng một điểm sao? Ta nghiêm túc hỏi. Viên nữ tu sĩ mời chúng ta tòa hạ, sau đó tài từ từ mà nói thuật tại nơi này quỷ bí trong tầng hầm ngầm đã từng phát sinh qua sự tình. Cô nhi viện là thượng đầu thế kỷ do Sở Mít mục sư sáng chế xử lý, lúc mới bắt đầu, kinh phí trong có rất lớn một phần là do giáo hội giúp đỡ, cho nên khi lúc kinh phí rất đầy đủ. Bởi vì kinh phí sung túc, lúc ấy trong nội viện cô nhi sinh hoạt trôi qua cũng không kém, thậm chí trôi qua so đại bộ phận người nghèo còn tốt hơn, bởi vậy rất nhiều người nghèo sẽ đem mình vô lực nuôi dưỡng bé gái đưa đến giáo đường. Về sau, Smith mục sư phản hồi Thiên Phụ ôm ấp hoài bão, mà lại vừa gặp chiến loạn, viện phương không cách nào cùng giáo hội bắt được liên lạc, kinh phí tiêu từ khẩn trương. Hơn nữa, chiến loạn sử thêm nữa, người nghèo bà vô lực vớt bé gái đưa đến giáo đường, hàng ngày chi tiêu tiểu càng lớn. Bởi vì căn bản chiếu không cố được nhiều như vậy cô nhi, nhưng bị đưa tới bé gái lại liên tục không ngừng. Nếu như bé gái là các nàng cha mẹ tự tay giao cho nữ tu sĩ trên tay, nữ tu sĩ còn có thể cho bọn hắn giải thích viện phương đã vô lực chiếu cố nữ nhi của bọn hắn, thế nhưng mà đại bộ phận mọi người lựa chọn bụng trộm bà bé gái phóng thích tại giáo đường ngoài cửa, lưu lại khả năng chỉ có bé gái phụ thân dòng họ. Ta chính là lúc ấy bị vứt bỏ tại giáo đường ngoài cửa hắn một người trong bé gái, ta không biết cha mẹ là người nào, chỉ biết là phụ thân họ Viên, cho nên nữ tu sĩ cho ta đặt tên là Viên Tư Thân. Bởi vì không cách nào chiếu cố nhiều như vậy cô nhi, cho nên viện phương chỉ có thể lựa chọn thu lưu thể chất tốt hơn bé gái, mà lựa chọn phương thức tiểu là nhượng bé gái địa nằm ở âm lánh trên mặt đất trong phòng ngây ngốc một ngày. Tại trong ngày này các nàng chẳng những không có đồ ăn, liền nước cũng không thể dính vào một dọn, thậm chí liền một kiện giữ ấm quần áo cũng không có. Tại loại này ác liệt dưới điều kiện, yếu ớt mới sinh bé gái lại có mấy cái có thể thông qua như thế nào tàn khốc khảo nghiệm đâu này. May mắn có thể ngao tới, sẽ giống như ta vậy bị viện phương nuôi dưỡng thành người. Loại tình huống này một mực duy trì đến sau giải phóng. Các ngươi như vậy cùng sát nhân có cái gì phân biệt a? Nhược bé gái tươi sống địa chết đói lạnh chết, còn không bằng trực tiếp đem các nàng bóc chết. Nghe xong Viên nữ tu sĩ tự thuật về sau, Chăn Chăn bỗng nhiên kích động lên. Nguyện chủ khoan dung tội của chúng ta qua, ở mẹn. Đối với Chăn Chăn cửa trách, Viên nữ tu sĩ cũng không có phản bác. Kỳ thật đó cũng không phải lỗi của nàng, bởi vì nàng cũng là hắn một người trong tiếp nhận loại này tàn khốc khảo nghiệm bé gái. Ta bả điểm này nói cho Chăn Chăn, làm cho nàng minh bạch chính mình mắng sai rồi đối tượng. Nàng không được tự nhiên địa hướng Viên nữ tu sĩ xin lỗi, sau đó lại đưa ra một vấn đề, vì cái gì bị vứt bỏ đều là bé gái đâu này. Viên nữ tu sĩ lại thở dài, hiện tại cũng có rất nhiều người trọng nam khinh nữ, hơn phân nửa thế kỷ trước, loại tư tưởng này thì càng nghiêm trọng rồi. Hiện tại trong nội viện cô nhi đại bộ phận đều là nữ hài, chỉ vẹn vẹn có mấy cái nam hài đều là có chút chỗ thiếu đấy. Dựa theo viên nữ tu sĩ theo như lời, tầng hầm ngầm từng tại một đoạn tương đối dài trong thời gian bị coi như bé gái lò mổ sử dụng, ở bên trong chết đói lạnh cái chết bé gái chỉ sợ không có vài ngàn cũng có vài trăm. Như vậy vừa rồi tập kích chúng ta, chẳng lẽ là bé gái đám bọn chúng oan hồn? Chu Thiếu Long phải chăng cũng vì vậy mà ly kỳ tử vong đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, axit tế mì hệ hóa thi, thượng, tầng hầm ngầm kinh hiện màu đen dị vật, lập tức liền đem Chăn Chăn ra thật dày thể thao khiến cho ngàn vết lở loét trăm lỗ, nhưng viên nữ tu sĩ vừa xuất hiện, dị vật liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó viên nữ tu sĩ cáo chi, đã từng có vô số mới sinh bé gái chết ở dưới đất phòng ở trong, bởi vậy ta không khỏi hoài nghi dị vật là do bé gái vong hồn hóa thành, Chu Thiếu Long có lẽ tiểu là vì vậy mà chết. Ngày mai buổi sáng, ta tại lao đại văn phòng hướng hắn báo cáo điều tra tiến độ, ta còn chưa mở khẩu, hắn sẽ đem một phần báo chí ném ra. Đến trước mặt của ta, báo trang đầu chữ to tiêu đề địa viết thiếu niên ly kỳ mất tích, 9 ngày hóa thi thành cốt. Ta bên cạnh mở ra báo chí, bên cạnh tán thán nói, những ký giả này công tác hiệu suất còn rất cao, về sau muốn về người mà nói không ngại cân nhắc nhất hạ bọn hắn. Đem các ngươi đều sa thải, đổi bọn hắn đến tra án được không? Lão đại trừng ta liếc, cái này tông bản án đã khiến cho xã hội chú ý, ngươi tốt nhất đừng cho ta làm ra cái nhiễu loạn lớn. Nếu khiến cho quần chúng khủng hoảng, ta cũng sẽ không biết sống khá giả, các ngươi tiểu chớ nói chi là rồi. Cái này ta khả không lo lắng, dở giọng sự tình, cục trưởng thì sẽ xử lý. Ta sợ nhất đúng là không có qua mấy ngày lại phát hiện một bộ khung xương, đó mới nhượng đầu người đau nhức. Muốn giải thích một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình có thể dùng trùng hợp, nhưng đương hai kiện, tam kiện, thậm chí càng nhiều nữa đồng loại vụ án xuất hiện lúc, cái gọi là trùng hợp cũng sẽ bị nhìn tới vi nói dối. Cho nên ngươi phải tại hung thủ lần nữa gây án trước đem hắn bắt. Cái này sao? Đến một lần ta hiện tại còn không có đầu mối, thứ hai ta cũng không có thể hội giải như bệnh, thứ ba kế tiếp người bị hại thì ra là ta. Ta đem ngày hôm qua chỗ bắt được tin tức từng cái nói cho lão đại. Một, Chí Bá công bố hơn 50 năm trước từng phát sinh qua cùng loại vụ án, nhưng bởi vì niên đại đã lâu, chỉ sợ đã vô pháp xác nhận là thật hay không. Hai, ta cùng Chăn Chăn tại giáo đường tầng hầm ngầm đã bị màu đen dị vật tập kích, suýt nữa chết. Tam, Chu Thiếu Long tại gặp chuyện không may trước đã từng một mình tiến xuống dưới đất phòng, không biết phải chăng đã từng thụ dị vật tập kích, nhưng cái chết của hắn rất có thể cùng này có quan. Bốn, Chăn Chăn cái con kia bị dị vật khiến cho ngàn vết lở loét trăm lỗ dày thể thao đã giao cho kỹ thuật đội xét nghiệm, có lẽ có thể từ đó biết được cái kia dị vật rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Năm, theo viên nữ tu sĩ xưng, cô nhi viện phụ cận có một cái dài khắp cỏ lạ vẽ nở sườn núi nhỏ, đợi chút đi qua cha nhìn một chút có lẽ sẽ có phát hiện. Vừa hướng lao đại báo cáo xong, điện thoại tiểu băng lên, là Duyệt Đồng điện báo, xét nghiệm có kết quả rồi, chúng ta tại trên giày phát hiện lưu lại axit pemihe, đây là một loại cao tính ăn mòn chất lỏng, giày nhanh chóng bị lộng phá tiểu là vì đã bị axit pemihe ăn mòn. Chu Thiếu Long di cốt và trên quần áo cũng có axit pemihe sao? Ta hỏi. Xét nghiệm nói qua, đều không có. Quần áo khẳng định không có dính vào axit pemihe, bằng không cũng sẽ như cái này cái giày đồng dạng. Nhưng thi thể của hắn tiểu khó mà nói, bởi vì lúc trước hạ quá nhiều mưa to, không bài trừ thi thể thụ axit vệ mi hế ăn mòn sau tài biến thành cung xương, mà lưu lại axit vệ mi hế lại bị mưa cuốn đi. Duyệt Đồng giả thiết chẳng những có thể giải thích 9 ngày hóa thi nghi vấn, trả lại cho ta một điểm gợi ý, có lẽ ta nên theo hóa chất độ dùng phương diện bắt đầu. Theo đỉnh đầu thượng tư liệu biểu hiện, cùng người chết có quan và khả năng tiếp xúc đến axit vệ mi hê người có hai cái, một cái là phụ thân hắn Chu Diệu Toàn vợ trước La Thục Phần, một người khác là hắn cùng cha khác mẹ ca ca Chu Tuấn Long, bọn hắn mẫu tự kinh doanh một gian hóa chất điểm. Theo người chết đại bà nói, Chu Diệu Toàn cùng La Thục Phân tại hơn 10 năm trước tiểu ly hôn rồi, tuổi nhỏ Chu Tuấn Long đi theo mẫu thân sinh sống, lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó. Về sau, Chu Diệu Toàn tái hôn sinh hạ Chu Thiếu Long, tuy nhiên cùng vợ trước chỗ ở cách xa nhau không xa, nhưng mười mấy năm qua lại không hề băng lai, thậm chí tại con lớn nhất sinh bệnh lúc cũng không nhìn tới liếc. Nguyên nhân chính là như thế, tuy nhiên huynh đệ hai người ngẫu nhiên hội trên đường gặp phải, nhưng Chu Thiếu Long lại cũng không biết mình có cái ca ca. Đối với chồng trước thống hận cùng với quyết thiếu tình thương của cha lúc nhỏ đều thế, nhưng mà sát nhân cho hạ giận động cơ, như vậy cái này đối với mẫu tử cũng có thể là hung thủ. Ta cùng chăn chăn cùng nhau đi tới La Thục Phân mẫu tử kinh doanh hóa chất điểm, tại vào điểm trước, chúng ta trước hướng phụ cận cửa hàng hiểu rõ bọn hắn tình huống trước mắt, bắt được tin tức quy nạp như sau. Một, mẹ con bọn hắn trước kia sinh hoạt trôi qua rất khổ, về sau đạt được thân hữu hỗ trợ mở gian phòng này hóa chất điểm, sinh hoạt tài có chỗ cải thiện. Hai, năm nay 18 tuổi Chu Tuấn Long tại vừa quá khứ đích kỳ thi đại học trong thành tích cực không lý tưởng, đã buông tha cho lên đại học ý niệm trong đầu, hiện tại hóa chất trong tiệm hỗ trợ cũng tại trên mạng tiêu thụ trong tiệm thương phẩm. Tam, La Thục Phân thường xuyên hội không tự giác địa biểu lộ ra đối với Chu Diệu Toàn thống hận, còn nói qua nếu như chồng trước chết rồi, tuyệt đối sẽ không nhượng nhi tử đi đưa linh cứu đi. 4. Chu Tuấn Long bình thường tính tình rất tốt, đối với người rất có lễ phép, nhưng nhắc tới và phụ thân hắn một nhà sẽ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. 5. Chu Tuấn Long trước kia thường xuyên đến cô nhi viện làm công nhân tình nguyện, nhưng gần đã qua một năm cũng rất ít đi. Tổng hợp những tin tức này, ta trong đầu xuất hiện rất nhiều nghĩ cách. Theo Mỹ Lung nói, Chu Thiếu Long là ở một năm trước bắt đầu thường xuyên đến cô nhi viện hỗ trợ, như vậy trước đó tiểu thường xuyên đến cô nhi viện Chu Tuấn Long nhất định sẽ gặp vị này cùng cha khác mẹ đệ đệ. Nếu như nói Chu Tuấn Long gần đã qua một năm là vì ứng phó kỳ thi đại học mà giảm bớt đến cô nhi viện, như vậy thành tích của hắn chắc có lẽ không cái này chênh lệch. Bởi vậy, ta nghĩ hắn không đi cô nhi viện nguyên nhân có phải là vì không muốn cùng đệ đệ tiếp xúc. Nhưng mà, trong cô nhi viện có Mỹ Lung mỹ nhân này bại hoại, tuổi tương tự Chu Tuấn Long tuyệt đối sẽ không bất vì sở động, có lẽ hắn thường xuyên đến cô nhi viện chính là vì tiếp xúc Mỹ Lung, trong lúc này Lý khẳng định đại hữu văn trường, có nhiều bí ẩn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, ta cần thêm nữa chứng cứ để phán đoán suy đoán của ta phải chăng chính xác. Ta cùng chăn chăn cùng nhau đi vào gian phòng này, mặt tiền cửa hàng tuy nhiên không lớn, nhưng giống cũng rất đầy đủ hết hóa chất điểm. Một vị 40 có thừa bà nội trợ lập tức tiến lên hỏi ý kiến, hỏi chúng ta cần muốn dùng cái gì. Chăn chăn nghĩ móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận cho thấy thân phận, nhưng ta ý bảo nàng trước đừng lên tiếng. Đối với bà nội trợ nói, thỉnh hỏi nơi này có axit vệ mi hay sao? Có 10 kg cân trang cùng 25 kg trang, người muốn mua nhiều ít? Nàng không hề xảo trá địa trả lời. Lúc này ta tài ra lộ ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, ngài khỏe chứ? Ta gọi Mộ Thân Vũ, là hình trinh thám cục cảnh sát hình sự. Xin hỏi ngươi là La Thục Phân sao? Đúng, đúng, ta La Thục Phân, tìm ta có chuyện gì ạ? Nàng lộ ra rất là kinh hoàng, nhưng cũng không thể dùng cái này phán đoán nàng làm chuyện xấu, kỳ thật đại bộ phận người đụng phải cảnh sát tìm tới cửa chuyện như vậy, đều có bối rối biểu hiện, chỉ có những cái kia cơ hồ mỗi ngày muốn tới cục cảnh sát báo danh tên côn đồ mới có thể đối với chúng ta vẻ mặt cợt nhả. Xin hỏi 10 ngày trước lúc chạm vào tối, ngươi tại nơi đó đang làm những gì, có người hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Ta nói chuyện lúc đặc biệt lưu ý ánh mắt của nàng biến hóa. Lúc ấy có lẽ ở chỗ này trông tiệm à? Ta tại đây mỗi ngày đều buôn bán đến 8 giờ tối tài đóng cửa. Ánh mắt của nàng cũng không dị dạng. Con của ngươi lâu này, lúc ấy hắn tại chỗ nào? Nàng hơi chút sửng sốt một chút, hắn cũng cùng ta đang nhìn điếm. Ta dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt nàng lập tức trở về tránh ánh mắt của ta. Ta nghiêm túc nói, chúng ta hỏi thăm qua phụ cận cửa hàng, bọn hắn đều nói con của ngươi bình thường buổi trưa tại sẽ đi qua hỗ trợ trong tiệm, cho ngươi về nhà nấu cơm, chạm vạng tối lúc bình thường sẽ không quá lai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, axit vệ mì hệ hóa thì, hắn bình thường chạm vạng tối là không sẽ đi qua, nhưng hôm nay đã đến. Ngữ khí của nàng ấp úng, nhượng người cảm thấy nàng đang nói xạo. Cũng đã là hơn một tuần lễ trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy sao? Hắn bình thường rất ít lúc này qua lai, cho nên ta ấn tượng đặc biệt sâu. À, ta bỏ đi vài bước, làm bộ xem trong tiệm hóa chất đồ dùng, tùy ý hỏi thăm nhất hạ thương phẩm giá cả, đãi nàng hơi chút thư giãn liền hỏi, ngày hôm đó là thứ bảy, sinh ý có lẽ coi như không tồi. Nàng định mọt địa cười nói, chúng ta chủ yếu chế tác nhà máy sinh ý, cuối tuần một loại đều so sánh thanh đạm. Con của ngươi cũng quá kỳ quái à, sinh ý tốt thời điểm không đến hỗ trợ, không có nhiều sinh ý thời điểm lại đã đến. Nàng không có ý tứ địa cười, hắn tại trên mạng mở cửa tiệm, bình thường muốn lên mạng hồi phục khách nhân vấn đề, hơn nữa tại đây ta một người cũng có thể loay hoay quá lai. Con của ngươi biết do ngươi loay hoay quá lai, cho nên tiểu cũng không đến hỗ trợ, 10 ngày trước thứ 6 cũng đồng dạng cũng không đến. Sắc mặt của nàng đột nhiên tái đi, đã ý thức được mình nói sai. Ta còn nói, thứ 7 ngày hôm đó chạm vào tối, con của ngươi có ở đấy không tại đây cũng không có sao, bởi vì ta muốn biết là trước kia ngày nào đó. Cũng tiểu là đệ đệ hắn Chu Thiếu Long mất tích ngày hôm đó hắn tại nơi đó. Nếu như ngươi còn nghĩ lừa gạt ta mà nói, coi chừng ta trước tiên đem ngươi câu lưu 10 ngày nửa tháng, lại chậm thẩm con của ngươi. Con của ta thật biết điều rất nghe lời, chưa bao giờ hội làm chuyện xấu, hơn nữa vừa rồi không có cùng hắn tên hôn đảng kia phụ thân một nhà lui tới, cái kia con hoang sự tình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, các ngươi cũng đừng chào hắn a. Nàng bảo ta biệt chào nàng nhi tử, nhưng nàng lại kích động địa bắt lấy tay của ta. Ta chưa nói qua muốn bắt hắn, chỉ là muốn hỏi hắn một sự tình mà thôi. vì theo nàng khẩu ở bên trong lấy được thêm nữa tin tức, ta trước trấn an lấy nàng, nói cho nàng biết chúng ta chỉ là tìm nàng nhi tử hỏi thăm chút ít sự kiện, mà không phải tới bắt hắn. Bởi vì Chu Tuấn Long một hồi sẽ qua nhi tiểu sẽ đi qua trong tiệm nhượng mẫu thân về nhà nấu cơm, cho nên chúng ta không có vội vã đi tìm hắn, mà là trước hướng mẫu thân hắn hiểu rõ mẹ con bọn hắn hai người tình huống. Vị này ly dị mẫu thân, mắt ứa lệ địa hướng chúng ta giảng thuật tự cùng chồng trước ly hôn sau đích chua xót xử, cùng tên khốn kia ly hôn lúc, Tuấn Long tài 3 tuổi nhiều, ta một cái nữ nhân vừa muốn chiếu cố hắn, vừa muốn công tác, có nhiều vất vả tiểu có thể nghĩ rồi. Hơn nữa ta lại không có bản lĩnh gì, dù thế nào cố gắng công tác, sinh hoạt vẫn là trôi qua rất khổ. Hai chúng ta mẫu tử trôi qua như vậy khổ, tên khốn kia lại chỉ cố chính mình phong lưu khoái hoạt, cho tới bây giờ cũng mặc kệ chúng ta, đã tính Tuấn Long sinh bệnh cũng không tới liếc mắt nhìn, chớ nói chi là tiếp tế chúng ta. May mắn ông trời có mắt, Tuấn Long lên trung học sau khi được thường đến phụ cận cái kia gian trong cô nhi viện hỗ trợ, chỗ đó đích lô viện trưởng rất tốt người, biết rõ tình huống của chúng ta về sau, tiểu giúp chúng ta xử lý cái hóa chất điểm buôn bán giấy phép, ta lại hướng thân thích cho mượn một khoản tiền liền mở ra cái này cửa tiệm. Bởi vì xử lý hóa chất điểm giấy phép không dễ dàng, phụ cận cũng không có mấy ra, cho nên sinh ý còn không có trở ngại, cuộc sống của chúng ta cũng dần dần tốt bắt đầu. Vốn tưởng rằng về sau hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới Tuấn Long kỳ thi đại học thành tích vậy mà kém như vậy, bất quá cũng không có sao, dựa vào kinh doanh cái này cửa tiệm, chúng ta không cần phải mà sống sống mà phiền não. Vị này ngậm đắng nuốt cay mẫu thân cho chúng ta nói rất nhiều lời nói, bất quá phần lớn chỉ là nhà nước đắng và thống mại chồng trước mà thôi. Theo trong lời nói của nàng, ta đạt được tin tức chỉ có tam đầu, một, chúng ta mẫu tử là người tốt, hai, chồng trước bên kia đều là người xấu, tam, cô nhi viện viện trưởng là cái người tốt, cũng rất có bản lĩnh. Trước hai cái tin tức là nàng chủ quan phán đoán, với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, điều thứ ba ta tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Không công lãng phí một cái buổi sáng nghe nàng nhiều lời. Tại ta đối với nàng nói nhảm đã cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, một tên thanh thiếu niên đi vào trong tiệm, mẹ, ngươi trở về nấu cơm à, để cho ta tới chào hỏi khách cửa. Ngài khỏe chứ, ta là cảnh sát hình sự Mộ Thân Vũ, xin hỏi ngươi là Chu Tuấn Long sao? Ta từ trước đến nay người đưa ra nhân viên cảnh sát chứng nhận. Là, có cái gì có thể giúp ngươi lâu này? Cảnh sát hình sự tiên sinh. Thật sự là hắn rất có lễ phép, cái này có lẽ cùng hắn thường xuyên đến cô nhi viện có quan. Đệ đệ của ngươi ngộ hại sự tình, ngươi nên biết ta. Thật có lỗi, ta mẫu tử chỉ có ta một đứa con trai. Hắn lộ ra không vui chi sắc, ngữ khí coi như so sánh khách khí. Vậy ngươi 10 ngày trước lúc chạm vạng tối tại chỗ nào? Hắn suy tư một lát, hẳn là trong nhà lên mạng a, lúc này ta một loại đều trong nhà. Có người hay không có thể chứng minh ngươi lúc ấy trong nhà? Ta tại trên mạng mở cửa tiệm, chuyên môn bán những thứ kia, lúc ấy có lẽ có cùng người mua nói chuyện phiếm, ngươi có thể đến nhà của ta cha nhất hạ nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn không có biểu hiện ra kinh hoàng thần sắc, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn theo như lời tiểu nhất định là nói thật. Cái con kia có thể chứng minh lúc đương thời người sử dụng ngươi máy tính và tài khoản, cũng không thể chứng minh ngươi trong nhà. Hắn lại suy nghĩ một chút, ta cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở buổi chiều 5, 6 điểm thời điểm giao hàng, ngày hôm đó có lẽ cũng có, bưu kiện viên có thể chứng minh ta lúc ấy trong nhà. Ta hướng hắn đã muốn bưu kiện công ty điện thoại, cũng gửi điện thoại thẩm tra, lấy được hồi phục là ngày hôm đó hoàn toàn chính xác có rất nhanh viên đến trong nhà hắn thu kiện. Mặc dù đối với Phương chưa nói minh ngay lúc đó gửi hàng đúng là hắn, nhưng chỉ cần đi qua cùng bưu kiện viên xác nhận nhất hạ tiểu có thể biết. Đón lấy ta yêu cầu xem xét trong tiệm hàng hóa ra vào ghi chép và biên lai, bọn hắn rất phối hợp, cũng không có cản trở. Nói như vậy, hội mua axit về mi hê phần lớn đều là chút ít nhà xưởng, mua tay nhất định sẽ yêu cầu chủ quán khai mở, bởi vậy rất dễ dàng có thể tra ra tiêu thụ tình huống. Xem xét xuất nhập ghi chép và biên lai, lại đối lập tồn kho lượng về sau, ta phát hiện thiếu đi một thùng 10 kg cân trang axit về mi hê. Ta lần nữa đọc qua hàng xuất nhập ghi chép, xác định đích thật là thiếu đi một thùng axit về mi hê sau liền hỏi, các ngươi trong tiệm axit về mi hê bán được cũng không nhiều, như thế nào hội thiếu vô duyên vô cớ thiếu đi một thùng đâu này? Đối với ra hàng lượng lớn hơn hàng hóa mà nói, ghi chép có sai chênh lệch cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng ra hàng ít bình thường sẽ không có sai chênh lệch. La Thục Phân nghĩ liền cho ta một cái qua loa giải thích, có đôi khi so sánh bệ bội, thường xuyên hội đã quên ký sổ. Đương nhiên, cái này giải thích cũng không thể để cho ta thỏa mãn, liền hướng nàng quăng dùng nghi ánh mắt mê hoặc, nàng tắc thì dùng cười mỉa đáp lại. Ta nhớ tới, con của nàng đỗng nhiên chen vào nói, cái kia thùng axit về mi hết là ta tại trên mạng bán đi. Không có khả năng, axit về mi hết là tính ăn mòn chất lỏng, bưu kiện căn bản gửi không được. Trong thiên hạ chưa xong thẩm mỹ nói dối, gượng ép giải thích thường thường hội khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi, bắt lấy chỗ sơ hở này có lẽ có thể làm cho ta đạt được thêm nữa. Tin tức, ta không có gửi bưu kiện, là ở trước mặt giao dịch đấy. Hắn nói chuyện hơi chút cả lăng, thần sắc cũng hơi có vẻ bối rối. Giao dịch địa điểm ở chỗ nào? Lúc nào? Đối phương là người nào? Số điện thoại di động là nhiều ít? Vì che giấu một cái nói dối, phải vung thêm nữa. Dối, nhưng mà nói dối càng nhiều, sai dò thì càng nhiều. Đối với ta liên tiếp vấn đề, hắn hiển nhiên vô lực ứng đối. Ta dùng sức địa bắt lấy bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, cái này thùng axit về mi hê ngươi đến cùng bán cho ai rồi? Cấp giả khẩu cung là pháp, chỉ bằng vào cái này một đầu ta là có thể đem ngươi bắt trở về trước quan 15 ngày. Tại bộ đồ lấy khẩu cung trong quá trình, đe dọa cơ hội là không thể tránh né đấy. Hắn mới vừa rồi còn tương đối chấn định, nhưng cho ta cái này giật mình tiểu cung quýt trả lời, lô viện trưởng, cái kia thùng axit về mi hê ta cho lô viện trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, khắp nơi anh quốc, thượng. Tìm đọc hóa chất điểm hàng hóa xuất nhập ghi chép và biên lai về sau, lại đối lập tồn kho phát hiện thiếu đi một thùng axit về mi hê. Tại ta lần nữa ép hỏi phía dưới, Chu Tuấn Long vậy mà nói hắn bả cái kia thùng axit về mi hê cho cô nhi viện đích lô viện trưởng. Hắn muốn axit về mi hê làm gì? Axit về mi hê công dụng tuy nhiên thập phần rộng khắp, nhưng chủ yếu là dùng cho sinh sản, sinh hoạt hàng ngày có lẽ không dùng được. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ cô nhi viện có chỗ nào lại dùng thượng axit về mi hê, ta không biết. Hắn nói muốn, ta tiểu cấp hắn rồi. Chu Tuấn Long nhưng có một chút kinh hoàng, tựa hồ đối với ta đe dọa lòng còn sợ hãi. Cái này ra hóa chất điếm giấy phép là ở lô viện trưởng hỗ trợ hạ tài xử lý xuống, hắn nói cần axit về mi hê, Chu Tuấn Long mẫu tử tự nhiên sẽ lập tức dâng. Hoặc là, ta nên nghĩ như vậy, hắn cần axit về mi hê, cho nên mới hỗ trợ xử lý hóa chất điếm giấy phép. Bất kể như thế nào, điều tra nhất hạ vị này lô viện trưởng là phải đấy. Ly khai hóa chất điếm về sau, chúng ta đi chuyến bưu kiện công ty, trùng hợp thường xuyên đến Chu Tuấn Long ra thu kiện bưu kiện viên vừa trở về. Tại đọc qua bưu kiện đơn về sau, hắn thập phần khẳng định địa nói cho chúng ta biết, 10 ngày trước trạm vạng tối 6 giờ tả hữu, Chu Tuấn Long hoàn toàn chính xác trong nhà. Lúc ấy bọn hắn còn hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ, đại khái 6:30 tại ly khai. Theo Mỹ Lung nói Chu Thiếu Long ly khai cô nhi viện lúc vẫn chưa tới 6 điểm, như vậy đã tính vị này ca ca tại bưu kiện viên sau khi rời đi lập tức tiến về trước cô nhi viện, có lẽ cũng không thể đụng với đệ đệ. Nói cách khác, hắn không hề ở đây chứng cứ. Mẹ con bọn hắn hai người đều có không tại chàng chứng cứ, bọn họ là hung thủ khả năng tự nhiên không cao, bất quá mọi thứ đều có thể có ngoại lệ, cũng không thể hoàn toàn bài trừ bọn hắn gây án khả năng. Lần nữa đi vào cô nhi viện, vậy mà phát hiện viên nữ tu sĩ đứng ở ngoài cửa, nàng như là biết rõ chúng ta hội ở thời điểm này quá lai tựa như, trông thấy chúng ta tiểu tiến lên hỏi chúng ta nếm qua cơm trưa không có, muốn hay không ở chỗ này ăn. Tại đến trước khi đến chúng ta đã nếm qua cơm trưa, cho nên liền từ chối nhã nhặn hảo ý của nàng, yêu cầu nàng mang bọn ta đi gặp viện trưởng. Nàng cái gì cũng không vấn đề tiểu dẫn đầu chúng ta đi viện trưởng văn phòng, trên đường nàng còn nói cho chúng ta biết, viện trưởng tên là Lô Thụy Hoa, là buồn viện cô nhi, lên làm viện trưởng đã có chút lâu lắm rồi. Bốn ta cho rằng vị này rất có bản lĩnh đích lô viện trưởng là cái 40-50 tuổi lão già, không nghĩ tới tuổi của hắn vậy mà cùng ta không sai biệt lắm, nhìn về phía trên không cao hơn 30 tuổi, tướng mạo rất tuấn lãng, cấp người một loại rất có phách lực, cảm giác. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại có được một phần bạn cùng lứa tuổi không có thâm thúy. Viên nữ tu sĩ cho chúng ta dẫn kiến sau rời đi rồi văn phòng, lô viện trưởng thái độ thân mật địa hỏi ý kiến hỏi chúng ta có cái gì cần hỗ trợ của hắn. Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chu Tuấn Long nói ngươi cùng hắn đã muốn một thùng axit về mi hê, có chuyện này sao? Ân, ta trước trận là theo hắn đã muốn một thùng, muốn nghĩ trả tiền cấp hắn, nhưng hắn vẫn không chịu thu, nói là quên cấp cô nhi viện đấy. Lô viện trưởng biểu lộ rất bình tĩnh, không có cái gì biến hóa, như là nói một kiện chuyện hết sức bình thường tình. Ngươi muốn axit về mi hê làm cái gì? Đây mới là trọng điểm. Giặt rửa vê đút cờ a. Đáp án này thiếu chút nữa để cho ta từ trên ghế té xuống, nhưng đối với Phương vậy mà lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, phản phất axit về mi hê vốn chính là dùng để giặt rửa vê đút cờ đấy. Hắn gặp ta đối với đáp án này phản ứng lớn như vậy, lễ phép cười cười, ngươi sẽ không hoài nghi ta dùng để dung thi a? Thiếu Long sự tình, ta nghe viên nữ tu sĩ đã từng nói qua, nếu như ta nếu muốn đem thi thể hóa tan mất, dùng axit sunfuric không phải càng tốt sao? Hơn nữa, coi như là dùng axit sunfuric cũng phải tìm bạc lớn bả thi thể qua được một thời gian ngắn mới được a. Cái kia thùng axit vệ mi hay thật là dùng để giặt rửa vê đút cờ, không tin ta dẫn ngươi đi xem xem. Dứt lời, hắn liền đứng lên, thật sự muốn mang bọn ta đi vê đút cờ xem xét. Trong cô nhi viện nữ nhiều năm thiếu, nhà vệ sinh nam chỉ có lớn cỡ bàn tay địa phương, cho nên hắn đem chúng ta đưa đến nhà vệ sinh nữ. Tại nhà vệ sinh nữ ngoài cửa vừa may gặp Mỹ Lung từ bên trong đi ra, hắn liền hỏi bên trong có người hay không, biết được còn có mấy cái trẻ em tại như xí, liền đợi các nàng đi ra sau lại mang bọn ta đi vào. Mỹ Lung cũng tò mò theo sát tiến đến. Cái này nhà vệ sinh nữ rất lớn, có gần 100 bình phương, mặt đất thần kỳ địa sạch sẽ, bình nước tiểu cũng không thấy nửa điểm vết bẩn, phảng phất là vừa kiến thành đấy. Bất quá từ nơi này vê đút cờ kiến trúc phong cách xem ra, cũng hẳn là cùng giáo đường đồng dạng, có trải qua bách niên lịch sử. Ta cẩn thận địa quan sát nhất hạ sàn nhà và bình nước tiểu, tựa hồ cũng chỉ dùng để nào đó vật liệu đã làm, nhưng là cái gì vật liệu đá ta lại không thể nói. Tuy nhiên nhan sắc bởi vì niên đại đã lâu mà hơi có vẻ ố vàng, nhưng là rất ánh sáng, có lẽ là bởi vì thường xuyên dùng axit vệ mi hê tẩy trừ nguyên nhân. A Mỹ Lung, ngươi cút ra đây cho ta. Đang lúc ta cùng chăn chăn bốn phía xem xét lúc, đột nhiên nghe thấy lô viện trưởng gào thét. Ta quay đầu, trông thấy hắn chính bắt lấy Mỹ Lung cánh tay, mà Mỹ Lung tắc thì bả tay của hắn bỏ qua, lại hung hăng địa hướng hắn bắp chân đá một cước, sau đó liền xoay người chạy ra mất đi. Một màn này để cho ta cảm thấy không hiểu đấu, trong ấn tượng Mỹ Lung là cái rất hiểu chuyện tiểu nữ hài tử, mà vừa rồi cùng lô viện trưởng nói chuyện với nhau, cũng làm cho người cảm thấy hắn là cái tao nhã hảo hảo tiên sinh, sự tình gì nhượng bọn hắn như vậy động khí đâu này. Mà với tư cách trong nội viện một tên cô nhi, Mỹ Lung lại vì sao dám đối với viện trưởng đánh đâu này? Ta mang theo trong lòng nghi hoặc, hỏi lô viện trưởng chuyện gì xảy ra. Hắn lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, Mỹ Lung đứa nhỏ này có đôi khi cũng rất tinh lịch, các ngươi không cần phải xen vào nàng, đợi tí nữa ta sẽ đi tìm nàng đấy. Hắn dừng một chút còn nói, cái này vê đút cờ các ngươi đều nhìn thấy, rất sạch sẽ đúng không? Trước viện trưởng cùng ta đã thông báo, nói tại đây đắc dụng axit vệ mi hê tẩy trừ tài có thể giặt rửa được như vậy sạch sẽ, cho nên chúng ta vẫn luôn là dùng axit vệ mi hê đến giặt rửa vê đút cờ đấy. Tuy nhiên dùng axit vệ mi hê giặt rửa vê đút cờ có thể cũng coi là kỳ văn việc lạ, nhưng lô viện trưởng biểu hiện lại không có gì không đúng địa phương, cho nên ta chỉ tốt tiếp nhận cái này hoang đường giải thích. Chúng ta chuẩn bị ly khai cô nhi viện lúc, ở ngoài cửa trông thấy Mỹ Lung một người đứng tại ven đường không biết đang làm cái gì, đến gần mới phát hiện nàng chính tức giận địa dùng chân dùng sức tàn phá ven đường cỏ dại. Vì vậy liền hỏi nàng làm sao vậy? Các ngươi muốn đi rồi chưa? Nàng không có trả lời vấn đề của ta. Ân, nghe nói phụ cận có cái dài khắp cỏ lạ ven đường dốc núi, chúng ta muốn đi xem. Ta biết rõ tại nơi đó, cách nơi này rất gần, ta mang bọn ngươi đi tốt rồi. Nàng đột nhiên trở nên thật cao hứng, thân mật địa lôi kéo tay của chúng ta, muốn cho chúng ta dẫn đường. Nhưng mà, chúng ta đi chưa được mấy bước, sau lưng tiểu vang lên một bà đã hiền lành lại thanh âm nghiêm túc, Mỹ Lung. Ngươi nghĩ đi vào trong đó. Nhìn lại, phát hiện viên nữ tu sĩ đứng tại cửa ra vào, thần sắc hơi chút không vui, nàng còn nói, viện trưởng vừa rồi nói với ta, ngươi nếu lại phạm sai lầm sẽ đem ngươi giam lại. Mỹ Lung sắc mặt lập tức do tình chuyển âm, dậm chân một cái, bỏ chạy hồi trong cô nhi viện. Chúng ta tiến lên hỏi viên nữ tu sĩ phát sinh chuyện gì, nàng thở dài, lập tức lộ ra tha thứ mỉm cười, không có gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi, các ngươi đi mau lên. Nguyện chủ phù hộ các ngươi. Dứt lời ở trước ngực vẽ lên cái thập tự liền quay người ly khai. Đãi nàng đi xa về sau, chăn chăn liền hỏi ta, Mỹ Lung đến cùng làm sai cái gì chọc giận lô viện trưởng cùng viên nữ tu sĩ đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, khắp nơi anh quốc, hạ, Mỹ Lung sắc mặt lập tức do tình chuyển âm, dậm chân một cái, bỏ chạy ngồi trong cô nhi viện. Chúng ta tiến lên hỏi viên nữ tu sĩ phát sinh chuyện gì, nàng thở dài, lập tức lộ ra tha thứ mỉm cười, không có gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi, các ngươi đi mau lên. Nguyện chủ phù hộ các ngươi. Dứt lời ở trước ngực vẽ lên cái thập tự liền quay người ly khai. Đãi nàng đi xa về sau, chăn chăn liền hỏi ta, Mỹ Lung đến cùng làm sai cái gì chọc giận lô viện trưởng cùng viên nữ tu sĩ đâu này. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình, trái lại hỏi nàng, ngươi như nàng cái tuổi này thời điểm, nghĩ đến nhiều nhất là cái gì? Nàng suy tư một lát sau, thập phần tự hào địa trả lời, khi đó nghĩ đến tối đa hẳn là huấn luyện cùng trận đấu sự tình a. Ta từ nhỏ ngay tại thể dục phương diện đặc biệt xuất sắc, thường xuyên có thể cầm thưởng, trong nhà giấy khen huy chương rất hiếm có không có địa phương phong thích. Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không cái nữ sinh, ai nha. Ta lại bị đạp. Ta vuốt vuốt bị đạp bờ mông nói tiếp, thiếu niên kia không nhiều lắm tỉnh, người thiếu nữ kia không có xuân. Như Mỹ Lung cái tuổi này, nghĩ đến nhiều hơn nữa hẳn là chuyện giữa nam nữ tỉnh, có lẽ nàng mới vừa rồi là nghĩ cho chúng ta bỏ chạy, sau đó đi gặp tình lang. Nếu quả thật là như thế này, lô viện trưởng cùng viên nữ tu sĩ sinh khí cũng lặn nên phải đấy. Bạn trai của nàng sẽ là ai chứ? Nàng ở cô nhi viện lý có thể tiếp xúc đến cùng tuổi nam tính cũng không nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có thường xuyên đến hỗ trợ Chu thị huynh đệ, hiện tại đệ đệ đã chết rồi, còn lại cũng chỉ có ca ca rồi. Ngươi nói có phải hay không là hai người bọn họ huynh đệ vì Mỹ Lung mà tự giết lẫn nhau đâu này? Không thể bài trừ khả năng này, Chu Tuấn Long vốn tiểu đối, với cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ không có nhiều hảo cảm, nếu như lại bị đệ đệ hoành đao đoái, ác như vậy hạ sát thủ đã tại hợp tình lý. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn không hề ở đây chứng cứ. Nếu như Mỹ Lung là đồng lõa, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Chăn chăn đối với chính mình suy luận thập phần có lòng tin, xem ra như muốn lập tức đi bắt Mỹ Lung. Ta thật vất vả mới đem nàng cái này đầu trâu điên giữ chặt, Mỹ Lung tại sao phải giết hắn, vậy có nữ sinh hội muốn hại chết chính mình người theo đuổi đấy. Chăn chăn sửng sốt một lát, nghĩ nghĩ đã nói, nếu có người mỗi ngày đến thì ta, nói không chừng ta sẽ đem hắn bóc chết. Đó là bởi vì ngươi căn bản không phải nữ sinh, ôi. Lại bị đạp, lần này bị đạp được gục xuống. Tuy nhiên cảm thấy Chu Tuấn Long hiểm nghi lớn hơn, nhưng cổ không chứng cơ chỉ chứng nhận, tại là chúng ta liền đến cô nhi viện phụ cận cái kia dài khắp cỏ lạ vẹn đờ dốc núi xem xét, hy vọng có thể phát hiện manh mối. Nhật lệ phong hòa sau giờ ngọ, cỏ lạ vẹn đờ khắp nơi dốc núi, nếu như mang lên lưng có một ba lô đồ ăn vặt miêu miêu, vậy thì biến thành dạo chơi ngoại thành rồi. Đương nhiên, chúng ta đến vậy mục đích cũng không phải là dạo chơi ngoại thành, bởi vì Chu Thiếu Long xe đạp thượng có cỏ lạ vẹn đờ cạn, mà phụ cận vùng cũng chỉ có tại đây tại có cỏ lạ vẹn đờ, bởi vậy suy đoán hắn tại ngộ hại trước có lẽ đã tới tại đây. Cái này dốc núi nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, chúng ta lưu đạt vài vòng cũng không có đặc biệt gì phát hiện. Hiện tại lúc giá trị đầu tháng 9, cỏ lạ vẹn đờ Hoa Kỳ đã gần đến khâu cuối cùng, bất quá tại đây cỏ lạ vẹn đờ vẫn là tách ra ưu nhã đóa hoa. Nghe cái kia có thể làm cho người ta buông lòng thần kinh hương hoa, cả ngày buôn ba lao lực ta đây không khỏi hai mắt nhắm lại, thở sâu hút vài hơi. Tại trong bụi hoa nhắm mắt lại đi lộ là một kiện rất thích thú sự tình, đáng tiếc phần này thích thú không có thể duy trì bao lâu tiểu biến mất vô tung rồi. Dưới chân đột nhiên đặc hùng, tiếng kêu sợ hãi còn kẹt tại trong cổ họng, ta tiểu không biết mình đã mất đã đi đến đâu. Thân thể tại trong bóng tối càng không ngừng chảy xuống, chợt một hồi lâu tài rất xuống ngọn nguồn, sau lưng tựa hồ áp đến một ít đã cứng rắn lại giòn đồ vật, có thể nghe thấy thanh thúy đứt gãy thanh âm, hại ta còn tưởng rằng chính mình gãy xương rồi. Mở hai mắt ra, phát hiện mình thân ở một cái thập phần quỷ dị địa phương, đen kịt bên trong có vô số lam lục quan điểm, phản phất là vô số song lệ quỷ con mắt tại nhìn xem lấy ta, thiếu chút nữa không có bà ta sợ tới mức té xỉu. Cương thành tơi thần, bắt tay lặng yên vươn vào túi móc ra cái bật lửa, đương màu xanh da trời ngọn lửa phát ra yếu ớt ánh sáng đuổi đi hắc ám thời điểm, ta lại bị hù ngã rồi. Lúc này thiếu chút nữa không có hù chết, bởi vì ta trông thấy dĩ nhiên là khắp nơi bạch cốt. Khi sâu mấy ngụm nhượng chính mình lấy lại bình tĩnh, ta mới bắt đầu cẩn thận quan sát cái này bạch cốt khắp nơi mà động. Ta trên đỉnh đầu có cái cửa động, bởi vì động đường khúc chiết, cho nên bên ngoài ánh sáng không có thể chiếu vào đến, nhưng cửa động cách mặt đất không cao, hơn nữa động đường không rộng, muốn leo ra đi cũng không khó. Biết rõ chính mình sẽ không bị khốn chết tại đây cái nhượng người sờn hết cả gai ốc địa phương, trong nội tâm cuối cùng cảm thấy thoải mái dễ chịu điểm, liền tiếp theo chăm chú quan sát tình huống xung quanh. Cái huyệt động này xem như có chút đại khái so hai cái sân bóng rổ còn lớn một chút, khắp nơi đều là nhân loại hải cốt, trên mặt đất phố dày đặc một tầng, ta mỗi đi một bước, dưới chân đều vang lên làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đứt gãy âm thanh. Hơn nữa, để cho nhất người cảm thấy kỳ quái chính là, xương người hình thể đều rất nhỏ, có lẽ đều là chút ít mới sinh hài nhi. Theo xương người trồng chất độ cao phán đoán, tại đây anh cốt tuyệt đối không ít hơn 2000 chiếc. Tuy nhiên ta không có phong phú pháp y tri thức, nhưng theo anh cốt dẫm mạnh tiểu đoạn tình huống xem ra, những này trẻ em có lẽ đã đi ra cái thế giới này một đoạn rất dài thời gian. Tiếp tục xem xét một hồi, vậy mà theo xương cốt trong đống phát hiện một cái làm bằng gỗ cái tóc, thủ công thập phần tinh xảo, tiểu dáng có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, lo nghĩ rốt cục nhớ lại cái này cái tóc cùng Mỹ Lung trên đầu đeo thập phần tương tự. Lúc này, theo ngoài động truyền đến chăn chăn tiếng kêu, nàng rốt cục phát hiện ta không thấy rồi. Huyệt động lý đã không có gì hay xem, để tránh nàng lo lắng, ta liền từ động đường leo ra đi. Động đường thập phần hẹp hòi, rơi vào lúc đến còn không có cảm giác gì, nhưng muốn leo ra đi cũng rất phiền toái, ai bảo ta vóc dáng như vậy cao, nếu như miêu miêu như vậy nhỏ nhắn xinh xắn lời mà nói, đứng lên có lẽ có thể so với khá nhẹ nhõm. Ngươi mấy tuổi rồi, còn như một tiểu hài tử tựa như bỏ tiến trong động chơi. Thật bất vả tài leo ra cái này địa phương quỷ quái, vậy mà vừa ra tới đã bị chăn chăn mắng. Ta bất đắc dĩ giải thích, đầu tiên, ta không phải đi vào chơi, tiếp theo, ta không phải bỏ đi vào, mà là không nghĩ qua là mất đi vào. Leo ra về sau, ta tài chăm chú quan sát cái này bạch cốt động cửa vào. Cửa vào ở vào lạ vẹn ở trong bụi cỏ, không chăm chú nhìn rất khó phát hiện, bằng không ta cũng sẽ không biết rơi vào đi. Ngươi ở bên trong có phát hiện gì? Phát hiện cái này. Ta bả cái tóc đưa cho chăn chăn, sau đó vướt ve trên người bùn đất. Cái này cái tóc đặc biệt là rất đặc biệt, nhưng là cái này có thể nói rõ cái gì? Nàng khó hiểu hỏi. Mỹ Lung cái tóc cùng cái này không sai biệt lắm. Lương mục sư không phải nói nàng cái tóc là mình làm đấy sao? Chẳng lẽ nàng trước cũng mất tiến bảo? Đến hỏi nàng chẳng phải sẽ biết rồi. Ta đập xong trên người bùn đất tiểu trên tay nàng thu hồi cái tóc, cùng nàng cùng nhau phản hồi cô nhi viện. Ở cô nhi viện lý, chúng ta không tìm được Mỹ Lung, bất quá lại đụng phải viên nữ tu sĩ, nàng trông thấy ta tạm giống như cái tên ăn mày tựa như, tiểu ân cần hỏi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn rồi hả? Không có gì, vừa rồi rơi vào trong hầm mất đi. Ta bảo phát hiện anh cốt động sự tình nói cho nàng biết. Nguyện chủ dẫn dắt những này nhỏ yếu linh hồn tiến vào thiên đường. Nàng ở trước ngực vẽ lên cái thập tự, ta nghĩ ngươi phát hiện chính là hài nhi tự động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, viện trưởng quỷ kế, thượng. Ở cô nhi viện phụ cận dốc núi phát hiện một cái nhượng người sờn hết cả gai ốc anh cốt động, cũng trong động phát hiện một cái hư hư thực thực vì Mỹ Lung mất đi một chế cái tóc, phản hồi cô nhi viện gặp viên nữ tu sĩ, nàng nói cho chúng ta biết trên sườn núi chính là trẻ con chết động. Đây là chuyện gì xảy ra đâu này? Ta hỏi. Ký nhiên viên nữ tu sĩ có thể nói ra trẻ con chết động cái này cổ quái danh tự, như vậy nàng nhất định sẽ biết rõ cái tên này sau lưng câu chuyện. Cái này khả nói rất dài dòng rồi. Nàng đem chúng ta đưa đến phòng nghỉ, sau đó mới chậm rãi nói ra một đoạn nghe rợn cả người chuyện cũ. Đó là phát sinh ở trước giải phóng sự tình, đại khái là 46 năm tả hữu a, lúc ấy ta còn rất nhỏ, vừa mới bắt đầu ghi việc. Trước, ta đã nói với các ngươi qua tầng hầm ngầm sự tình, bởi vì có rất nhiều bé gái tại trong tầng hầm ngầm qua đời, cho nên viện phương thường xuyên phải xử lý anh thi. Cô nhi viện đằng sau có một mảnh nho nhỏ đất trống, khi đó bé gái thi thể đều là tại nơi đó tùy tiện đào cái vung hố cho kỹ. Thế nhưng mà, về sau thi thể càng bùi càng nhiều, hơn nữa mai táng lúc vừa rồi không có làm bất luận cái gì dấu hiệu, cho nên đào hầm thời điểm thường xuyên hội đào được trước dưới chôn thi thể, muốn là nói như vậy, đành phải bả vung hố đi lên. Đổi một chỗ lại đảo. Tuy nhiên dựa theo Tây phương quản linh cữu và mai táng lễ nghi, thi thể trọng điệp hạ táng cũng chưa hẳn không thể, nhưng nơi này là Trung Quốc, dùng người châu Á truyền thống, kê lót thi ngọn nguồn thật là kiêng kỵ đấy. Kê lót thi ngọn nguồn, một loại trong truyền thuyết nham hiểm quản linh cữu và mai táng phương thức, đem cái chết người thậm chí là người sống để đặt tại mộ chủ dưới thi thể, dùng làm ngọn nguồn kê lót chi dụ. Nghe nói, kế cuối người hậu nhân sẽ thế thế đại đại biến thành nô bộc, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tại Quảng Đông phương ngôn trong, lời ấy có chôn cùng và cá chết lưới rách chi ý. Có thể hiểu được là một phương nếu có tổn thất, muốn kéo lên một phương khác cùng nhau chịu tội, thậm chí ngược đối, với, bị càng tổn thất lớn. Lúc ấy phụ trách buổi thi chính là Dương Tu Nữ, tuy nhiên nàng khi đó còn trẻ, nhưng liên tiếp đào 4, 5 cái vung hố cũng đào ra trước mai táng thi thể, nàng đã mệt mỏi không có khí lực rồi. Hơn nữa sắp trời đã tối, nàng lại được thu xếp cơm tối, cho nên sẽ đem anh thi tạm thời để đặt tại trên đất trống, ý định ngày kế tiếp lại đến mai táng. Nhưng mà, ngày hôm sau đương nàng lần nữa đi vào đất trống thời điểm, lại phát hiện một ngày trước tài qua đời bé gái vậy mà biến thành một bộ không xương. Đây cơ hồ đem nàng dọa điên rồi, chi hậu nàng cũng không dám lại đi chôn anh thi rồi. Về sau công việc hạng này giao do những người khác phụ trách, bất quá việc lạ như trước phát sinh, chỉ cần anh thi tại trên đất trống không có người trông giữ, quản chi chỉ là ly khai trong chốc lát, khi trở về cũng sẽ chỉ còn lại có một bộ khung xương. Loại sự tình này đã xảy ra mấy lần chi hậu, sẽ thấy cũng không ai dám đi chôn anh thi rồi. Tất cả mọi người cho rằng đất trống lý mai táng anh thi quá nhiều, oan khí trùng thiên, đã hóa thành yêu quái, vốn là ăn tươi anh thi ra thịt, về sau nói không chừng liền người sống cũng không dung tha. Tuy nhiên không ai dám đi chôn thi. Nhưng bé gái thi thể nhưng được xử lý. Ngay lúc đó xã hội so sánh rung chuyển, cơ hồ mỗi ngày đều có bé gái bị vứt bỏ tại giáo đường ngoài cửa, mỗi ngày cũng có bé gái chết ở trong tầng hầm ngầm, bởi vậy xử lý những này anh thi là được một nan đề. Về sau, ngay lúc đó viện trưởng theo phụ cận thôn dân trong miệng biết được cái kia lượn dài khắp cỏ lạ vẽn ở trên sườn núi có một cái hố, thôn dân gọi hắn là trẻ con chết động. Sở dĩ sẽ có như vậy cách gọi, là vì người địa phương cho rằng chưa đủ 3 tuổi tiểu hài tử không thể xưng là người, nếu không hạnh chết non cũng không thể như trưởng thành như vậy hạ táng. Nhưng là đã tính không thể hạ táng, cũng không có khả năng bả thi thể tùy tiện vứt bỏ. Vì vậy, phụ cận thôn dân nếu có chưa đủ 3 tuổi tiểu hài tử chết non, sẽ bả thi thể đầu nhập cái này hố lý, thời gian dài, đại gia tiểu đem cái này hố xưng là trẻ con chết động. Viện trưởng biết được việc này về sau, tiểu lượng người vụng trộm bả anh thi đầu nhập trong động, khi đó cơ hồ mỗi ngày đều có một lượng chiếc anh thi phải xử lý, hơn nữa loại tình huống này duy trì đã nhiều năm. Thô sơ giản lược điệu tính toán nhất hạn, trong động anh thi tối thiểu có 2000 3000 chiếc. Kể ra cái này bạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ về sau, viên nữ tu sĩ mặt lộ bi thương chi sắc, tại trước ngực vẽ lên cái thập tự, nguyện chủ khoan dung tội của chúng ta qua, amen. Cô nhi viện loại làm này tuy nhiên nhìn như cực kỳ tàn ác, nhưng lúc ấy chính trực kháng Nhật và thời kỳ nội chiến, muốn bảo trụ tánh mạng của mình cũng không dễ dàng, viện phương lại cái kia có năng lực chiếu cố nhiều như vậy bé gái đâu này. Cùng hắn làm cho các nàng còn sống chịu đói, còn không bằng sớm chút cho các nàng một cái giải thoát. Nhưng mà, những này hưởng mạng bé gái có lẽ cũng không phải nghĩ như vậy, các nàng thật vất vả tài đánh bại Lâm cái thế giới này, không có nghỉ ngơi bao lâu đã bị bức ly khai, khó tránh khỏi hiểu ý sinh oán hận, vì vậy mà hóa thành tình quái quái phá cũng không phải tuyệt không khả năng. Nếu như Chu Thiếu Long chết cùng với chúng ta tại tầng hầm ngầm tụ tập đều là những này bé gái oan hồn quái phá, như vậy cái này tông bản án cũng không hay xử lý rồi. Cùng viên nữ tu sĩ tạm biệt trước, nàng nói cho chúng ta biết, Mỹ Lung bị Lô viện trưởng giam lại rồi, mà Lô sân nhỏ lại có việc ra ngoài, muốn gặp nàng, chỉ sợ phải đợi đến ngày mai mới hành. Lúc này sắc trời đã tối, mà tìm Mỹ Lung cũng không đợi ở nhất thời, vì vậy ta cùng chăn chăn liền riêng phần mình về nhà. Ta vốn ý định sớm chút về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới Duyệt Đồng vậy mà gọi điện thoại cho ta. Quế mỹ nhân, lúc này thời điểm gọi điện thoại cho ta, là muốn mời ta ăn cơm sao? Gần thông điện thoại về sau, ta liền chơi bừa. Ăn cơm không có vấn đề gì, bất quá muốn ngươi thỉnh. Ngươi cái này xem như cuộc hẹn ta đi. Ai, lớn lên thái suất thật làm cho người làm phức tạp a. A mộ a, phiền toái ngươi bình thường nhiều chiếu nhất hạ tấm gương a. Ta tại kỹ thuật đội, ngươi mau tới đây, ta có cái gì muốn cho ngươi xem. Nàng dứt lời liền treo tuyến. Kỳ thật, Duyệt Đồng là cái không sai nữ nhân, đáng tiếc trong nội tâm nàng chỉ có tiểu tương, tuy nhiên tiểu tương đến nay ý nguyên xa ngút ngàn dặm không tin tức. Có thể có một cái như thế si tình bạn gái, là một kiện thập phần nhượng người đấu kỵ sự tình. Nhưng mà, tiểu tương để cho ta đấu kỵ sự tình còn thật không ít. Tuy nhiên chúng ta đều từng được vinh dự hình trinh thám cục nhân vật mới vương, nhưng trong nội tâm của ta minh bạch, hắn là bằng thực lực đạt được cái này vinh dự, mà ta nhưng lại dựa vào vật khí. Có lẽ ở trước mặt hắn, ta duy nhất có thể cảm thấy tự hào cũng chỉ có vật khí. Tiểu tương thân thế man đáng thương, cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại có một cái không có huyết thống quan hệ muội muội cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa muội muội của hắn Kiến Hoa còn hoạn có tiên thiên tính bệnh tim, tùy thời đều có thể buông tay tại nhân thế. Vì chiếu cố cái này thể nhược nhiều bệnh muội muội, nhưng hắn là chịu nhiều đau khổ, bất quá hắn đối với cái này lại không hề câu oán hận. Nhớ tới, ta cũng có một đoạn thời gian không có đi nhìn Kiến Hoa rồi. Một đường nghĩ ngợi lung tung, bất chi bất giác đã đi tới kỹ thuật đội rồi, Duyệt Đồng còn đang làm việc, nhưng trông thấy ta tựu dừng lại, đi đến trước cửa sổ bả bức màn kéo lên. Ngươi nghĩ cho ta xem cái gì nhận không ra người đồ ta, như thế nào muốn đem bức màn cũng kéo lên. Hiện tại thế nhưng mà cô nam quả nữ ếch. Ta ra vẻ kinh hoàng, bốn phía nhìn quanh. Ngươi có thể yên tâm, ngươi như vậy mặt hàng ta tại không nhìn chúng mắt. Nàng nói xong đi tới cửa trước đóng cửa lại, một tay rơi vào công tắc điện lên, tay kia tắc thì chỉ vào phóng thích đang làm việc trên đài quần áo, nhớ rõ những này quần áo sao? Nhớ rõ, là Chu Thiếu Long nộ hại lúc mặc quần áo. Ta nhìn bị hình thành chăn đệm nằm dưới đất mở đích quần áo cũng không phát giác khác thường. Ba Duyệt Đồng đóng lại chốt mở, gian phòng lập tức bị hắc ám chôn bụi, đương con mắt dần dần thích ứng hắc ám thời điểm, trước mắt liền xuất hiện lam màu xanh lá ánh sáng âm u, là công tắc trên đài quần áo phát ra đấy. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Duyệt Đồng đột nhiên kinh kêu một tiếng, dọa ta kêu to một tiếng. Hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng lại chỉ vào thân thể của ta hỏi, ngươi vừa rồi đi qua nơi đó. Ta cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, phát hiện trên người quần áo vậy mà cũng phát ra lam màu xanh lá ánh sáng âm u. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, viện trưởng bị tế, hạ, ba Duyệt Đồng đóng lại chốt mở. Gian phòng lập tức bị hắc ám chôn bụi, đương con mắt dần dần thích ứng hắc ám thời điểm, trước mắt liền xuất hiện lam màu xanh lá ánh sáng âm u, là công tắc trên đài quần áo phát ra đấy. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Duyệt Đồng đột nhiên kinh kêu một tiếng, dọa ta kêu to một tiếng. Hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng lại chỉ vào thân thể của ta hỏi, ngươi vừa rồi đi qua nơi đó. Ta cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, phát hiện trên người quần áo vậy mà cũng phát ra lam màu xanh lá ánh sáng âm u, xem ra Chu Thiếu Long cùng ta đồng dạng, đều đã từng rơi vào trẻ con chết độc rồi. Ta bả phát hiện trẻ con chết độc trải qua nói cho Duyệt Đồng. Ân, hắn xe đạp thượng có cỏ lạ vẽ nở cạn, quần áo lại có dính lân phấn, nộ hại trước có lẽ đi qua chỗ đó. Nàng khẳng định ta phỏng đoán, nhưng lập tức lại đưa ra nghi vấn, hắn đi vào trong đó làm gì vậy? Hắn ly khai cô nhi viện lúc đã nhanh bầu trời tối đen rồi, như thế nào hội một người tiến vào khủng bố như vậy hố lý đâu này? Cái này sao? Có lẽ Mỹ Lung sẽ biết. Mỹ Lung cài tóc xuất hiện tại trẻ con chết độc lý, nàng có lẽ cũng từng đi qua chỗ đó. Cùng Duyệt Đồng thảo luận trong chốc lát không được nhưng yếu lĩnh, nhưng bụng đã hát vang nghĩa du quân khúc quân hành rồi, cho nên chúng ta liền trước tìm địa phương tế tự nhất hạ ngũ tản miếu. Duyệt Đồng bà ta đưa đến một gian lắp đặt thiết bị xa hoa khách sạn 5 sao, xem ra là nghĩ hung hăng địa xuyến ta một chầu rồi, yêu thọ à, ai kêu ta khiếm nàng đấy. Mặt nàng lộ rảo hoạt dáng tươi cười tại gọi món ăn, ta tắc thì che túi tiền tại đổ mồ hôi. Muốn xuyến ta cũng không cần ác như vậy à, không đắt nàng cũng không muốn, hơn nữa ăn được còn rất kén ăn, chín tiết tôm muốn đâm thân, rau cỏ cũng muốn no ít tương xảo. Ăn lấy bữa này để cho ta túi tiền nhỏ máu cơm tối lúc, khỏe mắt trong lúc vô tình lườm đến một cái giống như đã từng tương thân ảnh, nhìn kỹ phát hiện nguyên lai là Lô viện trưởng, hắn đang cùng bốn cái 40-50 tuổi, toàn thân hàng hiệu lao già cùng một chỗ. Bọn hắn mới vừa vào cửa, lập tức liền có cái bộ trưởng tiến lên chiêu đãi, xem ra là tại đây khách quen. Dẫn đầu lao già ngậm điếu xì gà tài đại khí thô địa đối, với bộ trưởng nói, cho chúng ta gian phòng lớn, muốn ăn tính chút đấy. Bộ trưởng đối với hắn túi đầu không lưng, không đúng khu vực đường. Ngươi nhìn cái gì, gặp người con sao? Duyệt Đồng gặp ta bỗng nhiên ngây dại liền hỏi. Ta lại gần nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy cô nhi viện viện trưởng. Nàng hướng Lô viện trưởng bọn người phương diện nhìn lại, nhỏ giọng đáp lại, mấy cái tựa hồ cũng là chút ít đại lão bản. Đúng là như thế, có thể trở thành lý khách quen tuyệt đối cùng không tới đó, phải biết rằng ta thu nhập cũng coi là trong đạt tiêu chuẩn, nhưng muốn chính mình xuất tiền túi tới chỗ này ăn được một chầu cũng thập phần đau lòng. Một phương là giàu đến chảy mỡ đại lão bản, một phương là cùng được đinh đương tiếng nổ cô nhi viện viện trưởng, bọn hắn như thế nào hội nhắc lên quan hệ đâu này. Trong lúc này có lẽ đại hữu văn trường có nhiều bí ẩn, đi theo đám bọn hắn nhìn xem nói không chừng sẽ có phát hiện. Ta bả ý nghĩ này nói cho Duyệt Đồng, làm cho nàng chờ ta trong chốc lát, ta nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Nhưng mà ta vừa đứng lên, nàng tiểu giữ chặt ta, ân cần nói, cẩn thận một chút. Cỡ nào ôn hòa đích thoại ngữ, đáng tiếc đây chỉ là trên nửa câu, hạ nửa câu là ta sẽ chờ ngươi trở về tính tiền. Lén lút theo sát Lô viện trưởng bọn hắn, trông thấy bộ trưởng dẫn bọn hắn tiến vào một gian ngoài cửa biết nhà trắng hai chữ gian phòng. Đại bộ trưởng sau khi rời đi, ta vốn nghĩ trộm nghe bọn hắn nói cái gì, nhưng gian phòng kia phảng phất là chuyên môn cấp người đảm bí mật tựa như, cách âm hiệu quả tốt được thần kỳ, ta bả lỗ thai dán trên cửa cũng cái gì đều không nghe thấy. Tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Một cái nhân viên phục vụ nữ không biết từ nơi ấy xuất hiện vỗ nhẹ bờ vai của ta, sợ tới mức thấp thỏm không yên ta đây thiếu chút nữa kêu đi ra. Ta nhìn nàng không nói chuyện, chỉ là móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận ý bảo nàng không cần phải xen vào ta. Thế nhưng mà nàng lại không có ly khai ý tứ, chỉ là rất lễ phép mà đối với ta mỉm cười, tựa hồ ta không đi, nàng cũng không có ý định ly khai. Hảo nam không cùng nữ đấu, tính toán ta sợ nàng, nàng không đi ta đi là được. Duyệt Đồng gặp ta nhanh như vậy liền trở về, nghi hoặc hỏi, có phát hiện sao? Ta nên cái gì cũng không có phát hiện, ngược lại bị phục vụ viên phát hiện ta rồi. Ta bả tình huống vừa rồi nói cho nàng biết. Ngươi cũng quá tốn đi à nha, lại bị phục vụ viên đuổi đi. Nàng dùng khinh bỉ ánh mắt hướng ta bắn phá. Đã tính ta ở lại nơi đó cũng vô dụng, bởi vì ta căn bản nghe không được thanh âm bên trong, nếu Tuyết tỉnh tại thì tốt rồi, theo dõi nghe trộm những này ta đều không được. Ký nhiên không thể theo Lô viện trưởng chỗ đó đánh nghe được cái gì tin tức, cái con kia tốt tiếp tục ăn bữa này suy kim soạn ngọc cơm tối rồi, dù sao tiền là khẳng định phải cấp, đương nhiên phải ăn no. Sau khi ăn xong, ta bả trong ví tiền tiền giấy toàn bộ móc ra chuẩn bị tính tiền, nhưng phục vụ viên lại cho ta một kinh hỉ, đã có người giúp các ngươi tính tiền rồi. Có người giúp ta tính tiền là chuyện tốt, nhưng đối với Phương muốn là vì mục đích nào đó mà giúp ta tính tiền lại nhất định không là chuyện tốt, cho nên ta phải biết rõ người kia là ai. Đối phương cho đáp án tại ta trong dự liệu, tự là nhà trắng phòng cái kia bốn vị cùng Lô viện trưởng cùng một chỗ lao bản trong đó một vị. Cái kia bốn vị lão bản ta cũng không nhận ra, bọn hắn cũng không cần phải định bỡ ta loại này tiểu lâu la, cho nên chính thức giúp ta tính tiền chính là Lô viện trưởng. Như là đã nhượng Lô viện trưởng phát hiện, cũng không cần phải lại lén lút, ta nhượng Duyệt Đồng chính mình ngồi xe ly khai, sau đó liền nên ngang địa đi đến nhà trắng trước của phòng gõ cửa đi bảo. Lô viện trưởng, bằng hữu của ngươi cũng đại khách khí. Ta vừa vào cửa tiểu giả bộ như rất thuộc lạc tựa như cùng Lô viện trưởng chào hỏi. Hắn tựa hồ biết rõ ta sẽ tiến đến, một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, kéo tới cái ghế dựa mời đến ta sau khi ngồi xuống đã nói, vừa rồi ta vừa vào cửa đã nhìn thấy ngươi rồi, bất quá ngươi cùng bạn gái cùng một chỗ, cho nên ta không có quấy rầy các ngươi. Ta cùng Duyệt Đồng chỗ ngồi bàn ăn ở vào đại sảnh một góc, cũng không thấy được, đã tính cố tình tìm chúng ta cũng không dễ dàng tìm được, huống chi hắn lúc ấy cũng không biết chúng ta ở chỗ này dùng nữa. Hơn nữa, theo hắn vào cửa bắt đầu, ta vẫn nhìn thẳng hắn, hắn căn bản không có hướng chúng ta cái phương hướng này lượm được liếc. Hắn sở dĩ biết rõ ta ở chỗ này, hẳn là bởi vì vừa rồi ngoài cửa tên kia nhân viên phục vụ nữ nói cho hắn biết đấy. Hắn ký nhiên vô tình ý vạch trần ta nghĩ trộm nghe bọn hắn nói chuyện, ta đây cũng không ngại giả ngây giả dại, ra vẻ xấu hổ cười nói, vừa rồi vị kia là ta đồng sự, chúng ta vừa bể bộn xong việc làm, cho nên mới cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần cố gắng một điểm, sau này sẽ là bạn gái. Hắn vỗ nhẹ bờ vai của ta dùng bày ra cổ vũ, lại nói, đến, ta trước giới thiệu cho ngươi nhất hạ, vị này chính là Trần Lão Bản, vị này chính là Lý Lão Bản. Cho ta từng cái giới thiệu chúng Lão Bản về sau, Lô viện trưởng liền liên tiếp hướng ta nâng chén, tuy nhiên tiểu lượng của ta một loại, nhưng thịnh tình không thể chối từ, đành phải một ly gần một ly địa hướng trong miệng tiến đưa. 90 năm bổ kỳ ồ ập tuy nhiên là khó được tốt nhất rượu nho, nhưng uống nhiều quá cũng cùng mương máng nước đồng dạng, tiến khẩu tiểu nhượng người muốn nói. Rốt cuộc uống đến gục xuống, trong ánh trăng mở giống như nghe thấy Lý Lão Bản thanh âm, ngươi ý định xử trí như thế nào hắn? Hắn giống như có lẽ đã đối với ngươi có hoài nghi. Ngươi có thể yên tâm, ta thì sẽ xử lý. Trả lời chính là Lô viện trưởng. Ta tựa hồ sơ suất quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, chơi gái bị bắt, thượng, chương 8, chơi gái kỹ nữ bị bắt, thượng, rượu đỏ có cái đặc điểm, tự là uống thời điểm sẽ không thượng cấp, nhưng là tác dụng chậm cũng rất cường. Cùng Lô viện trưởng bọn người liền làm tam chén 90 năm thượng đẳng bộ kỳ ô ập về sau, ta mới ý thức tới điểm này, đáng tiếc đã quá muộn. Đột nhiên cảm thấy đầu rất nặng trọng, rất muốn ngủ, một gục xuống tiểu không có khí lực lại đứng lên rồi. Trong ánh trăng mở giống như nghe thấy Lý Lao Bản hỏi Lô viện trưởng ý định xử trí như thế nào ta, chi hậu tiểu đã mất đi trí giác. Từ khi điều tiến quỷ dị tổ về sau, ta cũng rất ít cơ hội có thể hào hào mà ngủ lấy một giấc rồi, trong lúc ngủ mơ cảm thấy có người tại ta thân bên cạnh, ôn nhu địa vi ta cởi áo núi dây lưng. Trận mắt xem xét, phát hiện đối phương dĩ nhiên là Duyệt Đồng, nàng chính toàn thân mà đối với ta mỉm cười, tạp kẹp nữ tính mùi thơm của cơ thể mùi nước hoa để cho ta toàn thân mềm yếu. Nàng mỗi một cái động tác đều rất ôn nhu, mềm mại như tơ ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà tại ta lỏa lộ trước ngực họa, vẽ, dầu có dán bờ môi hôn khắp ta toàn thân, chưa đứt mà linh xảo chiếc lưỡi thơm tho càng làm cho người mất hồn. Đương nàng ta kỵ tại trên thân thể điên cuồng mà múa thời điểm, khuôn mặt lại bỗng nhiên trở nên mơ hồ, khi thì như chăn chăn, khi thì vừa giống như tuyết tỉnh. Ta biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cái này mộng cũng quá chân thật rồi, mất hồn khoái cảm chân thật đến làm cho ta nghĩ vĩnh viễn cũng sẽ không biết tỉnh lại. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện lạnh như băng cảm giác bả ta theo trong mộng đẹp kéo về sự thật. Dựa vào, ai dùng nước lạnh rồi ta? Mở hai mắt ra phát hiện mình thân ở một gian lạ lẫm gian phòng, chung quanh có mấy người đang nhìn thẳng ta. Mà bắt đầu, mặc xong quần áo. Thanh âm uy nghiêm phảng phất tại hai ta bên cạnh nổ bùng, cơ hồ anh được ta lần nữa đã hôn mê, lúc này ta mới ý thức tới chính mình tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Ta đang nằm tại khách sạn gian phòng trên giường, trên người đang đắp đã ẩm ướt một nửa cái chăn, lạnh như băng cảm giác để cho ta biết rõ dưới chăn là ta ít con mẹ nó thân hình. Bên giường ngoại trừ có mấy người mặc tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đội chế ngự nam nhân bên ngoài, còn có một tướng mạo dáng người đều rất không tệ nữ nhân đang tại mặc quần áo, ta chơi gái kỵ nữ bị bắt. Ta tại chỗ ngây dại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Vừa rồi rõ ràng vẫn cùng Lô viện trưởng bọn hắn uống rượu. Ta nghĩ tới ta biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, Lô viện trưởng cho ta cung cấp rồi một đầu long phục vụ, có lẽ còn thuận tiện cấp tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Đội bằng hưu gọi điện thoại, vẫn còn lề mề mấy thứ gì đó, động tác nhanh lên. Nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi trung nhân, hẳn là cái này đoàn người lão đại, cẩn thận quan sát tướng mạo của hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy nhiên đầu vẫn là rất đau, nhưng ở nguy cấp này dưới tình huống, đầu coi như thanh tỉnh, nhớ tới hắn cứ gọi Quách Chi Vĩ, đã từng là lão đại cấp dưới, ta trước cùng hắn trông thấy hai lần mặt. Có người quen tại tràng, tình huống còn không đến mức quá xấu, liền nhỏ giọng địa kêu hắn một âm thanh quyết đội. Hắn lúc này mới nghiêm túc ý định ta, một lát sau liền phân phó cấp dưới bả vừa rồi ta mang đi. Đãi tất cả mọi người rời phòng về sau, hắn tài nhỏ giọng nói với ta, ngươi không phải là bị người cứ vậy mà làm à, ta thiểu kỳ quái thượng cấp vì cái gì vô duyên vô cớ địa để cho chúng ta đến loại này cao cấp khách sạn đột kích kiểm tra, trước đó một điểm tiếng gió cũng không có. Khá tốt ngươi nhận ra ta, bằng không thì ta lần này phiền toái khả lớn hơn. Ta bất đắc dĩ cười khổ. Đối với cảnh sát mà nói, say rượu cùng chơi gái kỹ nữ đều là tối kỵ, đương nhiên loại này kiêng kỵ chỉ ở tại chỗ bị bắt lấy được. Nếu như ta hiện tại bị bắt trở về, lão đại có lẽ có thể bảo trụ ta không cần phải hạ cương vị, nhưng đổi đi nơi khác cơ hội là không cách nào tránh khỏi đấy. Nhanh lên mặc quần áo tử tế, trong chốc lát chính mình tìm cơ hội chạy đi. Hắn dứt lời liền quay người rời phòng. Có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Ta vừa nói vừa vén chăn lên chuẩn bị mặc quần áo. Hoa, một vén chăn lên liền phát hiện chơi gái kỹ nữ chứng cứ phạm tội còn treo tại huynh đệ của ta lên. Khá tốt, quách đội đã đi ra ngoài rồi, không có người trông thấy. Tranh thủ thời gian xông vào vê đút cờ bả chứa ta hơn 100 triệu tử tôn mũ rơi vào buồn cầu tự hoại, đè xuống xả nước hóa. Lúc này mới có hơi chút an lòn một chút. Tuy nhiên ta không có ở tảo hoàng, càng quét tệ nạn, đội đã qua, nhưng dầu gì cũng là cái cảnh sát, đối với chào chơi gái lấy chứng nhận chương trình vẫn tương đối hiểu rõ, áo mưa là nhận định chơi gái kỵ nữ sự thật chủ yếu chứng cứ, chỉ cần bắt nó xử lý sạch, đã tính hiện tại bất quá người xông tới cũng không làm gì được ta. Dù sao tình cảnh hiện tại đã tương đối an toàn, ta cũng không vội mà ly khai, thuận tiện tắm rửa một cái, mặc chỉnh tề sau lại nhàn nhã địa rút một điếu thuốc. Lúc này, ngoài cửa đã không nữa ầm ĩ thanh âm, mở ra một cánh cửa khe hở ra bên ngoài liếc mắt, xác định tảo hoàng, càng quét tệ nạn, đội người đã sau khi rời đi. Ta liền nên ngang rời đi khách sạn. Ngày mai buổi sáng, tiến lao đại văn phòng, hắn hữu không có hảo ý địa nói với ta, có muốn hay không ta cho ngươi chị dâu giới thiệu cho ngươi đối tượng à? Ai, tin tức của ngươi cũng quá linh thông đi à nha. Ta lộ ra mướp đắng giống như khuôn mặt, hướng hắn giảng thuật bị Lô viện trưởng tính toán quá trình, đương nhiên ta không có thẳng thắn ta bị sự thật, chỉ là hàm hồ khu vượt qua. Chơi gái kỹ nữ bị bắt đã đủ mất thể diện, còn uống say bị bá vương ngạnh thượng cùng, nếu để cho chăn chăn các nàng biết rõ, ta thực là muốn tìm động chui vào. Nếu không phải A Quách, ngươi lúc này khả bị chơi khăm rồi, đã tính ta có thể bảo trụ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không có mặt tiếp tục dừng lại ở quỷ án tổ a. Lão đại cái kia khuôn mặt như là bắt được ta tay cầm tựa như, làm cho lòng người lý cảm thấy không thoải mái. Tiếp tục đàm luận cái đề tài này, chỉ sợ sẽ làm cho ta càng ngày càng quĩnh mặt buồn. Cho nên ta vội vàng đem chủ đề chuyển đi, đối với mấy cái lao bản mà nói, cô nhi viện viện trưởng cùng này ăn mày tên ăn mày không có khác nhau, nhưng ngày hôm qua bọn hắn đối với Lô viện trưởng thái độ rất thân mật, nhượng người cảm thấy bọn hắn như là sinh ý thượng đồng bọn. Hơn nữa Lô viện trưởng ký nhiên như vậy tính toán ta, hắn nhất định là chuẩn dạng, đối với bối cảnh của hắn làm một phen kỹ càng điều tra, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngươi cảm thấy cái này Lô viện trưởng cùng mấy cái lao bản làm chút ít buôn bán nhân khẩu sinh ý. Lão đại ánh mắt rất sâu thúy, hắn theo như lời ý tứ hiển nhiên cũng không phải là một loại buôn bán nhân khẩu đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ tại làm nô lệ giao dịch. Gian phòng này cô nhi viện không có được chính phủ chi, cấp phát, tiền, giúp đỡ, nhưng lại có thể duy trì đến bây giờ, điều này không khỏi làm người hoài nghi hắn kinh tế nơi phát ra. Mà cô nhi viện cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu nữ sinh. Nếu như này đem những này không cha không mẹ tiểu nữ hài tử vớt ve đến mười mấy tuổi, sau đó bán ra mưu lợi, như vậy có thể xử nguyên lai là gánh nặng cô nhi biến thành lấy chi vô cùng mỏ vàng. Ta chợt nhớ tới Mỹ Lung, nàng đối với Lô viện trưởng bất kính, phải chăng bởi vì nàng biết rõ chính mình sắp sửa đối mặt vận mệnh bi thảm đâu này. Các ngươi chăm chú điều tra nhất hạ lô viện trưởng, còn có cô nhi viện kinh tế nơi phát ra, phân phối công tác sự tình, chính ngươi quyết định à? Lão đại giao đái xong sau tiểu ý bảo ta đi làm việc. Ta nhượng Tuyết Tình cùng Miêu Miêu đi giám thị lô viện trưởng, lại nhượng Vi Ca tại trên mạng tìm tòi sở hữu tất cả cùng cô nhi viện có quan tư liệu, chăn chăn tắc thì cùng đi với ta điều tra tối hôm qua cái kia bốn vị lão bản bối cảnh. Lần nữa đi vào tối hôm qua suýt nữa để cho ta lão Miêu đốt phải đích khách sạn, dùng hết sở hữu tất cả uy bức lợi dụng đích thủ đoạn mới từ quản lý trong miệng biết được Lý lão bản thân phận. Lý lão bản tên đầy đủ gọi Lý Hoành Nghiệp, là một gian công ty đa quốc gia chủ tịch, làm người ít xuất hiện, rất ít dự họp công khai nơi. Hắn 3 tháng trước tại đây gian khách sạn vì tôn tử tổ chức tiệc cưới, liền khai mở mấy trăm tịch, chính giữa có không ít là hắn trong công ty công nhân, quản lý bởi vậy mới biết được lai lịch của hắn nguyên đến như vậy đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, chơi gái bị bắt, hạ, vì tôn tử xử lý tiệc cưới. Là tôn tử vẫn là nhi tử. Tuy nhiên chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng ta cuối cùng sẽ không liền đối phương niên kỷ cũng không thể nhớ kỹ a. Lý lao bản bốn người bọn họ đều là 40-50 tuổi tả hữu, cực kỳ lượng tiểu là vừa lên làm ra ra người, làm sao có thể sẽ vì lấy cháu dâu mà thiết yến đâu này. Đích thật là hắn tôn tử kết hôn, con gái của hắn cũng có đến. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng lại càng hoảng sợ, hắn cùng con gái của hắn đi cùng một chỗ, nhìn về phía trên tựa như minh đệ tỷ muội tựa như. Quản lý biểu lộ rất phức tạp, hiển nhiên hắn cũng cảm giác mình theo như lời sự tình thập phần vớ vẩn. Ta gọi điện thoại cho Bika, nhờ hắn lập tức ở trên mạng tìm tòi có quan lý lao bản tư liệu, hắn rất mau trở về ta điện thoại, tên gian thương này cũng quá sợ chết rồi, trên mạng có quan tư liệu của hắn thiếu được không thể ít hơn nữa, chỉ ở hắn công ty website thượng có hắn ngắn gọn giới thiệu, thế nhưng mà liền ảnh chụp cũng không có một chương. Hắn công ty sở hữu tất cả công khai hoạt động, hắn đều không có dự họp, duy nhất có quan hắn tin tức đưa tin, tự là có cái phóng viên hình của hắn, hắn nhượng bảo an bả phóng viên cả mạ giặt đã đoạn. Bất quá, về sau cho phóng viên không ít tiền, còn nói xin lỗi, nói là sợ ảnh chụp đăng báo dễ dàng đưa tới bắt góc, xem ra những này nhân vật có tiền đều là sợ chết quỷ. Biết do hắn chuẩn xác tuổi sao? Ta so sánh quan tâm vấn đề này. Chuẩn xác tuổi không rõ ràng lắm, giới thiệu thượng chưa nói hắn là lúc nào sinh ra, bất quá có đề cập hắn đang mở phóng thích sơ kỳ là dựa vào làm lương thực giàu sinh ý lập nghiệp. Đã tính hắn lúc ấy chỉ có mười mấy tuổi, định đứng lên hiện tại tối thiểu cũng có 70-80 tuổi a. Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút chán vắng đầu, Lý lao bản đã 70-80 tuổi, nhưng ta tối hôm qua trông thấy hắn rõ ràng là 40-50 tuổi bộ dạng a. Hơn nữa uống lên rượu đến, tuyệt không bại bởi ta người trẻ tuổi này, nếu là hắn cái già trên 80 tuổi lão nhân, như vậy uống rượu không uống ra cái chảy máu não mới là lạ. Chẳng lẽ ta tối hôm qua gặp quỷ rồi? Tiếp tục cân nhắc Lý lao bản tuổi cũng không thấy sẽ có cái gì đầu mối, vì vậy liền hỏi Vi Ca phải chăng tra được cô nhi viện kinh tế nơi phát ra. Ngoại trừ Lý lao bản công ty bên ngoài, còn có Tam gia tổng bộ ở vào bản địa đưa ra thị trường công ty trường kỳ quyên giúp cô nhi viện, hơn nữa mức đều không ít, tối đa cái kia ra hàng năm quyên giúp ngạch đạt 5 vạn, ít nhất cái kia ra cũng có 30 vạn. Bất quá rất kỳ quái, nói như vậy, đưa ra thị trường công ty nếu làm việc thiện, nhất định sẽ khua chiêng gõ chống địa thông báo truyền thông. Thế nhưng mà cái này tứ gia công ty vậy mà không rên một tiếng, ta chỉ là khi bọn hắn công ty hẹp sẽ thượng tài vụ bảng báo cáo, cho sếp, mới phát hiện bọn hắn cấp cô nhi viện quyên tiền tài vụ chi tiêu. Nếu như không phải đưa ra thị trường công ty lời mà nói, bọn hắn cũng không có người biết rõ. Vĩ ca ngữ khí cũng cho thấy hắn đối với cái này cảm thấy thập phần khó hiểu. Hắn còn nói cho ta biết mặt khác Tam gia công ty tổng giám đốc danh tự, bọn hắn dòng họ cùng ngày hôm qua mặt khác ba vị lao bản giống nhau, có lẽ chính là bọn họ. Cấp cô nhi viện quên tiền là việc thiện, nếu là cá nhân hiến cho bất lưu danh cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng với tư cách xí nghiệp đây cơ hội là chuyện không thể nào. Xí nghiệp sở dĩ biết làm việc thiện, mục đích chủ yếu là tăng lên hình tượng, dùng kiếm lấy càng nhiều nữa lợi nhuận. Thí dụ như trước sớm có gia sinh sản đồ uống mong đợi vì giúp nạn thiên thai quên tiền 100 triệu, lập tức thanh danh đại chấn, khiến cho sinh sản đồ uống cũng không đủ cầu tốt mấy ngày này. Nếu như giữ im lặng địa làm việc thiện, còn không bằng đem tiền coi như chia hoa hồng phân công cấp mua xí nghiệp cổ phiếu cổ dân. Chẳng lẽ cái này tứ gia công ty thật sự vụng trộm cùng cô nhi viện làm lấy buôn bán nô lệ dơ bẩn giao dịch? Cùng hắn làm hào vô căn theo suy đoán, còn không bằng đi thu thập thêm nữa. Chứng cứ, vì vậy ta cùng chăn chăn liền lập tức tiến về trước Lý lao bản công ty tổng bộ, hy vọng có thể theo trong miệng hắn làm cho có giá trị manh mối. Không có ý tứ, Lý tổng đang tại họp, mời các ngươi chờ một chút. Nửa giờ trước, Lý lao bản là ai xinh đẹp như hoa nữ thư ký trả lời như vậy chúng ta. Nửa giờ sau, nàng đồng dạng nói cho chúng ta biết Lý lao bản còn đang họp. Sau đó chúng ta lại đợi một giờ, nàng vẫn là nói Lý lao bản tại họp. Xem ra hôm nay là không thấy được Lý lao bản rồi, như hắn loại này tài đại khí thô đích nhân vật, trừ phi chúng ta có hắn tay cầm, hoặc là muốn bắt nghi phạm chính là hắn, như vậy tài có thể trực tiếp đem hắn vận hồi cục cảnh sát chậm rãi thẩm vấn. Nhưng nếu như chỉ là muốn thỉnh hắn phối hợp điều tra, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nếu là hắn tránh mà không thấy, chúng ta cũng không làm gì được hắn cả. Ký nhiên không thấy được Lý lão bản, như vậy cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng mà chúng ta vừa đi ra khỏi cửa, nữ thư ký vậy mà mang theo hai cái bảo an đuổi theo, nàng lễ phép mà câu nệ địa đối, với, chăn chăn nói, Lý tiểu thư, ta vừa mới phát hiện điện thoại không thấy rồi, xin hỏi ngươi có trông thấy sao? Chăn chăn nghe vậy liền phát điên rồi, kêu lớn, ngươi đây là ý gì a? Muốn nói ta trộm ngươi đông tây sao? Ta không có ý tứ này, bất quá vừa rồi chỉ có ngươi ở bên cạnh ta đi đi lại lại, nếu như ngươi không ngại lời mà nói, có thể làm cho ta xíu nhất hạ thân sao? Thư ký thái độ rất khách khí, nhưng là loại này quá phận yêu cầu, dù thế nào khách khí cũng không có khả năng nhượng tính tình nóng nảy chăn chăn đáp ứng. Chăn Chăn lộ ra vẻ mặt xanh nhanh vàng ăn người tường, cũng vung lên ống tay áo, tựa hồ chuẩn bị làm lớn một hồi. Thư ký khiếp đảm địa lui về phía sau một bước, hai gã bảo an lập tức ngăn tại nàng cùng Chăn Chăn chi gian, nàng dùng hơi chút khiếp nhược ngữ khí nói, nếu như ngươi không muốn để cho ta soát người, ta đây đành phải báo động rồi. Chúng ta chẳng phải là cảnh sát phải không? Báo đáp cái gì cảnh a? Chăn Chăn gào thét nhượng hai gã bảo an cũng không tự giác địa lui về sau. Ta kéo lại Chăn Chăn, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi lại không có trộm tay nàng cơ, làm cho nàng soát người cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng là nếu như nàng báo động rồi, tối thiểu hội lãng phí chúng ta nửa ngày thời gian. Chăn Chăn tuy nhiên minh bạch ý của ta, nhưng hiểu thì hiểu, có thể không làm được nhưng lại một chuyện khác. Nàng nghiến răng nghiến lợi địa làm một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hung hăng địa giẫm ta một cước tài đáp ứng nhượng thư ký soát người. Thư ký nói ở chỗ này soát người bất tiện, đem nàng tỉnh đến nội mặt mất đi. Bởi vì nam nữ hữu biệt, cho nên ta cũng không có đi theo, mà là lưu tại nguyên chỗ đợi nàng. Chờ một lát, một cái nghi vấn bỗng nhiên trong đầu thoáng hiện, thư ký vì sao cái hoài nghi Chăn Chăn đâu này? Ta vừa rồi cũng có tại bên người nàng đi đi lại lại a. Vừa nghĩ đến cái này vấn đề, đáp án lập tức tự xuất hiện. Xin hỏi ngài là Mộ Thân Vũ tiên sinh sao? Một danh khác thư ký bộ dáng mỹ nữ xuất hiện tại ta thân trước, ta gật đầu đồng ý chi hậu, nàng hữu nói bên này thỉnh, không đợi ta nói chuyện liền vì ta dẫn đường, đã chưa nói muốn mang ta đi chỗ đó, cũng không nói muốn dẫn ta đi gặp ai. Mặc dù đối với phương chưa nói muốn ta đi gặp ai, nhưng nơi này là Lý Lao bản địa phương, trừ hắn ra, ta thật sự không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy người nào. Quả nhiên, đương thư ký bà ta đưa đến một lượng hào hoa BM đút phòng xe trước, cũng vì ta mở cửa xe lúc, ta nhìn thấy ngồi ở giật liền là Lý Lao bản. Hắn lộ ra thân mật dáng tươi cười, hướng ta ngoắc, "Tiểu Mộ, lên xe cùng ta tâm sự." Hắn có cái gì không thể quang minh chính đại nói, mà muốn tận lực nhượng thư ký cuốn lấy Chăn Chăn, một mình nói với ta đây này. Đương nhiên là chút ít không thể gặp phải ánh sáng sự tình, có lẽ ta có thể theo ở bên trong lấy được một ít manh mối. Lên xe về sau, đương ta đóng cửa xe một khắc này, đột nhiên có cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn sẽ không phải nghĩ đem bán ta đi. Tuy nhiên như hắn cái này như có tài có thế người, đã tính muốn đem ta loại này tiểu dầu mất cũng không cần phải tự mình ra tay, thế nhưng mà hắn tối hôm qua đã có chức khoa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.